Chương 1021 Võ đạo nhân tiên 2, chương 1021 Võ đạo nhân tiên 2, lão đạo sĩ sửng sốt một chút, thầm nghĩ nói, hôm nay võ thánh cực kỳ kỳ quái, có chút giống trên núi đạo sĩ, thần thao thao. Thiếu niên tăng nhân trên thân hiện ra một đạo nhu hòa bạch quang, trong nháy mắt liền đem hai tôn đạo chủ bước lui, hắn mặc dù thời gian tu hành thật dài, thế nhưng là ngôn từ ở giữa vẫn như cũ cực kỳ nóng nảy, hoàn toàn không có Phật môn cao tăng bộ dáng, đừng quản nhiều như vậy, trước tiên đánh chết mấy tên vương bát đản này lại nói, cùng lắm thì lại giết trở về thu thập tàn cuộc. Thiếu niên tăng nhân trong sáng thanh âm vang lên, lão đạo sĩ hiểu ý cười một tiếng, điểm một cái thiết kiếm trong tay, nói rất đúng. Thoại âm rơi xuống, hai người liền lần nữa giết đi lên, vài tôn ma vực đạo chủ lúc này cũng không có liều mạng bộ dáng, ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ khí cơ hướng ra phía ngoài quyết tán, phương viên vài dặm những ma vật này đã chạy tứ tán, trừ vui vẻ nói chủ bên ngoài, đám người phần lớn mang theo một bộ phận ma vật ma tướng đến đây, lúc này cũng có chút tổn thương thảm trọng. Vết nước bên ngoài, ở vào nhân gian vui vẻ nói chủ thần tinh đắc ý, lúc này, hắn thân cao trượng hai, tùy ý vung nắm đấm chân liền có di sơn đảo hải chi lực, toàn bộ bầu trời đen nghịt, phảng phất muốn có mưa rào tầm tã rơi xuống, chung quanh đều là một mảnh đáng sợ ma khí. Một tôn chân ma giáng lâm thế gian, đã dẫn phát thiên địa dị tượng, trên bầu trời trong mây đen ẩn chứa đủ loại yêu ma dáng vẻ, dữ tợn đáng sợ, mang theo huyết tinh chi khí nồng đậm, ầm ầm, ầm ầm. Một vệt kim quang một đạo hắc quang trên không trung ở giữa va chạm, trong lúc thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa, cho dù là tam cảnh cao thủ ở đây, mắt thường cũng vô pháp bắt. Hai đạo lưu quang trên không trung không ngừng giao hội, Lý Ngôn Sơ cùng ma vực đạo chủ không ngừng đối chiến, trên người hắn kim quang dần dần ảm đạm, trở nên loang lổ bất bác, trên thân khí huyết cũng có chút bị áp chế lại, vui vẻ nói chủ càng đắc ý, bất quá lúc này lại không dám nói nữa kích thích đạo sĩ tuổi. Trẻ này, vạn nhất đối phương kìm nén không được tế ra thiên khí, chính mình chỉ sợ lại phải rơi xuống hạ phong, nếu tiểu đạo sĩ này như vậy kéo lớn, vậy liền nhất cổ tác khí chém giết hắn. Mặc dù Lý Ngôn Sơ tu vi có thể xưng nhân gian tuyệt đỉnh, nhục thân cường hành, nhưng đối mặt lớp 10 cái cảnh giới chân ma, lấy hắn hiện tại nhục thân vẫn là không cách nào quét ngang, chỉ bất quá lúc này ánh mắt của hắn lại bộc phát sáng rực. Vui vẻ nói chủ không biết, vừa rồi Lý Ngôn Sơ vì cái gì ngay cả phù giáp cùng tử thụ tiên ý cũng không có vận dụng, lúc này hắn bất diệt kim thân cơ hồ phá toái, lại một mực tại vận dụng nhục thân chi lực cùng tu vi võ đạo. Ầm ầm. Hai người va chạm lần nữa, riêng phần mình một quyền nện ở lồng ngực của đối phương, riêng phần mình lùi lại trăm trượng. Vui vẻ nói chủ tướng ma khí tăng lên tới cực hạn đằng sau, hóa thân trượng hai ma khu, lúc này trên thân lông tóc không thường, ánh mắt băng lãnh, trái lại đối diện Lý Ngôn Sơ, trên người kim quang ảm đạm vô quang, kim thân cơ hồ muốn bị phá mất, vui vẻ nói chủ rốt cục kìm nén không được tâm tư, cười băng nói, tiểu đạo sĩ, đây chính là ngươi tự tìm. Trong lúc thoáng qua, hắn liền tới đến Lý Ngôn Sơ trước người, lấy tay cầm ra, ẩn chứa trong đó sắc bén quang mang, muốn đem Lý Ngôn Sơ trái tim cầm ra đến bóp nát. Nhưng vào lúc này, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ trên thân liền hiện ra một đạo lực lượng đáng sợ. Bành! Một đạo khí huyết lang yên phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh, toàn bộ trên bầu trời mây đen đều chôn bụi. Những mây đen kia bên trong ẩn chứa đáng sợ ma vật cũng tại đạo này khí huyết phía dưới phá diệt, phương viên hơn 10 dặm đều bao phủ tại dị tượng đáng sợ phía dưới, toàn bộ bầu trời phảng phất có một mảnh dáng đỏ bình thường. Vui vẻ nói chủ còn chưa tới gần, liền bị cỗ này đáng sợ khí huyết bức lui, ánh mắt kinh nghi bất định. Lý Ngôn Sơ lúc này trên người kim quang tán đi, thần sắc lạnh lùng, cơ hồ là trong nháy mắt cả người liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vừa rồi hắn một mực tại mượn vui vẻ nói chủ đá mài võ đạo, rèn luyện võ đạo của mình chân ý, thì ra là như vậy. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút nhếch câu. Hắn một mực có được các loại cường đại át chủ bài, đối mặt cao hơn một cái đại cảnh giới đối thủ cũng không chút nào sợ hãi, tựa như hôm nay đối mặt tôn này chân ma, trên tay hắn có được vài kiện cường đại tiên khí, còn có thể mượn tới vương linh quan thần lực, bởi vậy tại đấu pháp thời điểm dù sao cũng kém hơn một chút thời cơ, vừa rồi hắn mơ hồ có nhận thấy ngộ, liền từ bỏ tất cả thủ đoạn, đơn thuần bằng vào tu vi võ đạo đối địch, bây giờ rốt cục cảm nhận được cỗ này đã lâu thời cơ, hắn triệt để bước ra một bước này, ngưng tụ chân lý võ đạo. Vui vẻ nói chủ nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt hơi kinh ngạc, đối phương bây giờ khí tức ngay tại liên tục tăng lên, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tiểu tử này trên thân đã xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ biến hóa trên người phát sinh rất nhanh, trong lúc thoáng qua, toàn bộ thiên địa dị tượng biến mất, cái kia cô đáng sợ khí huyết cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng là trong mắt của hắn lại nhiều hơn một loại nói không nên lời, không nói rõ ý vị, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, ngay cả tôn này mà vực đạo chủ đều cảm nhận được nguy cơ to lớn. Trong ma vực, thân hình cao lớn khôi ngô cụt một tay lão nhân bỗng nhiên quay đầu, trong đôi mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, thành. Khóe miệng của hắn có không nhịn được ý cười. Không chỉ là hắn, ngay tại giao thủ chính ma hai đạo cao thủ đều là cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía vết nứt kia, cái này vài tôn ma vực đạo chủ lẫn nhau, trong lòng nhao nhao sinh ra dự cảm không tốt. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn về phía vui vẻ nói chủ, ngươi tiểu ma cả bông này, hôm nay cũng coi như ra chút sức. Vui vẻ nói chủ sắc mặt âm trầm, hắn cực kỳ không thích cái này trẻ tuổi đạo nhân, rõ ràng cảnh giới kém xa chính mình, thế nhưng là nhìn chính mình ánh mắt lại phảng phất thật đang nhìn một cái tiểu ma cả đông bình thường. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cuồng vọng. Lập tức, tựa như thiểm điện giết tới Lý Ngôn Sơ trước người, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Lý Ngôn Sơ đầu, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ nhất chân đá ra, trực tiếp đá vào vui vẻ nói chủ trên ngực, vui vẻ nói chủ cả người bay ngược mà ra, xương ngực bẻ gãy, lo vào. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng hiện hiện nụ cười thản nhiên, đến. Vui vẻ nói chủ vừa sợ vừa giận, vừa rồi hắn cũng không có cảm nhận được cái gì đáng sợ khí cơ, cũng không có cái gì khí huyết chi lực, đối phương chỉ là một cước liền phá phòng ngự của mình. Tiểu tử này cực kỳ cổ quái. Hắn lần nữa giết đi lên, Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nâng tay, một bàn tay liền tát vào mặt hắn, đùng. Vui vẻ nói chủ y thế đáng sợ bị đánh gãy, cả người phía bên trái bay tứ tung ra ngoài, đầu cũng lom đi vào, lúc này, hắn không lo được bị người quạt một bạt thai loại cảm giác đục nhã này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, võ đạo nhân tiên. Hắn lúc trước cùng Càn Quốc Tôn kia võ đạo nhân tiên giao thủ qua, lúc này hắn lại từ Lý Ngôn Sơ trên thân cảm ứng được cùng Tôn kia võ thánh giống nhau như lúc khí tức, thậm chí càng cường hơn chút. Lý Ngôn Sơ lúc này trên người khí cơ chưa từng có cường đại, nguyên bản hắn vẫn kẹt tại một bước này, phục dụng vô số thiên tài địa bảo, tu luyện rất nhiều loại cường hành võ đạo thần thông, luyện thể thần thông, bây giờ rốt cục mượn vui vẻ nói chủ cục đá mài đao này bước ra một bước này, ngưng tụ chân lý võ đạo. Hắn đi thẳng tới vui vẻ nói chủ trước người, vui vẻ nói chủ đưa tay, một đạo đáng sợ ma khí bộc phát, hắn có chút không dám tin tưởng, cái này trẻ tuổi đạo sĩ ngay tại trong chiến đấu tùy tiện đột phá. Đây cũng quá nhi đùa giỡn. Thế nhưng là sau một khắc Lý Ngôn Sơ liền một trường đánh vào lồng ngực của hắn, vui vẻ nói chủ ngực bị tạt nát, gần nửa đoạn thân thể phá diệt. Trong lòng của hắn trầm xuống, đạo nhân tuổi trẻ thực lực cùng lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này, tôn này ma vực chân ma biết rõ không phải cái này trẻ tuổi đạo nhân đối thủ, quay người liền đi, Lý Ngôn Sơ nhất đem nắm cổ của hắn, cười lạnh, bây giờ muốn đi. Răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát vui vẻ nói chủ cổ, không chỉ có như vậy, cỗ lực lượng đáng sợ kia trực tiếp xâm nhập vui vẻ nói chủ thân thể, vui vẻ nói chủ sinh cơ bị không ngừng ma diệt, bất luận hắn dãy rủa như thế nào, đều thoát không ra Lý Ngôn Sơ bàn tay lớn kia, trong lòng của hắn sinh ra một loại cực kỳ khuất nhục cảm giác, thể nội ma khí đột nhiên bộc phát, mới rốt cục từ Lý Ngôn Sơ trong tay tránh thoát. Phanh! Có thể bỗng nhiên, hắn lại bị một cước lại đá nát đầu, trực tiếp bị giẫm tại dưới chân. Tiểu ma cà đồng chính là tiểu ma cà đồng, không đáng giá nhắc tới. Thoại âm rơi xuống, hắn một cước đạp vỡ vui vẻ nói chủ sinh cơ, tôn này ma vực chân ma hoàn toàn chết đi. Trong ma vực số tôn ma vực đạo chủ cảm nhận được vui vẻ nói chủ khí tức biến mất, trong lòng kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì? Do bất chết, không có khả năng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 2, tiếp theo bị xét duyệt. Khả năng đến ngày mai phóng xuất chương 1022 một chén trà nóng, một chương 1022 một chén trà nóng, một cái này vài tôn ma vực đạo chủ vừa sợ vừa giận, vừa rồi giết tới nơi này ba tôn nhân gian tu sĩ tu vi cường hành, nhất là cái kia độc tí lao nhân, là đường đường chính chính võ đạo nhân tiên, thế nhưng là vẫn không có chém giết bọn hắn bất kỳ một người nào, rõ bất vì sao lại chết tại nhân gian. Phanh. Sau một khắc, một bộ thi thể bị ném đi tiến đến, chính là một bộ bị đánh cực kỳ tàn phá ma khu, trên ma khu vẫn như cũ lưu lại vui vẻ nói chủ khí tức, sinh cơ chôn bụi, chết không thể chết lại. Tiền bối, một mực vung tay chém giết chính là. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên quanh quần tại ma vực phụ cận. Độc tí lao nhân làm càn cười to, tốt tốt tốt. Hậu sinh khả úy. Long Hổ Sơn lão đạo sĩ cùng thiếu niên tăng nhân trong mắt đồng dạng hiện hiện thần sắc kinh ngạc, trong lòng đồng dạng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, từ chỗ nào tìm đến như thế một cái manh nhân. Yên tĩnh. Ma vực bên này yên tĩnh như chết. Vài tôn ma vực đạo chủ nhìn nhau, đều có chút không dám tin, gió bấp đi ra ngoài không bao dài thời gian, tại sao lại bị người đánh chết? Nhân gian hiện tại đáng sợ như vậy. Độc tí lao nhân lúc này trong lòng cũng hơi xúc động, hắn đến cùng ngưng tụ cái gì ý, vì sao bá đạo như vậy? Vui vẻ nói chủ tuyệt không phải địch thủ của hắn, nhưng hắn muốn giết cũng không có dễ dàng như vậy, nghĩ đến hai người lĩnh ngộ chân lý võ đạo chênh lệch, võ thánh khẽ lắc đầu, trong mắt lập tức hiện hiện chiến ý, đánh chết bọn hắn. Hắn đông nhiên giết đi lên, một quyền liền đánh vào cái kia thư hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ trên ngực, thanh niên tuấn mỹ ngực nổ ra một cái lỗ máu, hướng về sau bay ngược mà ra, lao giả, ngươi điên rồi. Trong cơ thể hắn vang lên nam nữ hỗn hợp thanh âm, cực kỳ thê lương, thoáng qua bỗng nhiên hướng về sau hất lên, tóc dài bay ra, tựa như dòng lũ đen ngòm. Độc tí lao nhân giương tay vồ một cái, đem cái này dòng lũ màu đen trộn vào trong lòng bàn tay, từng đạo khí cơ bộc phát, trực tiếp đem cái này tóc dài chấn vỡ. Thanh niên tuấn mỹ lại phát ra thê lương tiếng thê, ngực lô máu còn chưa chữa trị, tóc lại ngắn một đoạn, lúc này nhìn cực kỳ chật vật, chuyện hôm nay không thể mạnh lạ, nô ra đi trước. Thoại âm rơi xuống, hắn liền quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng ma vực chỗ sâu lao đi. Nhân gian này tu sĩ mạnh hơn, ma vực tự có nó quy tắc, ma khí cũng sẽ ăn mòn người tu đạo thân thể, nếu là dám xâm nhập nơi đây, cho dù là lục địa thần tiên cũng muốn bất lạc. Thư hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ cái thứ nhất rời đi, còn lại vài tôn ma vực đạo chủ cũng đánh mất chiến ý, mặc dù ba tên nhân gian tu sĩ chiến lược siêu tuyệt, nhưng bọn hắn cũng có thể đối phó, thế nhưng là nhân gian bên kia không biết đã xảy ra biến cố gì, gió bấc chạy tới liền bị người đánh chết, để bọn hắn lòng sinh phải ý, thời cơ chưa tới, bản tọa cũng đi trước. Người khoát trọng giáp nam tử khôi ngô quát lạnh một tiếng, hóa thành lưu quang hướng chân trời bỏ chạy. Từng cái ma vực đạo chủ chạy tứ tán, võ thánh, Long Hổ Sơn lão đạo lấy thiếu niên tăng nhân cũng không có truy sát đi vào, ma vực từ trước thần bí, có thật nhiều sinh linh mạnh mẽ, bọn hắn hôm nay đều chỉ là vì chặn đường những này ma vực đạo chủ. Gặp ma vực đạo chủ thoát đi, ba người bọn họ liền trở về nhân gian, độc tí lao nhân dẫn đầu cất bước rời đi, nhìn thấy một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân đứng ở bên ngoài, trên mặt hắn có áp chế không nổi ý cười, tuyệt thế chi tài, quả thật nhờ vào đó chiến phá vỡ gông xiềng, bước vào lục địa tiên cấp độ. Lý Ngôn Sơ chắp tay, nếu không phải tiền bối gọi ta tới đây, cũng sẽ không có hôm nay đột phá. Nếu như không có lục địa tiên cấp cao thủ khác, nếu như không có loại này ma vực nhân gian giao phong thời khắc mấu chốt, Lý Ngôn Sơ có lẽ thật sẽ không nhờ vào đó ngưng tụ chân lý võ đạo. Độc tí lao nhân khoát tay áo, đây là thiên phú của ngươi. Long Hổ Sơn lão đạo sĩ cũng cười đi ra, không có nhìn ra, đạo môn lại có như vậy một cái manh nhân. Độc tí lao nhân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi nhìn rõ ràng, đây chính là đường đường chính chính võ đạo nhân tiên, cũng không phải đạo môn chân nhân. Long Hổ Sơn lão đạo sĩ nết miệng cười một tiếng, đạo môn ra võ đạo nhân tiên, chuyện này không phải càng thêm đáng giá ăn mừng. Độc Tý lão nhân khẽ miệng có chút co lại, cũng không có lại nói tiếp. Thiếu niên tăng nhân hiếu kỳ đánh giá Lý Ngôn Sơ, cũng không có tranh luận. Cái này trẻ tuổi đạo nhân tu vi siêu tuyệt, hoặc là võ phu, hoặc là đạo sĩ, mặc kệ là đạo sĩ hay là võ phu, hôm nay đều không phải là Phật môn gia bậc này cao nhân. Thiếu niên tăng nhân chậm rãi đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, ôn hòa nói: "A Di Đà Phật, bần tăng nhìn nghệ cùng ngã Phật cửa hữu duyên, tiểu hữu có thể có ý nghiên cứu một chút Phật pháp." Độc Tý lão nhân cùng lão đạo sĩ bỗng nhiên quay đầu, nhìn thật sâu một chút thiếu niên tăng nhân. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, nhớ tới Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong một cái thường xuyên trong miệng nói ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên đại năng, lập tức liền lắc đầu, đại sư nói đùa. Thiếu niên tăng nhân yên lặng thở dài một tiếng, nhân tài như vậy, vì sao không phải xuất từ Phật môn? Độc Tý lão nhân từ tốn nói, đạo vết rách này nếu vô pháp tiêu trừ, ma vực cao thủ sớm muộn sẽ lần nữa đi vào nhân gian. Lão đạo sĩ có chút suy nghĩ chốc lát nói, ta có thể thi triển thần thông tạm thời phong bế nơi đây, có thể đạo vết rách này quá lớn, mà lại chung quanh mai phục rất nhiều thần thông, hoàn toàn chính xác khó mà tiêu trừ. Thiếu niên tăng nhân nói ra, những này đại thương di dân thật sự là đáng hận, làm ra những chuyện này đến, nên giết. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, đại thương di dân. Độc Tý lão nhân liền nói ra, lúc trước tại trong thành trấn kia cùng ngươi giao thủ cái kia chủ quải lão nhân, chính là đại thương di dân. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Độc Tý lão nhân giải thích nói, bây giờ ngươi đã bước vào lục địa tiên cảnh giới, việc này nói cũng không sao. Tại đại hạ trước đó còn có một cái đại thương, khi đó tế tự tiên thần, xa so với đại hạ vương triều càng thêm cường đại, chỉ là cũng càng thêm thần bí. Về sau vương triều này không biết vì sao chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, chỉ còn sót lại một chút di dân, những năm này trên thế gian có thật nhiều tai họa, đều là đại thương di dân làm ra. Thiếu niên tăng nhân nói ra, không sai, lần trước có người mở ra quy khư đất cửa vào, suýt nữa thả ra không thể diễn tả quái vật đáng sợ, cũng là đại thương di dân cách làm. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, theo cảnh giới đề cao, tiếp xúc đến tin tức liền nhiều hơn rất nhiều, không khỏi phát hiện những năm này quả nhiên có không ít cao thủ thực tế trong bóng tối giao phong. Hắn có chút suy tư một lát, liền nói ra, đại thương di dân cùng tiên giới có quan hệ gì? Ba người bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Độc Tý lão nhân nhíu nhíu mày, tiên giới, ngươi đến cùng biết cái gì? Lúc đầu hắn coi là Lý Ngôn Sơ không đến lục địa thần tiên cảnh giới, một ít chuyện không nguyện ý cáo chi. Bây giờ xem ra, cái này trẻ tuổi đạo nhân tựa hồ cũng biết thứ gì. Lý Ngôn Sơ liền giải thích nói, ta đã từng gặp được một tôn ma đầu, tự xưng là đến từ tiên giới Bạch Dương chân nhân. Hắn đem chính mình hiểu rõ đến tiên giới sự tình, cùng cầu tẹn nhị ý sắp kết nối, thiên nhân bộ tộc ý đồ giáng lâm thế gian, chúa tể thế gian khí vận sự tình đều nói ra. Ba người trầm mặc. Độc Tý lão nhân trên mặt nổi lên một vòng cười khổ, vốn cho rằng là kiện bí mật, không nghĩ tới ngươi đã sớm biết được. Lão đạo sĩ cũng có chút cảm khái, không sai, vì sao ta bỗng nhiên có chút cảm giác mình già? Thiếu niên tăng nhân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, có khả năng hay không vốn là rất già. Lão đạo sĩ nhíu mày, có ngươi lão, ngươi mới là cái đường đường chính chính tên mõ già. Thiếu niên tăng nhân thản nhiên nói, A Di Đà Phật, bần tăng không cùng ngươi đấu khẩu. Lão đạo sĩ bất mãn nói, tên mõ già. Thiếu niên tăng nhân, đạo vết rách này dài trăm mét, rộng mười mấy mét, cực kỳ ổn định, tựa hồ bị một loại nào đó không biết tên lực lượng duy trì. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo lưu quang bay tới, Độc Tý lão nhân ngẩng đầu, hai mắt như nước, phát hiện là một cái lạ lẫm nữ tiên. Nữ tiên này dáng người uyển chuyển, khí chất uyển chuyển hàm súc lạnh nhạt, sau khi rơi xuống đất liền dẫn tới ba người chú ý. Độc Tý lão nhân thản nhiên nói, đạo hữu là ai? Khí chất này uyển chuyển hàm súc, nữ tiên cười nhạt một tiếng, gặp qua mấy vị đạo hữu, tiểu nữ nghe thường. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Từ chân trời giá vân mà đến nữ tiên rõ ràng chính là nghe thường tiên tử, chỉ bất quá lúc này nghe thường tiên tử thấy hắn cũng không chào hỏi. Độc Tý lão nhân bình tĩnh nhìn chăm chú nữ tiên này, tiên tử tới đây vì sao? Nghe thường tiên tử mỉm cười, chính là vì đạo vết rách này mà đến. Độc Tý lão nhân nói, vì đạo vết rách này mà đến. Nghe thường tiên tử lạnh nhạt nói, không sai, nơi này như vẫn tồn tại, ma vực liền có cơ hội xâm lấn nhân gian, bởi vậy tiểu nữ liền đến đây phong ấn nơi đây. Lời vừa nói ra, mọi người đều có chút động dung. Thiếu niên tăng nhân bỗng nhiên nhíu nhíu mày, ngươi là ngọc hành trong bí cảnh tên kia nữ tiên? Nghe thường tiên tử nhìn hắn một cái, nói khẽ, ngươi nhận ra ta? Thiếu niên tăng nhân thản nhiên nói, đã từng đi qua ngọc hành bí cảnh, bị ngươi đánh qua. Nghe thường tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, dừng một chút, nghe thường tiên tử mỉm cười, về sau tại sao không đi? Thiếu niên tăng nhân lắc đầu, liệt huyết câu là cổ tiên còn sót lại binh khí, nhiễm đại nhân quả, bần tăng không tiếp nổi, liền hơi thở ý định này. Nghe thường tiên tử nở nụ cười xinh đẹp. Lập tức, trong lòng bàn tay của nàng hiện ra một đạo quang mang, hiện ra một cái chén trà, trong chén trà có một chén trà nóng, bây giờ còn bốc hơi nóng. Chương 1022 một chén trà nóng, 2, chương 1022 một chén trà nóng, 2, thiếu niên tăng nhân ánh mắt rơi vào chén này trà nóng bên trên. Tiên tử muốn lấy chén này trà nóng một lần nữa phong ấn nơi đây. Nghe thường tiên tử khẽ bước cằm, liền đem trong tay trà nóng rội cho ra ngoài, trong nháy mắt, trà nóng liền hóa thành một dòng lũ lớn. Đạo vết rách này dài đến trăm mét, bị dòng lũ này đảo qua, trong lúc thoáng qua liền trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, chiêu thần thông này trực tiếp kinh diễm đám người. Thiếu niên tăng nhân chắp tay trước ngực, thật là đại công đức. Nghe thường tiên tử hướng về phía đám người hành lễ, yên nhiên nói chuyện chỗ này, các vị đạo hữu, giang hồ gặp lại. Thoại âm rơi xuống, nàng liền giá vân mà đi, biến mất ở chân trời. Từ đầu đến cuối cũng không cùng Lý Ngôn Sơ có ánh mắt giao hội. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, nhưng trong lòng đạo, chén trà này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Nghe thường tiên tử rời đi, nơi đây lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Độc Tý lão nhân mỉm cười, không nghĩ tới một trận hạo kiếp lại bị một chén trà nóng phá giải. Lão đạo sĩ cảm khái nói, không sai, vị này nữ tiên tay này thần thông thật là làm cho người kinh ngạc. Long Hổ Sơn lão đạo sĩ mặc dù chủ tu kiếm đạo, nhưng đối với rất nhiều thần thông lý giải cực kỳ khắc sâu, cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp minh, thế nhưng là nữ tiên này thần thông lại làm cho hắn có chút nhìn không qua đấu. Độc Tí lão nhân nói bất kể như thế nào, việc này cuối cùng có một cái tốt kết quả, chư vị không bằng như vậy tản đi. Mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, trận này nhân gian hạo kiếp đầu tiên là vẫn lạc một tôn vui vẻ nói chủ, sau đó lại lấy một cái nữ tiên đến đây chữa trị nơi đây vết rách kết thúc. Lý Ngôn Sơ trở về Ngụy Thành, đi vào Thái Bình khách sạn bên trong, bà chủ lúc này ngay tại hậu viện, trong hậu viện trồng lấy hải đường, thanh u bình tĩnh, trong sân có một cái bàn đá, bà chủ đang ngồi ở trước bàn đá, trong tay bưng lấy một cuốn sách, ngồi đối diện một cái khí chất uyển chuyển hàm xúc nữ tử, giữa hai người liền có một bầu trà nóng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào bộ kia trên chén trà, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bà chủ gặp hắn trở về, lập tức liền tiến lên đón, xinh đẹp cười nói, đương nhiên là ta để nghe thường đi. Lý Ngôn Sơ nói một chén trà nóng liền có thể đem vết nứt kia chữa trị. Nét mặt của hắn hơi kinh ngạc. Nghe Thường tiên tử mỉm cười nói, hay là tỷ tỷ lợi hại, nói thật, trước khi đi ta cũng không có nắm chắc. Lý Ngôn Sơ nói, nhưng nhìn bộ dáng của ngươi không giống như là không có nắm chắc. Lúc trước Nghe Thường tiên tử giá vân mà đến, khí chất lạnh nhạt, trong lúc nói cười phảng phất có cực mạnh tự tin. Nghe vậy, Nghe Thường tiên tử mỉm cười nói, cái bộ dáng dù sao vẫn là mớn. Lý Ngôn Sơ yên lặng giơ ngón tay cái lên, bà chủ đốn tại Lý Ngôn Sơ trong ngực, nắm ở eo của hắn, đem cái cằm ngóc lên, trên mặt viết đầy nhành khen ta biểu lộ, Lý Ngôn Sơ hôn nàng một ngụm, hay là vợ ta lợi hại. Bà chủ cười duyên nói, đó là tự nhiên. Nghe Thường tiên tử đỏ mặt lên, đem mặt lệch qua rồi, tỷ tỷ, nơi này còn có người đâu. Bà chủ xoay người lại, đối với Nghe Thường tiên tử cười nói, ta nam nhân này thế nào, muốn hay không cho hắn làm tiểu lão bà. Nghe Thường tiên tử lập tức đẩy mặt đỏ ửng, tỷ tỷ. Lập tức nàng hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, không biết tới đâu đi. Lý Ngôn Sơ vỗ nhẹ nhẹ bên dưới bà chủ cái mông, nàng dám, cô cực kỳ nở nàng, tay, cảm giác vô cùng tốt. Bà chủ kêu hư một tiếng, Lý Ngôn Sơ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, làm sao nhớ mai tìm cho ta nữ nhân. Bà chủ liếc mắt, ta tìm không dễ chịu chính ngươi đi tìm. Lý Ngôn Sơ, chật, hắn đem bà chủ ôm ngang mà lên, trực tiếp đi vào trong nhà. Bà chủ duyên dáng gọi to một tiếng, đây chính là giữa ban ngày. Hai người rất nhanh liền đi vào trong phòng vang lên tất tất tác tác thoát ý âm thanh. Bà chủ mới đầu còn có chút kiếm, đâm, về sau khẽ hừ một tiếng, trong phòng liền vang lên uy, luật thanh âm. Một mực đi qua hai canh giờ, thanh âm này mới ngừng lại được, ngắn ngủi lắng lại chỉ chốc lát, chuyển ra lần, động thanh âm, trả lại, ngươi muốn giết ta. Quán rượu, một cái trụ vải trượng lão nhân trong tay nắm một ly rượu, một mực ngồi xuống hoàng hôn, hắn cho mày, trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng à, không có khả năng, chỗ đó có vấn đề. Đối diện với của hắn là chủ quán rượu, cái kia lớn lên giống quỷ bệnh lao một dạng trung nhân nhân. Lúc này hai người thở dài thở ngắn, chu quải lão nhân trong tay chén rượu kia một bưng, cũng không uống một ngụm, thế nhưng là quán rượu này trưởng quỹ lại một chén tiếp lấy một chén, uống cực kỳ hung mãnh, bên người đã có 10 cái bình rượu, mỗi uống một hớp rượu, hắn liền ho khan vài tiếng, thở dài một hơi. Chu quải lão nhân trong tay bưng chén rượu kia, rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn về phía đối diện quán rượu trưởng quỹ, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Lần này hắn tính toán cực chuẩn, thậm chí tiêu hao một tấm cực lớn át chủ bài, hao phí vô số tâm huyết, nhìn mặc dù chỉ là ở trên trời quyền núi phụ cận mở một vết nước, nhưng trên thực tế trải qua phức tạp tính toán. Chuyện này hắn đã mưu đồ nhiều năm, hắn mới rốt cục tìm được chỗ không gian kia hàng rào yếu kém chi địa. Chủ quán rượu lắc đầu, ta cũng không biết, ngươi làm việc quá không đáng tin cậy. Nguyên bản hai người hay là một bộ chi tâm hảo hữu dáng vẻ, bây giờ xảy ra vấn đề, chủ quán rượu liền bắt đầu đốt nổi. Chu quải lão nhân trừng mắt, cầm trong tay chén rượu lập tức để lên bàn, ngay từ đầu ngươi cũng không phải nói như vậy. Quán rượu trưởng quỹ thở dài, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi làm việc coi chừng bức vàng, thật không nghĩ đến ngươi vậy mà thả chính là tin tức giả. Ai chủ quải lão nhân đem trong tay quải trượng hướng trên mặt đất trùng điệp một sự, tốt tốt tốt. Lúc trước ta hoàn thành việc này ngươi còn tại khen ta, bây giờ thất bại liền đổi một bộ sắc mặt. Quán rượu trưởng quỹ thở dài, nếu không muốn như nào, sự tình làm hư hại, ta còn muốn khen ngươi. Chu quải lão nhân, quán rượu trưởng quỹ ho khan vài tiếng, sắc mặt càng tái nhợt, hắn lung la lung lay đứng dậy, chờ một lúc đem sổ sách kết một chút, đừng nghĩ bị nợ. Chu quải lão nhân trừng mắt, khí râu ria đều có chút run run, ngươi còn sợ ta lại ngươi sổ sách phải không? Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Chỉ là lập tức hắn liền phản ứng lại, rượu này đều là ngươi uống. Ma vực trong một ngôi đại điện, một tên dáng người khôi ngô nam tử cao lớn thân, dưới có một người xinh đẹp nữ tử, chính là huyết ma đạo chủ Kỷ Như Yên. Chỉ là chuyện này rất nhanh kết thúc, Kỷ Như Yên mặt lộ ghét bỏ, càng không còn dùng được. Nam tử khôi ngô khỏe miệng co quắp một chút, yên lặng đứng dậy, nam nhân đối với chuyện này bị nói không còn dùng được, cho dù là một tôn ma vực đạo chủ, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Chỉ bất quá Kỷ Như Yên cũng không có xoắn suýt việc này, nàng có vô số trai lơ, trong đó còn có một số hình thể khôi ngô ma vật, bởi vậy cũng không quá để ý. Kỷ Như Yên ung dung thở dài, rõ bức tên này bị người làm thịt ta mặc dù rất vui vẻ, nhưng chuyện này lộ ra tà môn. Nam tử khôi ngô lập tức nói ra, không sai, nhân gian tại sao có thể có loại cao thủ này. Kỷ Như Yên lúc này trên thân chỉ hất lên một bộ trường bào, đứng dậy rót một chén rượu, đây là ma vực cơ hội, ta luôn cảm giác chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Nam tử khôi ngô nhíu nhíu mày, vết nứt kia đã bị người phong cấm, biến mất vô tung vô ảnh, không kết thúc lại có thể thế nào. Kỷ Như Yên trên tay cầm lấy chính là hổ phách chén, rượu trong ly đỏ thâm như máu, uống một hơi cạn sạch, có người muốn mượn ma vực tay thanh tẩy nhân gian, bởi vậy ta kết luận những người kia tất nhiên sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Nam tử khôi ngô trầm giọng nói, ngươi nói là lần tiếp theo còn sẽ có cửa vào mở ra? Kỷ Như Yên thản nhiên nói, tự nhiên còn có, mà lại nhân gian tỏa long giếng mặc dù biến mất, thế nhưng là ma vực bên này tỏa long giếng y nguyên còn tại, nếu là có năm chắc thuyết phục vị kia, có lẽ có thể tìm tới cơ hội chui vào nhân gian. Nam tử khôi ngô có chút suy nghĩ một lát, thuyết phục vị kia rất khó đi. Kỷ Như Yên vũ mị cười một tiếng, ta cảm thấy có thể đi thử một chút. Nam tử khôi ngô như mày nhìn xem Kỷ Như Yên lộ ra đùi tuyết trắng tròn trịa, ngươi không phải làm ớn, chính mình đi thôi. Kỷ Như Yên ưỡn ngực nở nụ cười xinh đẹp, không được sao? Nam tử khôi ngô hờ hững, đỉnh đầu có từng đạo lục quang lộ ra, yêu là một vệt ánh sáng lục đến ngươi hốt hoảng. Hắn trầm mặc một lát, nói nghiêm túc, đi có thể, ta muốn ở một bên nhìn. Kỷ Như Yên sững sờ, lập tức liền phát ra âm thanh cười khanh khách như chuông bạc bình thường, ngươi thật biến thái. Ma vực người phần lớn làm việc không kiêng nể gì cả, hai người này cũng coi là nhu tầm nhu, mã tầm mã. Chương 1023 Thiên Niên Nô Công 1, chương 1023 Thiên Niên Nô Công 1, Ngụy Thành Thành Vân xem, Lý Ngôn Sơ tại quan trung tụng niệm hoàng đỉnh đạo trải qua, cũng không có thổ nạp lực khí, ánh mắt của hắn buộc phát sáng rực, phảng phất tinh thần bình thường, khí chất cực kỳ lạnh nhạt, trong tay bưng lấy hoàng đỉnh đạo trải qua, chỉ là theo hắn đọc hoàng đỉnh đạo trải qua, trên thân loại khí chất kia càng xuất trận. Bây giờ, hắn đã bước vào võ đạo nhân tiên cảnh giới, thể phách chưa từng có cường đại, từ đây suy ra mà biết, đọc đạo kinh thời điểm cảnh giới liền có điều tăng lên, pháp lực cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Hồi lâu, Lý Ngôn Sơ thu hồi hoàng đình đạo trải qua, đẩy cửa ra rời đi Thanh Vân Quan, đi ở trên đường tản bộ. Ngụy Thành cực kỳ phồn hoa, bởi vì dựa vào bến tàu nguyên nhân, vận tải đường thủy tiện lợi, dẫn đến tam giáo cửu lưu hội tụ, nơi mắt nhìn đến đều là người buôn bán nhỏ, giang hồ hiệp khách, văn nhân thư sinh, công tử tiểu thư, tràn đầy khói lửa nhân gian, có 3-4 tên đứa bé truy đuổi đùa giỡn, trong tay cầm những cây, nghiêm nhiên giang hồ danh túc bộ dáng, trong miệng báo chiêu thức danh tự, nghe ngược lại là cực kỳ kinh người. Câu vồng nối đến mặt trời, đại mạc lên lang yên, thiên kiếm quyết. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy đằng sau nhịn không được cười một tiếng, ai thời điểm tuổi nhỏ nhìn thấy như vậy trực tiếp nhánh cây không hiểu ý động đâu. Hắn đang tản bộ đồng thời cũng là một cái luyện tâm quá trình, bây giờ cảnh giới của hắn đã tăng lên tới quỷ thần khó lường chi địa, ngưng tụ chân lý võ đạo, cho dù là tùy ý tản bộ, khí tức cũng tại dần dần ngưng tụ. Liên tiếp mấy ngày, Lý Ngôn Sơ mỗi ngày đều là tụng kinh tản bộ, nhưng hắn cảnh giới lại càng vững chắc. Ngay hôm đó, hắn tại trong đạo quan đột nhiên thu đến có người đưa tin, hắn lấy ra một viên truyền tin pháp khí nhìn lướt qua, nhịn không được sửng sốt một chút, Vân Nương. Hắn cho Vân Nương lưu lại pháp khí truyền tin, loại này pháp khí truyền tin tại trong giới tu hành cũng không hiếm thấy, chỉ bất quá chỉ có thể lấy văn tự phương thức truyền lại tin tức. Lý Ngôn Sơ xem hết Vân Nương cho hắn truyền lại tin tức đằng sau, một đôi kiếm mi nhíu lại, nữ tử áo trắng, tay nâng cổ kinh. Cái này không phải liền là Bạch Liên Thánh Nữ? Lý Ngôn Sơ nhất niệm đến tận đây, liền nhanh chóng cho Vân Nương đưa tin, chờ ta. Lập tức liền đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời bay đi. Một tòa trong núi hoang, có một cái vóc người hơi béo, khuôn mặt sầu khổ thanh niên hòa thượng, còn có một cái mặt mũi hiền lành lão tăng, một người trong tay nắm mõ, một người trong tay bưng lấy tử kim bát, hai người không ngừng tụng kinh, khí tức trên thân cực kỳ nhu hòa, là chính tông Phật môn pháp lực, chính là kim quang tự hai tôn tam cảnh cao thủ, chủ trì không màu hòa thượng cùng ngọc thụ thần tăng. Bên cạnh trên một tảng đá xanh lớn còn có một người mặc vải xanh quần áo nữ tử, trên đầu trải lấy cột châm, khí chất huyền chuyển hám xúc lạnh nhạt. Ba người đỉnh đầu có một viên kim quang sáng chói xá lợi tử, viên này xá lợi tử là không màu hòa thượng tế luyện đi ra, ẩn chứa Phật môn đại pháp lực, cũng chính là bằng vào viên này xá lợi tử, cái này ba tôn cao thủ mới có thể ngăn cản được nữ tử áo trắng thế công. Ngọc thụ thần tăng lúc này trong tay tử kim bát ông tác hưởng, có từng đạo Phật môn kinh văn sáng chói không gì sánh được, ở bên cạnh hắn vần quanh, mà lại từ trên đỉnh đầu hắn, tựa như một mảnh dòng lũ bình thường hội tụ ở trên bầu trời viên kia xá lợi tử phía trên. Ngọc thụ thần tăng vẻ mặt nghiêm túc, tại sao lại ở chỗ này gặp được như thế một nữ tử? Lúc trước hắn cùng không màu hòa thượng đang nơi đây trừ yêu, đối phương là một đầu từ bên ngoài đến yêu quái, bản thể là một đầu con giết, tu luyện ngàn năm, có được cường đại yêu lực, ở chỗ này chiếm cứ, trong thôn có không ít đứa bé bị ăn. Giống hắn loại này cường đại yêu vương đã huyên hóa thành hình người, lúc đầu không cần đồng nam đồng nữ tinh huyết tu luyện ma công, có thể con giết này tinh lại vẫn cứ ưa thích nghiệp chướng sát sinh, bởi vậy liền rước lấy kim quang tự hai đại cao thủ hạ phục, thật không nghĩ đến trên đường xảy ra biến cố, một tên nữ tử áo trắng đỗng nhiên xuất thủ, dễ như trở bàn tay liền đem hai người đả thương, may mắn không màu hòa thượng tế lên xá lợi tử. Xá lợi tử chính là Phật môn chí bảo, bằng vào bảo vật này mới khó khăn lắm ngăn trở, chỉ bất quá nữ tử áo trắng kia trong tay bưng lấy một quyển cổ kinh, có cực lớn uy năng, chỉ tiêu tán đi ra khí tức liền để bọn hắn hai người cảm thụ ngăn cản không nổi. Vừa vặn lúc này, cái này người mặc vải xanh quần áo nữ tử đến đây thi triển đại thần thông, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được, thế nhưng là ba người cũng bởi vậy bị nhốt ở đây. Tại xá lợi tử kim quang phạm vi bên ngoài, có một ngụm phong cách cổ xưa trường kiếm như du long bình thường bay múa, thanh trường kiếm này do pháp lực ngưng tụ mà thành, vô cùng sắc bén, ẩn chứa trong đó nữ tử áo trắng một đạo thần thông, có thể chạm diệt thần hồn. Lúc này, xá lợi tử kim quang như bị phá ra, ba người cũng sẽ trở thành vong hồn rơi kiếm. Không màu hòa thượng từ khi chém tâm ma đằng sau cảnh giới tăng lên rất nhiều, thế nhưng là đối mặt nữ tử mặc áo trắng này nhưng cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực thật sâu, đối phương loại thần thông kia tu vi viễn siêu tam cảnh. Hắn nhìn về phía người mặc vải xanh quần áo nữ tử, nói ra, Vân Nương, đưa tin cho Lý đạo trưởng sao? Thân này mặc vải xanh quần áo, khí chất chuyển hàm xúc nữ tử chính là ở chỗ này tu hành Vân Nương, bởi vì Lý Ngôn Sơ quả tạo, bây giờ cảnh giới cực cao, nhất là tu luyện quy thuận tiên kinh đằng sau, nắm giữ rất nhiều cao thâm mặt chắc thủ đoạn. Không phải vậy lấy Bạch Liên Thánh Nữ cảnh giới, ba người bọn họ căn bản khó mà ngăn cản. Vân Nương có chút sợ sệt, nàng mặc dù cảnh giới cực cao, lại không quen cùng người giao thủ, nghe được Không Màu Hòa Thượng muốn hỏi, Vân Nương liền quay đầu nói ra, thành công phá tan cấm chế, truyền một đạo tin tức ra ngoài. Không Màu Hòa Thượng cùng Ngọc Thụ Thần Tăng mừng rỡ, liền đội vàng hỏi, kết quả như thế nào? Vân Nương nói ra, hắn nói chờ hắn. Không Màu Hòa Thượng trong lòng an tâm một chút, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, xem ra tiểu tăng mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngọc Thụ Thần Tăng đồng dạng chấn định rất nhiều. Không Màu Hòa Thượng nguyên bản là tâm ma bây khốn, vài lần phí hoài bản thân mình, đang gây công Kim Vũ Thượng Tiên thời điểm, Kim Vũ Thượng Tiên đã từng lấy ra một viên âm dương cổ kính có thể cùng một người trong đó đổi mệnh. Lúc đó Không Màu Hòa Thượng tuổi còn trẻ liền dự định cùng tên này tam cảnh trung kỳ cao thủ lẫn nhau đối, nguyên nhân trong đó liền có bị tâm ma chỗ quấn khổ sở. Bây giờ tại Lý Ngôn Sơ trợ giúp phía dưới, tâm ma bị chém, có thể không chết hay là không chết, hắn còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Xá Lợi từ bên ngoài, một tên dáng vẻ trang nghiêm nữ tử áo trắng trong tay bưng lấy một bản cổ kinh, bên chân là một đầu dài khoảng 3 thước con rết, con rết này nguyên bản thân dài hơn 30 trượng, chính là một đầu tu luyện ngàn năm nô công yêu vương, bây giờ lại trở nên cực kỳ thuận theo. Bạch Liên Thánh Nữ thản nhiên nói, ngươi không tại Thanh Loan Sơn tu hành, vì sao chạy đến nơi đây? Bạch Liên Thánh Nữ lúc này khí chất cực kỳ thần thánh, nguyên bản nàng chính là vô sinh lão mẫu chuyển thế, lúc này thức tỉnh ký ức đằng sau, cảnh giới khôi phục cực nhanh, nếu không phải tại Vân Mộng Trạch chi trùng cùng trời người giao thủ tổn hại một chút tăng cơ, lúc này tu vi của nàng còn càng mạnh. Nô công yêu vương nơm nớp lo sợ nói, Thanh Loan Sơn bị Thiên Khôi cái kia lỗ mũi châu làm hỏng, trên trăm yêu tộc chết oan chết uổng, sư tôn ngươi phải làm chủ cho ta. Đầu này yêu vương khí tức cường hành, nguyên bản đã từng nhận qua vô sinh lão mâu chỉ điểm, có thể nói là vô sinh lão mâu đệ tử, hai người có chút nguồn gốc. Bạch Liên Thánh Nữ nghe vậy nói Thiên Khôi chân nhân, thần tiêu phái vị tiểu đạo sĩ kia. Nô công tinh lập tức nói ra, không sai, trừ hắn còn có thể là ai? Người này mai danh nhận tích hồi lâu, lần này lại xuất hiện tại tu hành giới, không chỉ có cùng Không Động Sơn trường sinh lão tổ đấu pháp, những ngày này còn chém giết yêu ma vô số, cực kỳ để cho người ta thống hận. Còn xin sư tôn vì ta làm chủ, chém tên đạo sĩ thúi này. Bạch Liên Thánh Nữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhiều năm như vậy còn không có gì tiến bộ, bằng không thì cũng không bị thua tại đạo sĩ kia trong tay. Nô công tinh lập tức giải thích nói, sư tôn truyền lại đạo pháp cực kỳ tinh diệu, thế nhưng là đạo sĩ kia lôi pháp cường hành, phảng phất trời sinh lôi tướng bình thường, cực kỳ khó chơi, mà lại nguyên thần cứng cỏi, rất nhiều nguyên thần pháp thuật đối với nó vô hiệu. Thiên Khôi đạo trưởng trên thân vốn là chất chứa bí mật, tu luyện quy thuận thiên kinh, nguyên thần cực kỳ cô đọng, chính là hướng chết mà sinh người. Nô công tinh tu vi tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải là địch thủ của hắn. Bạch Liên Thánh Nữ ghét bỏ nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Nô công tinh toán là trong các đệ tử của nàng thạc quả cận tôn người, chỉ bất quá tư chất kém chút, nàng thản nhiên nói, đợi luyện hóa ba người này, bản tọa liền dẫn ngươi đi Thanh Loan Sơn, giúp ngươi trùng kiến đạo tràng. Nô công tinh đại hỉ, lập tức nói ra, đà tạ sư tôn. Bạch Liên Thánh Nữ lọt vào Bạch Liên giáo chủ đâm lưng, bị đoạt thần bị, tức đoạt phần lớn hương hỏa. Lúc này nhu cầu cấp bách một chút hạch tâm nhân thủ, một lần nữa cho nàng trùng kiến đạo thống, ngưng tụ nhân gian hương hỏa. Không phải vậy nếu là Nô công tinh loại này, nàng thật đúng là trướng mắt. Lúc này, nàng một đôi thu thủy giống như con ngươi nhìn về phía viên kia ẩn chứa kim quang Xá Lợi Tử, lại còn có Phật môn cao tăng chuyển thế, bây giờ thế đạo này thật sự là ngọa hổ tàng long. Viên này Xá Lợi lai lịch phi phàm, Xá Lợi Tử chủ nhân nguyên bản cũng là lục địa tiên cấp cao thủ khác, chỉ bất quá Phật gia giảng nhân quả luân hồi, vào luân hồi đằng sau ký ức tẩy tương đối sạch sẽ, mặc dù hạn mức cao nhất rất cao, thế nhưng là nếu không có người hộ đạo, nguy hiểm cũng rất lớn. Ánh mắt của nàng rơi vào tên kia dáng người hơi mập thanh niên tăng nhân trên thân, chương 1023 Thiên Niên Ngô Công 2, chương 1023 Thiên Niên Ngô Công 2, phần cơ duyên này bản tọa liền thu nhận. Bên cạnh tên kia khuôn mặt hiền hòa lão tăng trực tiếp bị nàng không nhìn, lão tăng này tiềm lực đã hết, nếu không có đặc thù cơ duyên, sợ ngay cả tam cảnh trung kỳ cũng đạp không vào đi. Bên cạnh nữ tử kia thì có chút thú vị, nhìn có chút sợ sệt, trên thực tế tu vi cực cao, trời sinh mục linh, còn mang theo tiên khí, kỳ quái, chẳng lẽ là một gốc tiên thảo chuyển thế. Bạch Liên thiếu nữ trong hai con ngươi ẩn chứa quan mang, có thể nhìn thấu Vân Nương cảnh giới, nhưng lại cực kỳ kỳ quái, tiên khí ngược lại là cực kỳ thuật khiết, chỉ bất quá tiên thảo chuyển thế, lẽ ra đó có thể thấy được bản thể, vì sao chỉ có thể nhìn ra là một cái bình thường mục linh. Bạch Liên thánh nữ nhẹ nhàng nhíu mày, trong tay nàng bắt đầu trải qua không cách nào thu nhập trong pháp khí chứa đồ, còn nữa, nàng bây giờ trên thân cũng không có pháp khí chứa đồ, bởi vậy một mực bị nàng nâng ở trong tay, thời khắc cảm thụ trong đó khí tức cổ lão, liền chậm rãi khôi phục cảnh giới, từ nơi sâu xa, nàng ẩn ẩn cảm nhận được một trận tim đập nhanh, lập tức liền cảm giác có chút bất an, ngón tay nàng điểm nhẹ, chiếc kia sắc bén phong cách cổ xưa trường kiếm trực tiếp ra tốc xoay. Tròn, từng đạo kiếm quang đang đánh vào Xá Lợi Tử biến thành ở trong màn sáng, cái này Xá Lợi Tử mặc dù là lục địa tiên cấp khác cao tăng để lại, thế nhưng là dù sao chỉ là một bộ phận cảnh giới, nàng tốn chút tâm tư vẫn là có thể phá giải. Thậm chí nếu như không có cái kia người mặc vải xanh quần áo nữ tử đống nhiên nhúng tay, lúc này Xá Lợi Tử kim quang sớm đã bị nàng phá vỡ. Lúc này, Bạch Liên thánh nữ trong lòng đống nhiên sinh ra bất an, lập tức liền làm quyết đoán, đạo đạo kiếm quang đánh đi lên. Ba người thấy vậy, đông nhiên thất thần sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao vận chuyển pháp lực, đem khí tức tăng lên tới cực hạn. Ngọc Thụ Thần Tăng thần sắc đau khổ, thở dài, hỏng, sợ là chống đỡ không đến Lý đạo trưởng chạy đến. Không Màu Hòa Thượng đồng dạng cao mày, nữ tử mặc áo trắng này không biết trúng gió gì, lúc này vậy mà gia tăng cường độ, chỉ bất quá Vân Nương đông nhiên trong lòng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phát hiện có một đạo lưu quang phá không mà đến. Đông nhiên, một đạo lưu quang rơi xuống đất, trên không trung liền hiện hóa ra thân hình, một cái tuổi trẻ đạo nhân nhẹ nhàng nhảy xuống Lích Ma thần tòa. Vân Nương nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ánh mắt có chút vẻ mừng rỡ. Lý Ngôn Sơ hướng về phía nàng mỉm cười, lập tức bấm tay gảy nhẹ, một đạo khí cơ trực tiếp đem trôi kiếm như du long cổ kiếm đánh nát. Bạch Liên thánh nữ thân thể chấn động, trong ánh mắt hiện hiện kinh ngạc thần sắc, nhìn về phía đạo sĩ tuổi trẻ này, là hắn. Nếu như nói nguyên bản nàng có lòng tin nghiền ép Lý Ngôn Sơ, nhưng tại nhìn thấy Lý Ngôn Sơ tế ra Cựu Long thần hỏa che đậy luyện chết thiên nhân đằng sau, liền tắt ý nghĩ kia, đang khôi phục đến lục địa thần tiên cảnh giới trước đó, tuyệt không thể cùng cái này trẻ tuổi đạo sĩ là địch. Nô Công Tinh nhưng lại không biết lợi hại trong đó, trên thân quang mang lóe lên, hiện hóa ra thân hình, biến làm một cái khuôn mặt phát xấu nam tử, mặc trên người quần áo cực kỳ lộng lẫy, bên hông buộc lấy hoàng kim, trên đai lưng có một chuỗi bích ngọc, râu ria tu bổ cực kỳ sạch sẽ chỉnh tề, cả người có một loại đẹp đẽ xấu xí. Hắn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ từ chân trời đến, ngóc lên cái cằm lạnh lùng nói, ở đâu ra tiểu tạp bao? Mù mắt chó của ngươi, dám quản chuyện nơi đây. Nô Công Tinh nhận qua Vô Sinh lão mẫu điểm hóa, biết sau lưng có một tôn tiên đại chỗ dựa, lúc này, cả người lực lượng rất đủ. Cái này ba tôn cao thủ ở nhân gian là một cỗ cực kỳ cường thế lực, nhưng ở sư tôn của hắn trước mặt, vẫn như cũng là phất tay liền có thể bị hàng phục ở. Bởi vậy, Nô Công Tinh lúc này lực lượng cực sung túc, nói chuyện cũng đặc biệt có khí phách. Thanh cổ kiếm này bị đánh nát đằng sau, Không Màu Hòa Thượng thu hồi xá lợi tử, nắm trong tay, ba người đi vào Lý Ngôn Sơ sau lưng, chỉ là ba người đồng dạng vẫn còn có chút khẩn trương, nữ tử này cảnh giới quá cao, trong lòng bọn họ cũng suy nghĩ không đấu. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nô Công Tinh, làm sao, ngươi rất chảnh à? Nô Công Tinh ưỡn ngực, cười lạnh, trên mặt lộ ra thần bí khó lường thần sắc, ngươi biết ta là ai sao? Chuyện nơi đây ngươi cũng dám quản, lão tử lột da của ngươi ra. Bạch Liên thánh nữ như mày, lúc đầu nàng còn muốn lấy phải chăng có thể cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân hóa giải thù hận, lúc này gặp đến Ngô Công Tinh như thế cao điệu, để trong nội tâm nàng nhịn không được run lên. Ý miệng. Bạch Liên thánh nữ nhịn không được quát lạnh nói. Ngô Công Tinh đối với nàng cực kỳ e ngại, lúc này bị nàng một tiếng quát lạnh, nhịn không được thân thể run rẩy, quay đầu khổ khuôn mặt. Bạch Liên thánh nữ nhìn Lý Ngôn Sơ nhất mắt, ngựa khi ôn hòa, Nga Mi Sơn đạo hưu đã chém nhục thân của ta, ân oán đã rõ ràng, chuyện hôm nay là cái hiểu lầm, sớm biết đạo hưu biết bọn hắn, thiếp thân liền sẽ không xuất thủ. Nô Công Tinh mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem sư tôn, hắn không phục nói ra, sư tôn, ngươi cũng quá cho tiểu đạo sĩ này mặt, hắn tính là thứ gì, trực tiếp xử lý hắn. Nói đi, hắn còn quay đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn Lý Ngôn Sơ nhất mắt. Bạch Liên thánh nữ khỏe miệng giật một cái, đột nhiên có một loại muốn lập tức chụp chết nhiệt đồ này tâm tư, làm sao thu đồ đệ luôn luôn thu đến loại này nhiệt đồ. Lý Ngôn Sơ sắc mặt tỉnh táo, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn thấy Ngô Công Tinh tấm kia đẹp đẽ mặt xấu, cười lạnh, ngươi nói thật mật. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp lấy tay chụp tới, Ngô Công Tinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người liền bị Lý Ngôn Sơ nhấc trong tay, hắn trong ánh mắt hiện hiện khí thế hung ác, lúc này có sư tôn tại sau lưng mình, sợ cái truy. Hắn vừa muốn vận chuyển thần thông, liền phát hiện một thân hùng hậu yêu lực vậy mà tại đạo sĩ tuổi trẻ này trong tay không cách nào thi triển, Ngô Công Tinh trong lòng lộn bột một tiếng, hỏng, đã trúng thế bản. Lúc này nhìn thấy Lý Ngôn Sơ cái kia ánh mắt lợi hại, hắn lập tức liền cười bồi nói, đó là cái lầm thế nhưng là lời còn chưa dứt, Lý Ngôn Sơ trực tiếp một bàn tay quạt đi lên, đùng. Cái này và miệng phiến cực kỳ trong trẻo, đầu này tu luyện ngàn năm, đi theo Vô Sinh lão mẫu tu luyện qua thần thông con giết, một ngụm răng lập tức bị đập nát, tấm kia đẹp đẽ mặt xấu cũng sưng lên thật cao, đùng đùng. Lại là chính phản hai cái to mồm. Nô Công Tinh hấp hối, mãn khẩu nha đều bị đập nát, máu tươi từ ngoài miệng chảy ra, thương hại hắn một thân bàng bạc yêu lực, Nô Công Điêu Khu cũng cực kỳ cứng rắn, lúc này lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bạch Liên thánh nữ thản nhiên nói, yêu nghiệt này mở miệng vũ nhục đạo hữu, giết chính là, chúng ta sau này còn gặp lại. Nô Công Tinh trong mơ mơ màng màng nghe được sư tôn nói một câu nói như vậy, lập tức liền cảm giác tay chân lạnh bước, trong miệng mơ hồ không do nói, sư tôn, ngươi cũng không thể cứ như vậy đem ta bước. Chỉ là mọi người ở đây cũng không có một người nghe rõ hắn, hắn miệng đầy răng đều bị phiến nát, toàn bộ mặt sưng phủ giống như đầu heo, ai cũng nghe không rõ ràng hắn tại lẩm bẩm thứ gì. Lý Ngôn Sơ nhìn lướt qua Bạch Liên thánh nữ, ánh mắt tại trong tay nàng quyển kia cổ kinh bên trong dừng lại, nếu gặp chính là duyên phận, ngươi vẫn là đem mệnh lưu tại đây đi. Thoại âm rơi xuống, hắn một trưởng vô nát Ngô Công Tinh đầu, một trưởng này không chỉ có chôn vùi Ngô Công Tinh sinh cơ, càng là trực tiếp đập nát Ngô Công Tinh nguyên thần. Bạch Liên thánh nữ thần sắc khẽ biến, là một tên lục địa tiên cấp cao thủ khác, khai sáng Bạch Liên giáo Vô Sinh lắm mẫu, nàng lúc này trên mặt cũng nổi lên hàn ý, tiểu đạo sĩ, thiếp thân cho ngươi chút mặt mũi không tính toán với ngươi, ngươi lại còn coi thiếp thân trả lẽ lại sợ ngươi. So với tại Vân Mộng Trạch thời điểm, khí tức của nàng lại mạnh mẽ rất nhiều, đối với trong tay bắt đầu trải qua cũng tìm hiểu càng nhiều, gặp Lý Ngôn Sơ không chịu từng dùng, liền lộ ra diện mục thật sự. Trong mấy mắt, khí tức trên thân liền tăng lên đến đỉnh phong, một đóa bạch liên từ trong lòng bàn tay nàng bên trong bay ra, từng mảnh hoa sen vô cùng sắc bén, ẩn chứa từng đạo đáng sợ quang mang, hướng Lý Ngôn Sơ quét ngang mà đến. Phanh! Lý Ngôn Sơ nhất quyền đem hoa sen đánh nát, lập tức liền tới đến Bạch Liên thánh nữ trước người. Bạch Liên thánh nữ trong lòng giật mình, đóa này bạch liên là nàng quan tưởng đi ra cường đại đạo tượng, chưa từng nghĩ bị cái này trẻ tuổi đạo nhân tiện tay liền phá vỡ, trong tay quyển kia cổ kinh phát ra khí tức cường đại. Tại Vân Mộng Trạch chi trung, nương tựa theo cổ kinh, đem ngày đó người gọi Thanh Đồng cự đỉnh đẩy về một phương thiên địa khác. Lúc này thôi động cổ kinh, một đạo hơi thở cực kỳ đáng sợ giáng lâm, rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ trung quanh hư không tầng tầng lớp lớp, cả người phảng phất chết xạ ra vô số cái hình tượng, ở trong đó nửa bước khó đi, trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao có thể cảm nhận được đạo thần thông này cùng đạo khí tức này cường đại. Lý Ngôn Sơ lúc này hơi cảm thấy yếu kỳ, quyển cổ kinh này bên trên khí tức cực kỳ cường hành, mà lại ẩn chứa phức tạp biến hóa, hắn bỗng nhiên đưa tay, một trường bổ xuống, bá. Một đạo sắc bén khí cơ trực tiếp phá vỡ chung quanh hư không. Chương 1024 tiên đao, 1, chương 1024 tiên đao, 1, phanh. Bạch Liên thánh nữ cả người bay ngược mà ra, trước ngực áo quần rách nát, có nhàn nhạt vết máu hiện hiện, lộ ra cao ngất, huynh, thân. Không Hầu Hòa thượng cùng Ngọc Thụ thần tăng lập tức niệm lên Phật hiệu, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đây là ánh mắt hai người nhưng không có từ Bạch Liên thánh nữ trên thân rời đi, đây là một tôn đỉnh cấp cao thủ, bọn hắn mặc dù ở một bên cũng không xuất thủ, nhưng là nếu có cơ hội cũng phải cho nàng hai lần. Bạch Liên thánh nữ cũng không để ý tới, mặc cho áo quần rách nát, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, lần nữa thôi động cổ kinh này, khí tức đáng sợ đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ thân hình thoát một cái, trực tiếp đem đạo khí tức này tắt ra, chật tay phải kéo về phía sau, đấm ra một quyền. Bạch Liên thánh nữ trước người bị cổ kinh này khí tức che chở, phản phất có một đạo bình chướng bình thường có thể Lý Ngôn Sơ nắm đấm đánh vào phía trên, vẫn như cũng đem Bạch Liên thánh nữ bụng dưới nổ tung một cái lỗ máu. Không chỉ có như vậy, Bạch Liên thánh nữ phía sau lưng huyết đục phá toái, lộ ra một cây xương của sống, nàng cả người kêu thảm một tiếng, điên cuồng hướng chân trời bỏ chạy, nhưng vừa vặn đi vào chân trời, liền lại bị Lý Ngôn Sơ một trưởng vô ở phía sau lưng phía trên, giang, rắc, xương cổ sống đứt gãy. Phanh. Lý Ngôn Sơ hai tay hợp lại, đưa nàng đầu trực tiếp đập nát, một bộ cực kỳ tàn phá, lại cực kỳ thê mỹ thi thể từ không trung rơi xuống. Quyền kia ố vàng cổ kinh đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống, bị Lý Ngôn Sơ chộp vào trong lòng bàn tay. Cổ kinh phía trên hiện ra một cỗ khí tức không tên, chấn động Lý Ngôn Sơ bàn tay, có thể Lý Ngôn Sơ chỉ là hơi dùng sức, phía trên này khí tức liền chìm xuống, trong tay hắn trở nên trung thực không gì sánh được. Bạch Liên thánh nữ nguyên thần thoát ra nhục thân, hiện hóa ra ngoài, lúc này, nguyên thần của nàng dáng vẻ trang nghiêm, trên người có đủ loại pháp khí, rực rỡ muôn màu, lóe ra bảo quang, ngươi đến tụt cùng người nào? Trong nội tâm nàng vô cùng hiếu kỳ, vừa sợ vừa giận, nàng không rõ, cái này trẻ tuổi đạo nhân đến tụt cùng là ai chuyển thế. Thế nhưng là có một chút nhìn có thể xác định, cái này trẻ tuổi đạo nhân là mẹ nó một tôn võ đạo nhân tiên. Căn bản không phải cảnh giới thứ ba tu tiên giả. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nhìn Bạch Liên thánh nữ một chút, cũng không để ý tới, đưa tay một trường ảnh ra, Bạch Liên thánh nữ nguyên thần thân thể nổ nát vụn, đáng sợ khí cơ từng khúc đảo qua. Nguyên thần của nàng mặc dù cô động không gì sánh được, thế nhưng là vẫn tại dưới một trường này triệt để chôn bụi, công đức 100000. Lý Ngôn Sơ cũng không có cảm thấy kinh ngạc, không có khôi phục lục địa tiên cảnh giới cao thủ bị chôn bụi, lấy được công đức tựa như cùng tam cảnh đỉnh phong bình thường, lúc này gặp Lý Ngôn Sơ dễ như trở bàn tay giống như chém giết cái này Bạch Liên thánh nữ, Không Hầu Hòa thượng ba người cực kỳ chấn động. Vân Nương ngực chập trùng, che miệng, có chút không dám tin, thật hung a. Nàng tại Lý Ngôn Sơ trên thân cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, cùng sát khí có chút cùng loại, tuy nhiên lại cao cấp hơn, để nàng tôn này trời sinh một linh run rẩy không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ trực tiếp đem Bạch Liên thánh nữ đánh chết, Bạch Liên thánh nữ chỉ sợ chính mình cũng không có nghĩ đến, lịch kiếp trở về, giải quyết nghiệt đồ đâm lưng vấn đề, mà lại đang thanh vi mô bên trong tìm được bắt đầu trải qua, đây là cơ duyên to lớn, thế nhưng là vậy mà bởi vì một cái khác nghiệt đồ, bị cái này trẻ tuổi đạo nhân đánh chết ư? Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào quyển kia cổ kinh phía trên, tùy ý lật qua lật lại mấy lần, cổ kinh bên trong văn tự cực kỳ thâm ảo, ngày đó tại Vân Mộng Trạch bên trong, hai người kia đối thoại, quyển này thanh vi mô bên trong bắt đầu trải qua tựa hồ ẩn chứa cực lớn bí mật. Bắt đầu trải qua khí tức cổ lão, lúc này Lý Ngôn Sơ vận chuyển tạo hóa kim trường, trực tiếp đem phía trên khí tức phong ấn, sau đó liền đưa nó để vào ấm thiên chi bên trong. Không chỉ như vậy, Bạch Liên thánh nữ bị đánh chết đằng sau, cái kia cố khổng lồ hương hỏa chi lực hướng ra phía ngoài tiêu tán, Lý Ngôn Sơ tinh thông thuật bảo khí, có thể gặp đến cố này hương hỏa chi lực đã nồng đậm thành thực chất, cực kỳ cường đại. Hắn vất tay tế ra một chiếc thanh đồng cổ đăng, thanh đồng trong cổ đăng hiện ra hấp lực cường đại, cỗ này khổng lồ hương hỏa chi lực trong lúc thoáng qua liền hội tụ tại đèn đồng bên trong, biến thành như đèn dầu thứ bình thường. Quá trình này cực nhanh, thu lấy những hương hỏa này chi lực đằng sau, Lý Ngôn Sơ hơi sững sờ, cùng lần trước hương hỏa chi lực có cùng một gốc. Bây giờ, thanh đồng thần đăng bên trong hương hỏa chi lực chưa từng có cường đại, đèn này uy lực cũng cùng lúc trước phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, Cửu Âm Thánh Mẫu có lẽ cũng không có nghĩ đến, cái này cổ lao thời đại pháp khí lại còn có một lần nữa tỏa sáng hào quang một ngày. Lý Ngôn Sơ thu hồi thanh đồng thần đăng, Không Hầu Hòa thượng cùng Ngọc Thụ thần tăng tiến lên hướng Lý Ngôn Sơ nói lời cảm tạ, Vân Nương lòng còn sợ hãi, vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết, nữ nhân này thật hùng, ngươi như đến chậm một bước nữa, chỉ sợ ta liền muốn trở thành dưới kiếm của nàng vong hồn. Lý Ngôn Sơ nói lấy cảnh giới của ngươi, đánh không lại chạy hẳn là không có vấn đề, ngươi chỉ là lá gan quá nhỏ, đã mất đi phán đoán. Vân Nương nghe vậy, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Lý Ngôn Sơ từ bọn hắn trong miệng biết được, con giết này tinh ở chỗ này giết đồng nam đồng nữ luyện công, làm nhiều việc ác, ăn người yêu quái, gặp một cái giết một cái. Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt nổi lên lanh ý, bây giờ chính là đại tranh chi thế, rất nhiều yêu ma cũng thừa cơ đi ra hỗn loạn thế gian, nên giết. Không Màu Hòa thượng nói ra, Lý đạo hữu đường xa mà đến, không bằng đi trong chùa tiểu tọa. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, cũng tốt. Hắn cùng Kim Quang Tự rất có nguồn gốc, cùng Không Màu Hòa thượng cũng có chút giao tình, bởi vậy cũng không có chối từ. Đi vào Kim Quang Tự, Không Màu Hòa thượng tự mình nấu lên một bầu trà nóng, đây là hậu sơn trồng trọt linh trà, có thể ôn dưỡng thần hồn, ngưng thần liễm khí. Lý đạo trưởng, nếm một chút. Kim Quang Tự nội tình hùng hậu, trong đó có không ít thiên tài địa bảo. Lúc trước Kim Quang tổ sư khai sáng mảnh cơ nghiệp này, cũng thực phí hết không ít tâm tư. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, "Tốt." Lập tức hắn liền phát hiện, trong tay chén này linh trà vậy mà cùng bà chủ chủng linh trà so sánh cũng không kém bao nhiêu. Lý Ngôn Sơ mặc dù không hiểu nhiều trà, nhưng tốt xấu vẫn có thể uống ra, thật là không tệ. Không Hầu Hòa thượng mỉm cười nói, "Đạo trưởng nhiều lần cứu chúng ta ở trong cơn nguy khốn, lẽ ra linh trà này đưa cho đạo trưởng cũng là phải, chỉ bất quá cái đồ chơi này sinh trưởng phiền phức, sản lượng lại thấp, sợ đạo trưởng lười nhác quản lý, đạo trưởng thời điểm ra đi mang lên 20 cân, trở về từ từ uống. Lý Ngôn Sơ không có chối từ, mỉm cười, vậy ta liền không khách khí. Một phen nói chuyện với nhau đằng sau, Lý Ngôn Sơ phát hiện Không Màu Hòa Thượng bây giờ cảnh giới cùng lúc trước phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, mà lại thể nội cái kia cổ Phật lực càng tinh khiết, cơ hồ có năm chắc đột phá đến tam cảnh hậu kỳ. Ánh mắt của hắn rơi vào Không Màu Hòa Thượng lồng ngực chỗ, trong đôi mắt pháp quang lấp lóe, thấy rõ ràng viên kia xá lợi tử sau, lúc này mới có chút giật mình, viên này xá lợi tử cùng đại sư đặc biệt phù hợp, hẳn là lúc trước một thế lưu lại xuống. Không Màu Hòa Thượng nói ra, ta cũng có loại cảm ứng này, vốn cho rằng là một thế này thiên phú cực cao, không nghĩ tới cũng là ăn kiếp trước phúc duyên. Thân hình hắn hơi mập, khuôn mặt mặc dù có chút xấu khổ, thế nhưng là cũng là cản quốc tu hành giới chính cống thiên tiêu, lúc trước đại đạo gông xiềng nặng nề, Không Màu Hòa Thượng liền dẫn đầu phá vỡ tam cảnh, trở thành lúc đó trẻ tuổi nhất tam cảnh cao thủ, bây giờ đại tranh chi thế, cảnh giới của hắn cũng không có đột phá quá mức không hợp thói thường, thế nhưng là cơ bản vững vàng, tất nhiên có thể khôi phục cảnh giới, một lần nữa nắm giữ viên này xá lợi tử. Đến lúc đó nhân gian lại sẽ thêm một vị cao thủ. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói ra. Vân Nương một mực tại bên cạnh yên lặng nghe mấy người nói chuyện, khí chất của nàng cực kỳ lạnh nhạt, mặc trên người vải xanh quần áo, thế nhưng khó mà che giấu dung mạo thanh lệ, phảng phất một đạo thanh tịnh sơn tuyển, chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền khiến người ta cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Từ Kim Quang tự rời đi về sau, Vân Nương đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, ở chỗ này cực kỳ không thú vị, bằng không ta theo ngươi về Ngụy Thành đi. Lý Ngôn Sơ nói đi. Vân Nương đem sợi tóc treo chọc ở sau, nở nụ cười xinh đẹp. Vân Nương ở tại Thái Bình khách sạn, thay bà chủ chuyên môn chiếu cố những hoa hoa thảo thảo kia. Bà chủ cầm quyển kia bắt đầu trải qua, một đôi thu thủy giống như con ngươi có chút hoảng hốt, ngồi trong sân trước bàn đá thần du. Vân Nương ngồi xổm người xuống, ngay tại cho cây hải đường tưới nước, vải xanh quần áo buộc vòng quanh huyền chuyển dáng người, chân mang một đôi gốc gỗ, đỏ bừng khuôn mặt, thổi qua liền phá, tưới xong nước sau, gặp bà chủ có chút thần du, nàng liền ngồi tại bà chủ bên người, lặng lặng rót cho mình một ly trà, trong tay của nàng cũng bưng lấy một cuốn sách, chỉ bất quá bà chủ nhìn chính là bắt đầu trải qua, Vân Nương nhìn chính là Lý Ngôn Sơ ma đổi sau Tây Du, đại thể ý tứ giống nhau, chỉ là bên trong bí mật mang theo rất nhiều hàng lậu. Vân Nương nhìn say sương ngon lành, phong tình vạn trùng, nghiêng nước nghiêng thành bà chủ, khí chất lạnh nhạt, thanh tịnh hồn nhiên Vân Nương, hai cái này nữ nhân xinh đẹp ở trong sân ngược lại là tạo thành một bức cực kỳ mỹ hảo bức họa. Hồi lâu, bà chủ lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua ngay tại bưng lấy Tây Du đọc Vân Nương, mỉm cười, nhìn thấy chỗ nào? Vân Nương đem ánh mắt từ Tây Du bên trên rời, nhẹ nhàng nói ra, loạn bàn đảo đại thánh trùng đan, phản thiên cung gia thần bắt trách. Quyển sách này bà chủ đã sớm nhìn qua rất nhiều lần, nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, chương 1024 tiền nào, 2, chương 1024 tiền nào, 2, ngươi ưa thích quyển sách này. Vân Nương nhẹ gật đầu, Tề Thiên đại thánh thật sự là không tầm thường, cùng chín diệu tinh, ngũ phương đem, nhị thập bát tú, tứ đại thiên vương, 12 nguyên thần, ngũ vương ngũ lao, phổ thiên tinh tướng, sông ngân quần thần, đều lấy gọi nhau huynh đệ, còn có cái này bản đảo vườn, bản đảo 9,0005 vừa thành tụ, an về sau liền có thể hạ nâng phi thăng, thật là khiến người ta hướng về. Vân Nương càng nói càng hưng phấn, trong đôi mắt đẹp lộ ra vui mừng, nàng nhìn về phía bà chủ, tỷ tỷ, ngươi nói trên trời thật có nhiều như vậy tiên thần, thật sự có bản đảo loại linh vật này. Vân Nương cùng bà chủ cũng là lấy tỷ muội tương xứng, bà chủ vững vàng chính cung khí chất, nghe vậy hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đại khái là có. Vân Nương trong đôi mắt đẹp lộ ra quan mang, thật lợi hại, cái này chẳng lẽ không phải tiểu thuyết truyện ký, mà là kỳ thực. Bà chủ nhịn không được cười lên, làm sao có thể, tối thiểu cái này tôn đại thánh ta liền không có nghe qua. Vân Nương sững sờ, không có kịp phản ứng bà chủ nói ý tứ, bà chủ lần nữa nhìn lên bầu trời, ung dung thở dài, nếu như ngươi có thể phi thăng, cho ngươi đi trên trời làm thần tiên, ngươi nguyện ý đi sao? Vân Nương sững sờ, a một tiếng, ta không nghĩ tới chuyện này, ta cũng có thể làm thần tiên sao? Bà chủ điểm một cái, tự nhiên có khả năng, ngươi ưa thích làm thần tiên sao? Vân Nương yên lặng suy nghĩ một lát, hồn nhiên nói, ta cũng không rõ ràng, không biết làm thần tiên tư vị. Bà chủ cười đến run rẩy cả người, làm thần tiên rất là không thú vị, không giờ cũng thôi. Vân Nương kỳ thật cực kỳ thông minh, chỉ là không biết hôm nay bà chủ vì sao đột nhiên nói những lời này. Bà chủ một đôi thu thủy giống như trong con ngươi phát ra thần sắc khác thường, chỉ là có một số việc cũng không thể không đi làm. Vân Nương hỏi, chuyện gì? Bà chủ nháy máy mắt, không thể nói ra liền mất linh. Vân Nương không hiểu ra sao, bà chủ tiếp lấy còn nói thêm, từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi luyện khí, nhìn ngươi có thể hay không học được. Vân Nương thả ra trong tay bản này Tây Du, nhìn về phía bà chủ, gật gật đầu, tốt. Thanh Vân Quan, Lý Ngôn Sơ cũng không có đọc Hoàng Đình Đạo trải qua, trên đầu gối của hắn hoành bình tĩnh một ngụm phong cách cổ xưa sắc bén trường đao, lão hòa kế, những công đức này cũng đều phải hoa trên người ngươi. Chạm dao trên đao một lần sắc phong tiêu hao 1,6 triệu công đức, thế nhưng là vẫn như cũ so không có đạt tới tiên khí cấp độ. Bây giờ, Lý Ngôn Sơ liên tiếp chém giết số tôn cao thủ đằng sau, trên người công đức đột phá 3 triệu, hắn mô phỏng lấy trong đầu đại đạo thanh âm, sắc phong. Tiêu hao 3.200.000 công đức, một đạo sáng chói đao khí phóng lên tận trời. Chạm dao trên đao ánh sáng lưu chuyển, vận động không gì sánh được, sau một khắc, chạm dao đao liền bay ra ngoài, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, thẳng vào mây xanh. Lần này Lý Ngôn Sơ đã sớm chuẩn bị, không chỉ bày ra tiên tiên nguyên tử đại trận, đồng thời tế ra vài kiện tiên khí, tiên kiếm mặt tà, hỗn tiên lăng, hỏa tiêm thương, như ý hồ lô, bốn kiện tiên khí ngăn ở thanh vân quan bên trong, chạm dao đao trên không trung du tẩu, mau lẹ không gì sánh được, tiêu hao 3.200.000 công đức, Lần này Lý Ngôn Sơ cũng không có lựa chọn đem còn lại pháp khí tăng lên, mà là đều dùng tại chạm giao trên đao. Chạm giao đao trên không trung du tẩu, hỏa tiêm thương cảm nhận được cái kia cố đao sắc bén khí, cùng nó phát sinh va chạm, đang đang đang. Liên tiếp mấy lần, hai đạo quang hoa lưu chuyển, một đạo đáng sợ khí cơ hướng ra phía ngoài quyết tán. Hỗn Tiên Lăng đem toàn bộ thanh vân quan bao phủ, phòng ngừa bởi vì lần này sắc phong tướng nơi đây hóa thành một vùng phế tích. Tiên kiếm Mạc Tà cảm nhận được cỗ này khí thế mạnh mẽ, đột nhiên phát ra thanh thúy tiếng long ngâm, hóa thành một đạo bạch quang, cùng chạm giao đao, hỏa tiêm thương đâm vào một chỗ, đang đang đang. Hai đạo bạch quang, một đạo hồng quang, trên không trung không ngừng giao hội, phát sinh va chạm. Như ý hồ lô ổn một nhóm, ở một bên điểm nhiên như không có việc gì, căn bản không có ý xuất thủ, mặc kệ một đao này, một kiếm một thương đánh như thế nào kịch liệt, nó vững vàng tựa ở Hỗn Tiên Lăng phía trên, nhàn nhạt tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Cuối cùng, hết thảy bình tĩnh lại, Lý Ngôn Sơ thu hồi vài kiện tiên khí, chạm giao đao rơi vào trong tay của hắn. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng bắn ra, chạm giao đao liền phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, tựa hồ là đang đáp lại hắn. Lý Ngôn Sơ thực lực hôm nay là võ đạo nhân tiền, chạm giao đao mặc dù tiến hành 15 lần sắp phong, có thể ngược lại không có lấy trước kia trùng chấn động Lý Ngôn Sơ thân thể cảm giác khó chịu. Lý Ngôn Sơ rất dễ dàng liền nắm giữ sắp phong đi ra chạm giao đao, hao phí nhiều như vậy công đức, rốt cục đem chạm giao đao sắp phong đến tiên khí cấp bậc. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, không trung kéo lên một cái đao hoa, hư không chấn động, từng đạo đáng sợ đao khí từ chạm giao trên đao tràn lan ra ngoài, cực kỳ cường hành, còn có một cỗ thần bí rung động giấu ở trong thân đao. Đao này không chỉ vô cùng sắc bén, cái này thần bí rung động cũng có thể chấn hỏng binh khí của người khác. Lý Ngôn Sơ cấp tốc có phán đoán, mừng rỡ trong lòng, lập tức liền trong sân luyện một bộ đao pháp, nhanh chóng bá đạo, cương liệt không gì sánh được. Hắn nhìn một chút trên người công đức, bây giờ chỉ còn lại có 3000, chỉ bất quá hiệu quả nhưng cũng tốt lạ thường, như vậy xem ra, 15 lần sắc phong liền có thể đạt tới tiên khí cấp bậc, trên thân mấy kiện bảo vật này đồng dạng có thể tiếp tục sắc phong. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, bây giờ hắn cần tìm một chỗ đãng ma chi địa, ma vực hung hiểm, âm gian quỷ dị, hai nơi này kỳ thật đều là soát công đức nơi tốt. Lý Ngôn Sơ trong lòng yên lặng tính toán, bất quá rất nhanh liền từ bỏ quyết định này, mặc kệ là ma vực hay là âm gian, chỉ sợ đều sẽ vượt qua lục địa tiên tồn tại cao thủ, tùy tiện ở bên trong hành động, sợ là sẽ phải dẫn tới bất trắc hai đường. Hay là tìm một chỗ bí cảnh giết đi vào, tốt nhất là có vực ngoại thiên ma loại kia. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói ra. Sau đó, hắn liền một mực tại trong quan tu luyện chạm giao đao, lĩnh hội ảo diệu bên trong, cái kia cỗ thần bí rung động càng cường hành, phổ thông pháp bảo đụng một cái tức nát, Lý Ngôn Sơ thử một chút, cũng chỉ có tiên kiếm Mạc Tà, liệt quyết câu, hỏa tiêm thương loại này tiên khí có thể ngăn cản. Bây giờ chạm giao trên thân đao khí tức 10 phần nội liễm, trở thành tiên khí đằng sau, ngược lại không có một tia uy hiếp cảm giác. Lý Ngôn Sơ treo phối tại bên hông, tựa như treo một ngụm bình thường trường đao bình thường. Đêm xuống, hắn liền cùng bà chủ song tu, bà chủ hai chân kia tròn trịa thon dài, mặc vào chỉ đen đằng sau càng là bằng thêm khác dụ hoặc, nhất là bà chủ hay là một cái cấp chiến sĩ, dáng người rất để cho người ta trầm mê. Ma vực một chỗ thần bí chi địa, nơi đây tại ma vực cũng gọi là tòa long giếng, là một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ, miệng giếng là bát quái hình dạng, tới gần tòa long giếng vài dặm, liền có thể nghe được một cỗ thê lương âm hồn oan hồn tiếng gào rú, làm người sợ hãi. Tòa long giếng chung quanh là một mảnh tuyệt địa, tràn ngập hung sát chi khí, ngay cả ma vật cũng không dám tới gần, sinh linh dừng bước, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng lúc này, tòa long trong giếng lại truyền ra làm cho người mặt đỏ tới mang thai thanh âm mềm nhu. Không biết qua bao lâu, một bóng người hiện, là một cái khuôn mặt như vẽ nữ tử mỹ mạo, khoác trên người lấy áo choàng màu đen, da trắng hơn tuyết. Lúc này ngồi tại tòa long bên giếng bên cạnh, hai đoạn trắng non bắp chân lúc gần lúc hiện, trắng của nàng có mồ hôi thấm ướt tóc, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, chính là huyết ma đạo chủ Kỷ Như Yên, trong ma vực một tôn cường đại chân ma. Tương tại đại hạ thời kỳ khai sáng huyết hải thần giáo, cuối cùng bị mấy vị lục địa thần tiên vây quét trọng thương, huyết hải thần giáo hủy diệt, nàng cũng bị người bức về ma vực. Lúc này, Kỷ Như Yên nhẹ nhàng nhảy lên, di chuyển hai đầu đuổi thon dài rời đi tỏa long giếng nơi tuyệt địa này. Tỏa long đáy giếng, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu quái vật khổng lồ hiện hiện, lân phiến màu đen lóe ra hàn quang, nhìn cực kỳ dọa người. Kỷ Như Yên rời đi tỏa long giếng vài dặm, một cái vóc người nam tử khôi ngô xuất hiện, dưới hông cưỡi một đầu ma vật, có chút giống thượng cổ hung thú con nghê, nhưng nhìn kỹ nhưng không giống lắm, trên người có từng đạo ma văn, khí tức cứng hãn. Nam tử khôi ngô thôi động tỏa hạ ma vật, bước nhanh lên tiếp, nhìn thấy hất lên một kiện áo bào đen dáng người luyện chuyển Kỷ Như Yên liền ngay cả hỏi đội, như thế nào? Nguyên bản hắn muốn tại chỗ gần quan sát, chưa từng nghĩ tỏa long đáy giếng vị kia căn bản không mua hàng trướng, chỉ là một đạo tiên giống, liền để hắn thần hồn hỗn loạn, không thể không rút đi. Kỷ Như Yên cười cười rất quyến rũ, tự nhiên là thành, việc này không cần lộ ra, lại đi tìm tới hai người liên thủ, phá vỡ nơi đây cấm chế, lặng lẽ chui vào nhân gian. Nam tử khôi ngô trong mắt hiện hiện vui mừng, tiến lên nắm ở Kỷ Như Yên eo thon, còn phải là ngươi xuất mã. Kỷ Như Yên thân thể nhẹ nhàng uốn éo, từ trong ngực của hắn tránh ra, nơi này hay là tỏa long giếng phụ cận, về sau ngươi ta hay là trong sạch tốt hơn, không nên động thủ động cước. Nam tử khôi ngô bỗng nhiên nhíu mày, đỉnh đầu cảm giác không chỉ xanh mơn mận, hơn nữa còn có một đạo quang mang xông lên mây xanh. Sắc mặt của hắn biến hóa, trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi nói ra, biết. Kỷ Như Yên nhẹ nhàng bước ra mấy bước, hóa thành một mảnh tuyết vân, biến mất tại tỏa long giếng phụ cận. Nam tử khôi ngô quay đầu, nhìn thật sâu một chút tỏa long giếng vị trí, thần sắc có chút phức tạp, long tộc phương diện này thật mạnh như vậy. Chương 1025 thượng cổ thần thú, 1, chương 1025 thượng cổ thần thú, 1, Lạc Hồn Sơn, nơi đây nguyên bản lưu truyền rất nhiều truyền thuyết đáng sợ, cho dù là chính đạo người tu hành cũng không nguyện ý tiến vào nơi đây, nhưng bây giờ, trong núi lại không thể sợ sự tình lưu chuyển tới, có người truyền thuyết là nơi đây âm khí sát khí quá nặng, đưa tới thiên kiếp, đem yêu ma đều hành sát bố trí, cũng có người nói, nơi đây ma đầu tu luyện có thành tựu, phi thăng tới một thế giới khác đi, đem trên tay yêu ma cũng cùng nhau mang đi, mỗi người nói một điều. Chỉ bất quá mặc dù như thế, Lạc Hồn Sơn bên trong cũng vô thiên mới địa bảo, linh dược, linh thạch, bởi vậy người tu hành cũng là cực ít tới đây, qua lại khách thương trở ngại nơi đây đáng sợ qua lại, cũng sẽ không từ nơi này đi ngang qua. Lạc Hồn Sơn một mảnh cạnh đồng nước, một đầu thực thiết thú nằm nhòi trên một khối đá xanh, theo vùng thiên địa này đại đạo gông xiềng dần dần phá diện, rất nhiều cấm chế đã tiêu tán, đối với thực thiết thú tới nói, đây là một cái cực kỳ hữu hảo sự tình, hắn tu hành tăng lên cực nhanh, Lạc Hồn Sơn bên trong đầu kia vu thần phân thân đã sớm bị Lý Ngôn Sơ bắt đi, thực thiết thú làm Lạc Hồn Sơn bên trong chiến lực trần nhà, thời gian qua cực kỳ nhàn nhã, lúc này đã là yêu vương cảnh giới, thực thiết thú đã từng là thượng cổ đại thần tọa kỵ, huyết thống cực kỳ cao quý, nếu không phải đại đạo gông xiềng nặng nề, hắn lại đang Lạc Hồn Sơn như thế một cái địa phương rách nát bị phong, đoán chừng đã sớm tăng lên tới cảnh giới thứ ba. Lúc này, thực thiết thú lặng lặng nằm nhòi khối kia tảng đá xanh phía trên phun ra nuốt vào linh khí, im lặng, hắn mở hai mắt ra, thở dài. Nơi đây linh khí quá mức mỏng manh, cần khắc tìm một mảnh phúc địa tu hành. Hắn đến nay vẫn muốn đầu nhập Lý Ngôn Sơ môn hạ. Rất cường đại yêu tộc sau cùng kết cục đều là thành công lăn lộn đến biên chế, hoặc là cho một vị nào đó đại năng làm tọa kỵ, hoặc là làm cái thủ sơn thần thú, tất cả mọi người là dạng này. Bởi vậy, hắn trong khoảng thời gian này tu luyện động lực liền tới từ ở này. Nhìn từ ngoài, cái này thực thiết thú như là một con gấu mèo bình thường, lúc này so lúc trước lớn hơn một vòng, hình thể to lớn hơn, khí huyết hùng hậu rất nhiều, nếu động ý nghĩ này, thực thiết thú rất nhanh liền rời đi Lạc Hồn Sơn, chỉ bất quá rất nhiều linh khí dư thừa núi lớn đều có danh môn chính phái tọa trấn, hoặc là có tiềm tu cao thủ, thực thiết thú không muốn cùng người tranh đấu, một đường gián tiếp, vậy mà đi thẳng tới Nam Cương. Nam Cương danh xưng thập vạn đại sơn, trải rộng độc trùng cổ thú, nhưng rất nhiều nơi linh khí cũng vẫn như cũ dồi dào, hắn tìm một chỗ linh khí dư thừa núi lớn, liền bắt đầu an tâm tu luyện, chưa từng nghĩ mấy ngày sau, một cái tóc trắng xóa mắt mù lao bà tử tìm tới cửa, bây giờ thế gian lại có thực thiết thú, khó được, khó được. Cái này mắt mù lao bà tử hốc mắt con nơi đó đen ngòm, thanh âm lộ ra kinh hỉ, thực thiết thú chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện cái này bỗng nhiên xuất hiện mắt mù lao bà tử khí tức trên thân cực kỳ hùng hậu, ngươi là ai? Cái này mắt mù lao bà tử mỉm cười, lao thân cáo sư bà, tại Nam Cương tu hành, tư chất ngươi không sai, không bằng ném môn hạ của ta làm cái tọa kỵ. Thực thiết thú cười nhạo một tiếng, ngươi nghĩ gì thế, cho ngươi lao bà tử này làm thú cưới. Cáo xương bà cũng không tức giận, chậm rãi nói ra, lão thân cũng hơi biết luyện thi chi thuật, nếu ngươi không đồng ý, một đầu chết thực thiết thú cũng là không sai. Thực thiết thú nghe vậy, làm càng cười to, toàn bộ sơn lâm chấn động, lao bà tử, ta nhìn ngươi là bị hóa điên. Thoại âm rơi xuống, thực thiết thú khí tức trên thân tản ra, lấy hắn làm trung tâm, một cô đáng sợ khí lãng hướng chung quanh quyết tán. Cáo xương bà là tại Nam Cương tiềm tu cao thủ, lần trước Lý Ngôn Sơ quét sạch Nam Cương, không nguyện ý tại thông đạo chưa mở thời điểm cùng hung nhân như này thương lượng, bởi vậy lui tránh, thế nhưng là thực lực của nàng hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, ngón tay điểm nhẹ, bá, dây thừng màu đen bay ra, trên không trung tựa như dao long bình thường, trực tiếp khóa hướng thực thiết thú. Thực thiết thú điều khiển âm dương nhị khí chấn động mà ra, cùng dây thừng màu đen đấu tại một chỗ, ầm ầm, ầm ầm. Âm dương nhị khí cùng dây thừng màu đen đâm vào một chỗ phát sinh bạo tạc. Thực thiết thú khí tức trên thân hùng hậu đến cực điểm, ánh mắt có chút kinh ngạc, cái này mắt mù lao bà tử cực mạnh, hắn cũng không phải là đối thủ, thượng cổ huyết mạch hung thú mặc dù cường hãn, nhưng hắn chậm trễ quá nhiều thời gian, tu hành không cùng bên trên, đối mặt nhân gian này đỉnh phong cao thủ cáo xương bà, một chiêu liền ở vào hạ phong. Cáo xương bà mỉm cười, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, như tiếp qua 80-100 năm, lão bà tử tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi suối quậy, nhưng bây giờ, ngươi còn chưa đáng kể. Rất nhiều thần thú đều là tại thời điểm tuổi nhỏ bị người tìm kiếm hàng phục, không phải vậy trưởng thành, chỉ sợ chỉ có đại năng có thể hưởng thụ. Cáo xương bà cũng là nghĩ nhặt tiện nghi này, trong lòng bàn tay của nàng hiện ra một đạo quang mang, ông. Một tấm tấm bóng lớn màu xanh liền phô thiên cái địa rơi xuống. Và anh, thực thiết thú buộc phát thần thông, âm dương nhị khí ở bên cạnh hắn chiếm cứ, hình thành một cái quang hoàn, cái này quang hoàn hiện ra hai màu đen trắng, ẩn chứa uy năng đáng sợ, một tiếng ầm vang. Lần nữa cùng tấm bóng lớn màu xanh va chạm. Thực thiết thú thân hình cũng thừa cơ bay tán loạn ra ngoài, trên không trung lướt lên một đạo tàn ảnh. Cái này tấm bóng lớn màu xanh chính là một môn cực kỳ cao thâm thần thông, cho dù là tam cảnh hậu kỳ cao thủ gặp gỡ đằng sau, một chiêu bị bắt cũng không tính quái sự. Thực thiết thú điều khiển âm dương nhị khí, uy lực to lớn, vậy mà phá vỡ cái này tấm bóng lớn màu xanh, kể từ đó, cáo xương bà đối với hắn càng ưa thích, không tệ không tệ, chỉ là nắm giữ âm dương nhị khí, liền làm nổi thượng cổ thần thú tên. Nàng lấy tay cầm ra, kinh thiên cự thủ chống rông hiện, thực thiết thú không dám ham chiến, khống chế âm dương nhị khí, nhanh như điện chớp tại Nam Cương trong núi rừng bay lượn. Tuyển tới chọn đi làm sao tuyển như thế một cái địa phương rách nát. Thực thiết thú ở trong lòng mắng, cái này cáo xương bà nói không sai, huyết mạch của hắn đã mở ra, theo đại đạo gông xiềng rút đi, như tiếp qua 80-100 năm, cho dù là cáo xương bà loại cao thủ này cũng đối phó không được hắn, chỉ là bây giờ, thực thiết thú xác thực hơi có vẻ non nớt. Cáo xương bà dậm chân mà ra, nhìn chậm chạp, tuy nhiên lại một mực đi theo thực thiết thú phía sau, duy trì khoảng cách, nàng cố ý hàng phục đầu này thượng cổ thần thú, liền không ngừng chế tạo áp lực tâm lý. Thực thiết thú khống chế âm dương nhị khí, một mực không thể thoát khỏi cái này mắt mù lao bà tử. Lúc này đi vào một chỗ thác nước trước đó, thác nước này cực kỳ trắng quang, có một loại phi lưu trực hạ tam thiên xích khí thế. Thác nước trước đó có một cái xinh cực đẹp nữ tử, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh lãnh. Lúc này, cái này nữ tử thanh lãnh đang luyện kiếm, trong tay một thanh cổ kiếm vô cùng sắc bén. Nữ tử nghe được thanh âm, xoay đầu lại, thấy là một đầu thực thiết thú khống chế âm dương nhị khí bay tới, sau lưng còn có một tên mắt mù lao bà tử, nàng không khỏi nhíu mày, thực thiết thú cảm ứng được sau lưng cỗ này đáng sợ áp lực, trong lòng biết không ổn, hắn không muốn liên lụy cái này nữ tử thanh lãnh, liền trực tiếp quay người trên không trung lướt lên một đạo tàn ảnh, trực tiếp tránh đi chỗ này thác nước. Cáo xương bà không nhanh không chậm theo ở phía sau, mặc cho thực thiết thú vận dụng âm dương nhị khí, chẳng qua là khi nàng cảm ứng được tại thác nước trước mặt cái này nữ tử thanh lãnh đằng sau, nhịn không được nhíu mày, lập tức trong lòng bàn tay liền hiện ra một vòng ánh sáng. Ẩn ẩn đó có thể thấy được là một cái toàn thân xanh biếc vòng tay, nàng trực tiếp tại thủ trạc con tế luyện đứng lên, trong nháy mắt bao phủ phương viên vài dặm, trực tiếp đem thực thiết thú vây khốn. Vòng tay này chính là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh, thực thiết thú cảm giác được trước mặt thiên địa bị phong ấn, từng đạo đáng sợ quang mang rơi xuống, vội vàng vận chuyển âm dương nhị khí ngăn cản, muốn thừa cơ phá vỡ vòng sáng này, có thể vòng sáng không ngừng thu nhỏ, bích ngọc vòng tay co bảo, đem thực thiết thú trói lại, thực thiết thú điều khiển âm dương nhị khí, không ngừng biến lớn thu nhỏ, thế nhưng là vẫn như cũ không thể thoát khỏi vòng tay này, lao thái bà mau mau thả ta. Cáo xương bà mỉm cười, nào có loại chuyện tốt này, ngươi nếu là ta, sẽ thả ngươi rời đi. Nàng vận chuyển pháp quyết, xanh biếc trên vòng tay hiện ra từng đạo quang mang, thực thiết thú căn bản không tránh thoát. Chật, cái này mắt mù lao bà tử quay đầu dùng cái kia đen ngòm hốc mắt nhìn về phía nữ tử thanh lãnh, xem ra hôm nay lão thân số phận không sai, chưa gặp được một đầu thực thiết thú, lại gặp được một cái tư chất không tệ nữ hoa. Thực thiết thú lúc này bị bích ngọc vòng tay vây khốn, nàng cũng không đổi, chậm rãi đi hướng cái kia nữ tử thanh lãnh. Nữ tử này cầm trong tay cổ kiếm đứng tại chỗ, phong tư cử thế vô song, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Cáo xương bà chậm rãi tiến lên, thản nhiên nói: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể nguyện bái nhập Lao Thân môn hạ, Lao Thân vừa vặn thiếu người phục thị." Thực thiết thú cả giận nói: "Khá lắm Lao Thái bà, không biết xấu hổ, vẫn còn muốn tìm cá nhân phục thị." Cáo xương bà quay đầu, nàng mặc dù mắt mù, tuy nhiên lại có nhìn người thói quen, ngón tay điểm nhẹ, vòng ngọc đột nhiên co bảo, xích thực thiết thú nói không ra lời, lập tức nàng lại một lần nữa đối mặt cái này nữ tử thanh lãnh, thản nhiên nói: "Như thế nào?" Nữ tử này khí tức trên thân cực kỳ thanh tịnh, vừa vặn giữ ở bên người xem như dự bị nhục thân, không phải vậy đợi cho thông đạo mở ra, thiên địa cơ duyên giáng lâm, nàng vạn nhất không cách nào đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, cũng tốt lưu cái đường lui. Ai ngờ, đối diện cái này cầm kiếm nữ tử trẻ tuổi chỉ là cười lạnh: "Ngươi có bệnh a?" Cáo xương bà nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cau mày: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng." Lúc này, nàng đem khí tức trên thân phóng thích, phản phất một tôn đáng sợ thần ma bình thường. Thực thiết thú vận chuyển thần thông, thân hình trong nháy mắt tăng vọt 3-4 vòng, dù sao hắn là thượng cổ thần thú, man hoang khí tức tản ra, vậy mà trực tiếp tránh ra khỏi cái này bích ngọc vòng tay. Thân hình hắn lóe lên, tứ chi chạm đất đi vào nữ tử trẻ tuổi này trước người. Hướng về phía cáo xương bà gầm nhẹ một tiếng: "Tiểu cô nương, ngươi đi trước, lão bà tử này giao cho ta tới đối phó." Chương 1025 thượng cổ thần thú 2, chương 1025 thượng cổ thần thú 2, đúng vậy liệu, trên cái mông của hắn bỗng nhiên bị người đạp một cước, toàn bộ thú hướng một bên bay đi. Nữ tử trẻ tuổi lạnh lùng nói ra: "Đi một bên." Thực thiết thú, sau một khắc, liền có một đạo kiếm quang sáng chói sáng lên, bá. Nữ tử trẻ tuổi một kiếm chém ra, cáo xương bà lập tức tâm thần giật mình, còn chưa tới kịp thi triển thần thông, đạo kiếm quang này liền đã đi tới mi tâm trước đó. Nàng vội vàng thi triển thần thông hướng về sau bắt đi, trong lúc thoáng qua liền đứng ở trong hư không, thế nhưng là trên thân lại có một vệt máu hướng ra phía ngoài quyết tán. Vừa rồi một kiếm này mặc dù bị nàng tại thời khắc cuối cùng tránh đi, lại thương tới nàng ngũ tạng lục phủ. Cáo xương bà, nàng không nghĩ tới cái này nữ tử thanh lãnh vậy mà có được siêu tuyệt như vậy kiếm thuật, nữ tử này chính là ở chỗ này luyện kiếm Vương Thanh Lam. Nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua cáo xương bà, nhẹ nhàng huy kiếm, một đạo sáng chói kiếm khí phá không mà ra, tựa như thiên long bình thường. Cáo xương bà vận chuyển thần thông, thế lên cái kia bích ngọc vòng tay đập đi lên, giang giác một tiếng. Bích ngọc vòng tay trực tiếp bị chém vỡ, kiếm khí dư thế không ngừng, trực tiếp chém về phía cáo xương bà. Cáo xương bà nhíu mày, sau đầu tóc dài bay múa, quanh thân vận chuyển thần thông, hóa thành một ngụm hoàng kim trung lớn. Ken, kiếm khí này chạm tại hoàng kim trên trung lớn lại xuất hiện một vết nứt. Cáo xương bà vừa sợ vừa giận, nam cương bên trong lúc nào tới một cái dạng nữ tử này? Người là ai? Phương Thanh Lam thản nhiên nói, ồn ào. Thoại âm rơi xuống, trong tay Nam Minh Ly hỏa kiếm hóa thành một đạo xích hỏa lưu tình, một kiếm liền đem cáo xương bà hộ thể thần thông đánh nát. Phốc phốc. Cáo xương bà đột nhiên thổ huyết, đội vàng vận chuyển thần thông, hoàng kim trung lớn lần nữa hiện hiện, có thể trung lớn này đối mặt đạo này xích hỏa lưu tinh, nhưng căn bản không có ngăn cản chi lực, trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát. Cáo xương bà trong lòng kinh hãi, thi triển thần thông hướng chân trời bắt đi. Bá. Phương Thanh Lam ngón tay điểm nhẹ, Nam Minh Ly hỏa kiếm lần nữa đuổi theo. Cái này cáo xương bà tu hành đến nay, có rất nhiều át chủ bài thủ đoạn, tại bị chém mấy đạo phân thân đằng sau, vẫn như cũ trốn hướng chân trời, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong tu hành nhiều năm, đối với nơi này rất tin tưởng, cũng phải thua thiệt là ở chỗ này. Phương Thanh Lam nhíu nhíu mày, đưa tay vẫy một cái, Nam Minh Ly Hỏa kiếm liền bay trở về trong tay nàng, vài kiếm liền bại lui cáo xương bà loại này nhân gian đỉnh phong cao thủ. Một bên thực thiết thú mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin, đi vào Phương Thanh Lam trước mặt, khách khí nói: "Đa tạ tiên tử ân cứu mạng." Phương Thanh Lam khẽ bước cằm. Thực thiết thú không nghĩ tới, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong vậy mà gặp được dạng này một cái mỹ mạo tiên tử cứu mình tính mệnh, liền ngay cả bận bịu ngỏ ý cảm ơn. Cùng thực thiết thú nói chuyện với nhau một lát, Phương Thanh Lam nhíu mày: "Ngươi biết Lý Ngôn Sơ?" Thực thiết thú một mặt hướng về: "Không sai, vẫn muốn bái tại Lý đạo trưởng môn hạ, chỉ tiếc Lý đạo trưởng chê ta thực lực thấp, lần trước cũng không có thu ta." Phương Thanh Lam nhẹ gật đầu: "Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác thấp." Thực thiết thú: đột nhiên, Nam Cương bỗng nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ ma khí. Phương Thanh Lam nhíu mày nhìn về phía nơi xa, lập tức ngự kiếm bay đi. Thực Thiết Thú có chút suy nghĩ một lát, cũng khống chế âm dương nhị khí, nhanh như điện chớp chạy tới. Đi vào ma khí bộc phát chi địa, Phương Thanh Lam nhíu mày, phát hiện nơi đây có một đạo hang động chỗ sâu có ma khí tuôn ra, trong lúc thoáng qua, tựa như quần quần dòng lũ bình thường, cực kỳ trưng dương. Không thích hợp. Nàng nhìn về phía huyệt động này, trên tay nắm nuốt kiếm quyết, chỉ một chút, đi. Nam Minh Ly Hỏa kiếm hóa thành một đạo xích hỏa lưu tinh, nhanh như điện chớp giết vào trong huyệt động, sau một lúc lâu. Ầm ầm. Không biết đánh nát cái gì, đáng sợ ma khí lại bị ngăn chặn lại. Chỉ là Nam Minh Ly Hỏa kiếm tựa hồ bị hút lại, vậy ở trong huyệt động. Phương Thanh Lam trong hai con ngươi lộ ra một vòng dị sắc, không gian chi đạo. Oanh. Trong đáy mắt, khí tức trên người nàng liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thực Thiết Thú cảm ứng được cỗ này cường hành khí tức, nhịn không được lui ra phía sau một bước, vận chuyển âm dương nhị khí ngăn cản. Phương Thanh Lam quát khẽ một tiếng, chấn. Thoại âm rơi xuống, trong tay lại một đạo kim quang bay ra, Thất Bảo Kim Tràng. Bá. Thất Bảo Kim Tràng mở ra đằng sau, từng đạo hùng vĩ kim quang lấp lóe, đem hang động này chấn áp. Đây là một kiện cực kỳ hiếm thấy pháp bảo, cường hành đến cực điểm. Mặc dù không phải tiên khí cấp độ, tuy nhiên lại có được thần kỳ diệu dụng, trong nháy mắt liền đem cái này trùng thiên ma khí triệt để chấn áp lại. Một đạo ánh sáng cầu vồng từ trong huyệt động bay ra, lơ lửng tại Phương Thanh Lam trước mặt, chính là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Nơi đây dị động bị nàng tạm thời áp chế. Ma vực, Tỏa Long Giếng, có bốn đạo nhân ảnh phân biệt đứng ở nơi đây, trong tay riêng phần mình vận chuyển thần thông. Một tên người khoác trọng giáp nam tử khôi ngô, một cái hất lên hắc bảo nữ tử vũ mị, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có một tuấn mỹ thanh niên, một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ bóng người. Tỏa Long đáy giếng vừa rồi quái vật khổng lồ tản mát ra khí tức đáng sợ, bốn người này thần thông giao hòa, vừa mới tiến hành nghi thức, muốn phá vỡ một vết nứt tiến vào nhân gian. Lúc đầu hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, chưa từng nghĩ, đột nhiên có một đạo kiếm khí sắc bén xuyên thấu qua trận pháp bay tới. Kiếm khí này mặc dù không đả thương được bốn vị ma vực đạo chủ, tuy nhiên lại để bọn hắn trận pháp vận chuyển dừng lại một chút. Kỳ Như Yên nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, sẽ không như thế xảo, bị người phát hiện đi. Cái kia thư hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ nói nào có trùng hợp như vậy sự tình. Kỳ Như Yên trầm giọng nói, tăng tốc chút, chế sợ sinh biến cố. Ma vực đạo chủ ở giữa luôn luôn lục đục với nhau, lần này trả giá đắt mới lại gọi hai vị đạo chủ xuất thủ, còn có dưới đáy quái vật khổng lồ này, lần tiếp theo lại tập hợp đội hình này không biết là lúc nào. Để những người này đi nhân gian đoạt tài nguyên có thể, lại để cho bọn hắn hợp tác, cực kỳ khó khăn. Kỳ Như Yên thoại âm rơi xuống, liền dẫn đầu xuất thủ, để trận pháp một lần nữa vận chuyển. Ba vị ma vực đạo chủ đồng dạng vận chuyển thần thông, nơi đây trận pháp lần nữa được thắp sáng. Chỉ là sau một khắc có một đạo nhu hòa Phật lực tiết lộ qua đến, ông. Đạo tia sáng này cực kỳ kỳ quái, trận pháp đình chỉ, phía trên quang mang hoàn toàn mở đi. Kỳ Như Yên trên gương mặt xinh đẹp phảng phất bao phủ một tầng băng sương, thật xảy ra chuyện. Thư Hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ âm trầm nói Kỳ Như Yên, chuyện này lộ ra tà môn, không phải là ngươi muốn làm cái gì động tác đi. Kỳ Như Yên nhìn hắn một cái, việc này là ta khởi xướng, ta so với ai khác đều muốn chuyện này thành công, làm sao lại vụng trộm làm cái gì động tác. Thanh niên tuấn mỹ loại kia hỗn hợp âm vang lên, tự nam tự nữ, vậy nhưng nói không chừng. Lúc này, cái kia bao phủ tại trong hắc vụ bóng người nói lại tìm một chỗ địa phương, nếu là gặp lại biến cố gì liền làm thôi. Kỳ Như Yên còn muốn nói nhiều cái gì, có thể lời đến khóe miệng lại thở dài. Ma vực muốn nhập chủ nhân gian, xem ra từ nơi sâu xa cũng có một chút khó khăn. Nguy Thành, Thái Bình khách sạn, Lý Ngôn Sơ ngồi ở đại sảnh trong góc đang uống trà, bà chủ gần nhất đang dạy Vân Nương luyện khí, có khi ở trong sân, có đôi khi cũng sẽ mang theo Vân Nương ra ngoài, chỉ là Vân Nương tại trên luyện khí tựa hồ thiên phú không đủ, hoặc có chút chậm, đây là chuyện không có cách nào khác, luyện khí, luyện đan, trận pháp, phụ lục mỗi người thiên phú khác biệt, tốc độ tu hành cũng không giống mới, cái này cùng cảnh giới không quan hệ. Lý Ngôn Sơ trong khách sạn uống trà, trên đường bỗng nhiên truyền đến một trận náo nhiệt âm thanh. Một cái bên hông treo đeo cổ kiếm nữ tử thanh lãnh bên người đi theo một đầu toàn thân chỉ có hai màu đen trắng đại hùng, dẫn tới không ít người chú ý Lý Ngôn Sơ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn. Ấy, Thanh Lam tại sao trở lại? Lúc này, chung quanh vây quanh rất nhiều người, Phương Thanh Lam tự nhiên không cần phải nói, rất nhiều người đều nhận biết nàng, từng tại Ngụy Thành làm qua kém, xinh cực đẹp, khí chất lại thanh lãnh, phù hợp phần lớn người trong lòng giang hồ nữ hiệp hình tượng. Lúc này đứng tại Thái Bình khách sạn trước đó, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người chú ý, nhưng con gấu này lại dáng dấp rất là kỳ quái, trên thân chỉ có hai màu đen trắng. Có thật nhiều đứa bé vây quanh hắn, chỉ trỏ. Chương 1026 Nguyên Thủy Chi Đạo. 1. Chương 1026 Nguyên Thủy Chi Đạo. 1. Gấu này dáng dấp thật đáng yêu. Không sai, thật thật đáng yêu, ta muốn sờ một chút hắn. Ta muốn sờ sờ cái mông của hắn. Có mấy cái tiểu hài vây lại, nhưng rất nhanh liền bị đại nhân quát lớn lôi đi. Trên mặt đường vây quanh rất nhiều người, vừa rồi Phương Thanh Lam ngự kiếm mà đến, Thực Thiết Thú đồng dạng ngự phong đi theo bên người nàng, sau khi rơi xuống đất, liền dẫn tới rất nhiều người vây xem. Rất nhanh, một tên thiếu niên mi thanh mục tú bộ đầu mang theo mấy tên nha dịch quan sai đi tới, đem vây xem bách tính xua tan, mấy tên nha dịch hướng Phương Thanh Lam chào hỏi, "Phương cô nương, Hứa Cựu không thấy." "Thanh Lam cô nương trở về." Phương Thanh Lam khẽ bước cẩm. Phương Thanh Lam từng tại nha môn đảm nhiệm chức vụ, trường ác dương thiện, là không ít nha dịch trong lòng ái mộ tiên tử, chỉ tiếc, Phương Thanh Lam tính tình quá lạnh, luôn luôn cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác. Lý Ngôn Sơ đi ra khách sạn, cùng Phương Thanh Lam chào hỏi, "Trở về." Phương Thanh Lam hướng về phía hắn mỉm cười, nụ cười này, phảng phất băng tuyết tan dã bình thường. Chỉ bất quá trên mặt nàng dáng tươi cười rất nhanh liền thu liễm xuống dưới, lại khôi phục bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Một bên Trịnh Hoàn cùng Lý Ngôn Sơ chào hỏi, nếu là cùng đạo trưởng quen biết, vậy chúng ta liền không lại làm phiền. Trịnh Hoàn bây giờ tựa hồ thật dung nhập cái này tràn ngập khói lửa nhân gian thành trấn, cùng Lý Ngôn Sơ hàn huyên trò chuyện, liền dẫn thủ hạ mấy cái tiểu lão đệ tuần ngay đi, gần nhất hắn chuyện tốt gần, Lý Ngôn Sơ mượn hắn bạc, tháng sau liền muốn tổ chức hôn sự, Trịnh Hoàn bây giờ tâm tình cực dai. Lý Ngôn Sơ cười nói, tốt. Hắn cùng Phương Thanh Lam đi vào trong đạo quán, tại sao trở lại? Lý Ngôn Sơ dò hỏi. Phương Thanh Lam lập tức liền sẽ tại Nam Cương phát sinh sự tình nói một lần, lúc đầu cũng dự định trở lại thăm một chút, vừa vặn nói cho ngươi chuyện này, liền không dùng phụ truyền tin. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, đoạn thời gian trước có người mở ra ma vực cửa vào, suýt nữa gây nên ma vực xâm lấn, không biết chuyện này là không là những người kia cách làm. Phương Thanh Lam nghe vậy trong mắt hiện vẻ kinh ngạc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ nói đơn giản một chút, Phương Thanh Lam càng là một mặt chấn kinh, ngươi tu thành võ đạo nhân tiên. Nàng cực kỳ kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, chính cùng người kia động thủ, đánh lấy đột nhiên lòng có sở ngộ, liền đột phá. Phương Thanh Lam, nàng không khỏi lâm vào trầm mặc. Lúc này ở một bên ánh mắt sáng rực thực thiết thú, rốt cục tìm cơ hội chen vào nói, Lý đạo trưởng, là ta nha. Đã lâu không gặp. Lý Ngôn Sơ hướng về phía hắn mỉm cười, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Thực thiết thú cúi đầu liền bái, than thở khóc lóc, đạo trưởng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, lần này ta biết Thanh Lam tiên tử, đây là từ nơi sâu xa chỉ dẫn ta theo đuổi tùy ngươi, còn xin ngươi đem ta thu làm môn hạ. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, hoàn toàn chính xác có chút xảo. Hắn có chút suy nghĩ một lát, nếu như thế, liền ở lại nơi này. Thực thiết thú rốt cục đầu nhập Lý Ngôn Sơ môn hạ, an tâm làm thanh vân quan hộ xem thần thú. Đại hắc mặc dù có chút linh khí, nhưng lại ngay cả yêu đô không phải, lại bị Lao Thiên Sư mang đi, bây giờ chẳng biết đi đâu, nhà đều bị thực thiết thú cho trộm. Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong, có nhiều ma khí hội tụ chi địa, thích hợp ma vật sinh trưởng, nguyên bản bị Lý Ngôn Sơ càn quét thanh ma động chính là dạng này một nơi. Lúc này, thanh ma động bên trong đống nhiên ma khí phun trào, hướng ra phía ngoài quyết tán, rung động ầm ầm. Cả tòa núi lớn phảng phất đều đang chấn động, nơi đây rất nhiều tà ma ngoại đạo trải qua Lý Ngôn Sơ thanh tẩy đằng sau tử thương thảm trọng, chỉ có chút ít mấy người còn kiên trì tại Nam Cương tu hành, lúc này cảm nhận được đất rung núi chuyển, nhịn không được cau mày, chuyện gì xảy ra? Xối đất rồng? Không quá giống, không phải là cái kia sát thần lại trở lại đi. Thiên sát đạo sĩ, đây là không muốn để cho chúng ta qua ngày tốt lành. Nhanh im miệng, không cần lây dính đạo sĩ kia nhân quả. Rất nhiều ở chỗ này ngoại đạo tu sĩ nhao nhao chấn động không thôi. Thanh ma động ngoài 10 dặm có một chỗ độc phủ, một cái tóc trắng xóa mắt mù bà tử lúc này ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa, luyện hóa thể nội cái kia đạo kiếm khí sắc bén, đột nhiên cảm nhận được thanh ma động chấn động, mắt mù lao bà tử khẽ ngẩng đầu, thật là nồng nặc ma khí, chẳng lẽ là có ma bảo xuất thế. Lúc này, trên mặt của nàng rõ ràng có dị dạng thần thái, sau một khắc, nàng liền biến mất ở trong độc phủ. Rất nhanh, nàng đi vào thanh ma động, cảm nhận được cỗ này ma khí nồng nặc, cáo xương bà nụ cười trên mặt càng sán lạn, phảng phất một đóa hoa cúc nở rộ. Thanh ma động lần trước bị Lý Ngôn Sơ quét sạch qua, tam tôn ma đạo cự phách chết ở chỗ này. Cáo xương bà lúc đầu coi là nơi đây có chút chẳng lành, không nghĩ tới lại có như vậy nồng đậm ma khí. Thượng tiên cuối cùng không tệ với ta, lão bà tử ta hôm nay liên tục gặp kiếp nạn, xem ra thoáng một cái là muốn chuyển vận. Cáo xương bà nhẹ nhàng phóng ra một bước, đi vào thanh ma động chỗ sâu. Lúc này thanh ma động chỗ sâu ma khí cực kỳ nồng đậm, nếu không có nàng loại cảnh giới này cao thủ, thật đúng là không cách nào tới gần. Trên người nàng quang mang sáng chói không gì sánh được, tản ra cường hành khí tức. Đạo này ma khí càng nồng đậm, cáo xương bà liền càng phát ra vui vẻ, phảng phất có thể gặp đến một kiện đáng sợ ma khí xuất thế. Thanh ma động trung nguyên đến chả có loại cơ duyên này. Chỉ là sau một khắc, cáo xương bà bước chân liền ngừng lại, xuất hiện trước mặt một đạo vết nước màu đen, đạo vết rách này cấp tốc mở rộng, từ trong đó phóng ra một cái chân, chân này tròn trịa và dài, tuyết trắng chân nhắn, trên cổ chân buộc lên dây đỏ. Cáo xương bà thi triển thần thông đằng sau, sẽ một lần nữa trở nên tuổi trẻ, thế nhưng là nàng lúc còn trẻ dáng dấp tạm được, hai mắt mặc dù không có khả năng thấy bẩn, nhưng là thần thức vẫn như cũ cảm ứng được cái này tuyết trắng tròn trịa chân dài. Cáo xương bà nhịn không được nhíu mày, bản năng có chút ghét bỏ chi ý sau một khắc, một người mặc hắc bào nữ tử tuyệt mỹ đi ra, nữ tử này đôi mắt đẹp như vẽ, thần sắc lười biếng, phất lên một kiện áo bào đen, cực kỳ vũ mị, đến chỗ này, nhịn không được mỉm cười, chọc người tâm hoài. Cáo xương bà nhíu mày, hôm nay đây là thế nào? Lại gặp được một cái nữ tử mỹ lệ. Có thể đạo vết rách này để cáo xương bà có chút kiêng kỵ, sau một khắc liền muốn rời đi nơi đây, nhưng đối diện nữ tử tuyệt mỹ nhẹ nhàng nâng tay, một đạo đáng sợ thần thông liền đem nơi đây trấn áp, thú vị, vừa ra tới liền gặp được người, ta đây thật đúng là không nghĩ tới. Kỳ Như Yên thanh âm êm dịu, dáng tươi cười vũ mị. Nàng đi tới đằng sau, vết nước kia bên trong lại có một cái thư hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ đi ra. Kỳ Như Yên quay người lông mày dương lên, tại sao là ngươi? Thanh niên tuấn mỹ này là ma vực bên trong mặt khác một tôn đạo chủ, lúc này âm trầm cười một tiếng, chúng ta không tin được ngươi, muốn tới dò đường cũng không nhất định phải hai người các ngươi. Kỳ Như Yên gương mặt xinh đẹp hàn sương, trước đó đã nói xong sự tình, vì sao lúc này lại biến? Nguyên bản nàng là muốn cùng nam tử Khôi Ngô cùng nhau tới nơi đây. Lúc này thanh niên tuấn mỹ loại kia nam nữ hỗn hợp thanh âm vang lên, bất quá là đến dò đường, nếu không có cái quỷ gì, ta đến lại có thể thế nào? Kỳ Như Yên có chút suy nghĩ một lát, cũng không nói lời nào, mà là quay đầu nhìn về phía đối diện cáo sư bà, ngươi muốn nhập môn hạ của ta, hay là chết? Kỳ Như Yên trên thân mặc dù không có cường hành khí tức toát ra đến, thế nhưng là có thể tiện tay phong ấn nơi đây, đem chính mình trấn áp. Cáo xương bà đã phát hiện, đây là một tôn lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ, không chỉ như vậy, phía sau nàng cái kia thư hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ, cùng nàng khí tức tương xứng, hai tôn chân ma. Cáo xương bà trong miệng phát khổ, nàng coi chừng tại Nam Cương tu hành nhiều năm như vậy, lúc đầu muốn chờ đợi thông đạo mở ra, phi thăng cơ duyên lần nữa giáng lâm nhân gian, không nghĩ tới hôm nay bởi vì lòng tham ngộ nhập nơi đây, càng đem chính mình hãm sâu nhập cảnh. Có thể đi theo hai vị đại nhân, là lao thân phúc phận. Cáo xương bà cung kính nói, mặc dù đến nàng loại cảnh giới này, hoặc là sinh tử coi nhẹ, hoặc là đặc biệt sợ chết, hai loại cảnh giới đều không phải là người bình thường có thể làm được. Cáo xương bà rõ ràng thuộc về người sau. Kỳ Như Yên tiếng cười như chuông bạc bình thường, người lão bà tử này ngược lại là thức thời, liền phong ngươi làm huyết hải thần giáo giáo chủ, ngày sau vì ta ở nhân gian ngưng tụ hương hỏa. Thư Hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kỳ Như Yên, cười lạnh, cũng không nói lời nào. Hắn cùng Kỳ Như Yên khác biệt, cũng không thích ở nhân gian thành lập đạo thống, hắn chỉ thích thuần túy sát lục, cùng lô đỉnh, bất luận nam nữ, chỉ cần tư chất cực giai, hắn liền ưa thích. Điểm này cùng vui vẻ nói chủ gió bấc có chút tương tự. Chương 1026 Nguyên Thủy Chi Đạo 2, chương 1026 Nguyên Thủy Chi Đạo 2, ma vực người phần lớn như vậy, sát lục, hỗn loạn, không có nhân tính. Cáo xương bà rất cung kính hành lễ, Kỳ Như Yên nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo thần thông cấm chú rơi vào cáo xương bà trong nguyên thần. Cáo xương bà ánh mắt tiến tĩnh, nhưng trong lòng càng phát khổ, ai, nguyên bản tiêu giao thế gian, chưa từng nghĩ bây giờ trở thành dưới tay người ta. Lúc đầu nếu như là cho một tôn lục địa thần tiên cấp bậc chân ma làm việc, cũng không tính chuyện xấu, nhưng hôm nay, cáo xương bà chính mình liền có cơ hội trở thành cấp bậc này cao thủ, lại vẫn cứ lại bị người khống chế, trong lòng tư vị khó mà hình dung. Lúc trước nàng muốn bắt Phương Thanh Lam khi một bộ dự bị nhục thân, lúc này lại biến thành thủ hạ của người khác, thật có thể nói là thế sự vô thường. Ba người rời đi về sau, thanh ma động bên trong dị động liền lập tức biến mất. Thư Hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ hít sâu một hơi, mỉm cười, hay là nhân gian tư vị tốt, ta cảm nhận được rất nhiều sinh linh khí tức. Kỳ Như Yên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lần này cần hành sự cẩn thận, không phải vậy rước lấy người khác thăm dò, coi chừng bước gió bước theo gót. Thanh niên tuấn mỹ cười lạnh, bản tọa làm việc không cần ngươi đến chỉ trỏ. Lúc này, trên người hắn mang theo một kiện cường đại bảo vật, có thể che đậy khí tức, lập tức hắn ở chỗ này tràn ngập khí tức, trong một chớp mắt, phương viên vài dặm bên trong sinh linh cùng nhau lâm vào hỗn loạn, bắt đầu điên cuồng giao hợp, phi cầm tẩu thú thậm chí cả côn trùng đều là như vậy. Nam cương hoàn cảnh ác liệt, trừ tà ma ngoại đạo, căn bản không có tu sĩ chính đạo ở chỗ này tu hành. Một chỗ trong động vật, lúc đầu có hai tên nam tử ở chỗ này tu luyện, bọn hắn tu luyện là dưỡng cổ chi pháp, cũng am hiểu thu liễm khí tức, là lần trước tránh thoát Lý Ngôn Sơ đại quét sạch ma đạo tu sĩ. Hai người vốn là một đôi sư huynh đệ, lúc này bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ không thể diễn tả lực lượng, hai người liếc nhau, trong mắt vậy mà hiện lên ái mộ thần sắc. Phản phất đối phương là mình tại trên đời người tình cảm chân thành, khó kìm lòng nổi, lập tức hai người liền ôm ở một chỗ. Như loại này sự tình tại toàn bộ trong núi rừng có nhiều phát sinh, không tính là gì hiếm thấy sự tình. Một chỗ hồ nước bên cạnh, một tên dáng người cao gầy nữ tử lúc này ngay tại động, tình vuốt ve bên người một con sói xám. Con sói xám này là nam cương một đầu yêu vật, nữ tu này tinh thông ngự thú chi đạo, ngự thú vốn không phải là ngoại đạo, thế nhưng là nàng nóng nội, giết không ít người tới nuôi dưỡng chính mình tọa hạ yêu thú, bị đại lý tự truy nã, không có cách nào liền trốn vào nơi đây. Lúc này nàng nuôi nấng con sói xám này đột nhiên phát ra sói tru, lộ ra cực kỳ nóng liệt, nữ tử cũng có chút ánh mắt mê ly. Thanh niên tuấn mỹ này lực lượng ngay tại ảnh hưởng phương viên vài dặm bên trong tất cả sinh linh. Lúc này thanh niên tuấn mỹ trên mặt hiện lên ý cười cực kỳ trương dương, chỉ là thần thức của hắn đảo qua nơi đây không hài lòng lắm, ngay cả một cái tốt lô đỉnh đều không có, xem ra còn muốn đi ra phía ngoài đi. Hắn cũng không để ý tới Kỳ Như Yên nhắc nhở, hắn mượn trên thân cái này cường đại bảo vật che đậy lại khí tức trên thân, chỉ cần động tác không lớn liền không sợ dẫn tới thăm dò. Hắn tìm tới một chỗ trại, trong trại sinh tồn đều là nam cương sâu độc tộc, trại này bên trong ước chừng có 100.000 người, nam nữ già trẻ đều có. Bọn hắn ngày bình thường tu hành cổ thuật, cũng rèn luyện thể phách, sâu độc tộc dân phong tương đối mà nói tương đối nguyên thủy mở ra một chút. Lúc này một đôi thanh niên nam nữ ngay tại nhiệt tình ôm nhau, biểu đạt tình yêu của mình. Đống nhiên trước người xuất hiện một tên thư hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ, tên này sâu độc tộc nam tử chú ý tới đằng sau lập tức quát lạnh, ngươi là ai? Ai ngờ sau một khắc hắn liền ánh mắt mê ly, trước mặt cái này thanh niên tuấn mỹ trong mắt hắn tản ra không thể diễn tả mỹ lực. Không chỉ như vậy, bên người tình nhân cũng giống như thế. Nhìn về phía cái này, Thư Hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ, hô hấp gấp rút. Thư Hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ mỉm cười, nơi này coi như không tệ. Đôi này tình nhân trong nháy mắt bị mị hoặc, không bị khống chế đi hướng hắn. Đương nhiên, thanh niên tuấn mỹ cảm nhận được một trận nguy cơ, còn chưa tới kịp hưởng thụ trước mắt lô đỉnh, hắn vội vàng lách mình tránh đi, sau một khắc liền cướp đến ngoài trăm dặm. Ma vực chân ma tu vi cường hành, thần thông quảng đại, hắn nhíu nhíu mày, vừa rồi cố khí huyết kia, là ngày đó võ đạo nhân tiên. Nhân gian ba tên tu sĩ xâm nhập ma vực, cái kia võ đạo nhân tiên để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Tu vi cực kỳ cường hành, quyền cước bên trong ẩn chứa uy năng đáng sợ. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một nam một nữ xuất hiện ở chỗ này. Nam là một tên ôn nhuận như ngọc đạo sĩ tuổi trẻ, nữ sinh rất đẹp, cực kỳ thanh lãnh, bên hông treo đeo một thanh cổ kiếm. Thanh niên tuấn mỹ gặp không phải ngày đó xâm nhập ma vực ba tôn nhân gian cao thủ, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, là ta quá nghi thần nghi quỷ. Trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến, Phương Thanh Lam ở chỗ này không chỉ lưu lại một đạo cấm chế, vận dụng thất bảo kim tràng phong ấn nơi đây đằng sau, còn để lại một đạo quan trắc thần thông, cảm ứng được ma khí mãnh liệt, liền cùng Lý Ngôn Sơ lần nữa đến chỗ này. Lúc này nàng quay đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, người này bất nam bất nữ, làm cho người chán ghét. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, không sai, chỉ nhìn chúng một chút, liền để ta cảm thấy có chút buồn nôn. Hai người nói chuyện căn bản không có tỉ ý, không có chút nào đem thanh niên tuấn mỹ này để ở trong mắt. Thanh niên tuấn mỹ nghe vậy nhíu mày, trong mắt ẩn chứa tức giận, ở đâu ra đồ không có mắt. Thoại âm rơi xuống, hắn liền lấy tay chụp vào đôi này nam nữ trẻ tuổi. Đôi nam nữ này nhàn trị đơn giản để hắn kinh động như gặp thiên nhân, còn có trên thân hai người khí chất, quả thực là cực kỳ đỉnh cấp lô đỉnh. Có thể sau một khắc, trẻ tuổi đạo sĩ bỗng nhiên xuất thủ, một trường liền khắc ở trên lồng ngực của hắn, phanh. Thanh niên tuấn mỹ này thân thể hướng về sau bay ngược mà ra, ngực bị nổ tung một cái lỗ máu. Ma khu so yêu tộc còn cường hắn hơn, không nghĩ tới cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân vừa thấy mặt, liền bị đánh phá một cái lỗ máu. Trong lòng của hắn trầm xuống, thanh âm trở nên vô cùng thê lương, bất nam bất nữ thanh âm vang lên, ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, ngươi dạng này tạm toái cũng dám đến nhân gian dương ai? Thanh niên tuấn mỹ này giận dữ, khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, phô thiên cái địa ma khí hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp đi qua, tựa như một đầu lao nhanh sông lớn bình thường. Đạo này ma khí hội tụ mà thành trong sông lớn ẩn chứa các dạng đủ loại nguyên rủa, già yếu suy yếu, trọng thương trầm trọng, hỗn loạn. Thương sóng một tiếng, cực kỳ thanh thúy tiếng long ngâm vang lên, Lý Ngôn Sơ rút ra bên hông chém dao đao, phảng phất một đạo bạch hồng bình thường, cả người liền giết đi lên, trực tiếp đụng nát đạo này ma khí hội tụ sông lớn, đi vào thanh niên tuấn mỹ này trước người. Thanh niên tuấn mỹ trong lòng kinh hãi, lấy tay từ trong hư không cầm ra U Minh đao, thanh trường đao này hình dạng và cấu tạo cực kỳ tao nhã, U Minh đao chính là thời kỳ cổ lão một vị chân ma để lại binh khí, vị kia chân ma nghe nói đã từng là nhân gian cao thủ, đao ý rèn luyện cực kỳ sắc bén, tu vi vang dội cổ kim, thế nhưng là bế quan sau khi đi ra, lại phát hiện thê tử nhi tử đều bị người dùng tàn khốc thủ pháp sát hại, đến tận đây, tâm tính đại biến, là tâm ma thừa lúc trên thế gian sát. Lục vô số, về sau bị toàn bộ thiên hạ liên thủ truy sát, cuối cùng trốn vào ma vực, tại ma vực trở thành một tôn đạo chủ. Thanh niên tuấn mỹ chính là tiếp nhận đạo của hắn chủ vị trí, lúc này U Minh đao tự nhiên cũng rơi vào trong tay của hắn. Cái này U Minh trong đao có vị kia đến từ nhân gian cổ lão cao thủ còn sót lại khí tức, đồng thời hắn chính là bằng vào đao này che đậy trên người ma khí. Trong nháy mắt, hắn liền tế lên U Minh đao, giữa thiên địa có một ngụm mấy chục mét đại đao hiện hiện, phong mang không gì sánh được, đáng sợ đao khí hướng ra phía ngoài quyết tán. Lý Ngôn Sơ thần sắc không thay đổi, cầm trong tay chém dao đao đột nhiên liền chém đi lên, keng. Tia lửa tung tóe. Tôn này chân ma bị đánh lùi lại ra ngoài, trực tiếp đem một ngọn núi lụm nát. Hắn dãy rủa lấy từ trong phế tích chạy ra, toàn thân đẫm máu, trên thân trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương, huyết dịch không ngừng chảy ra, ngũ tạng lục phủ của hắn vừa rồi đều bị chấn vỡ. Tôn này ma vực đạo chủ nhìn về phía trong tay U Minh đao, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, U Minh đao bây giờ đã trải rộng vết rách, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ngũ này từ xưa lão thị kỳ lưu lại thần đao, lúc này vậy mà triệt để phá toái. Không có khả năng, không có khả năng. Thanh niên tuấn mỹ quá sợ hãi, có chút không dám tin. Thanh đao này lai lịch cực kỳ cổ lão, từ trước liền làm trấn cung chi bảo. Cho dù cái này trẻ tuổi đạo nhân có thể thắng qua hắn, nhưng làm sao có thể một đao liền hủy trong tay mình ngụm này U Minh đao? Bá. Sau một khắc, hắn cơ hồ không có chút nào chần chờ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời bỏ chạy, Kỷ Như Yên. Tôn này ma vực đạo chủ trực tiếp báo ra Kỷ Như Yên danh tự, thanh âm quanh quẩn tại trong mảnh rừng núi này, cực kỳ rõ ràng. Tại Nam Cương chỗ sâu, vừa rồi cảm ứng được cỗ này đấu pháp khí tức đáng sợ, nguyên bản thi triển thần thông ẩn nặc thân hình Kỷ Như Yên nghe được thanh âm này, nhịn không được khẽ miệng giật một cái. Vương Bát Đản. Mới vừa nói lại không nghe, xảy ra chuyện liền đem lão nương cho bán đi. Kỷ Như Yên trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 1027 chân ma đến tội, 1, chương 1027 chân ma đến tội, 1, nhân gian tu sĩ có lẽ khó mà phân rõ ma vực đạo chủ khí tức trên thân, tại Kỷ Như Yên thi triển thần thông đằng sau, không có gì bất ngờ xảy ra, trên cơ bản liền xem như có đất liền thần tiên tại phụ cận, nếu là nàng cố ý ở tàng, cũng tìm không thấy nàng, thế nhưng là, làm đồng dạng đến từ ma vực chân ma, cái kia thư hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ cũng rất dễ dàng tìm tới chính mình. Kỷ Như Yên lần nữa thi triển thần thông, khí tức trên thân càng bình thản trở lại, nàng muốn triệt để ẩn nấp khí tức của mình. Chỉ là lúc này, Thư Hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ quá sợ hãi, đem thần thông tăng lên tới cực hạn, không ra một lát, liền cướp đến Kỷ Như Yên trước người, là ngươi gọi ta đến nhân gian, sự đáo lâm đầu, chẳng lẽ ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn? Thanh niên tuấn mỹ quát lạnh một tiếng, Kỷ Như Yên sắc mặt lập tức lạnh xuống, lúc trước ta không để cho ngươi đến, là chính ngươi nhất định phải đến, xảy ra chuyện ngược lại trách ta. Đang lúc hai người bọn họ tranh luận thời điểm, Lý Ngôn Sơ hóa thành một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thân hình hiện hóa ra ngoài, trong tay của hắn ôm một ngụm trảm dao đao, vô cùng sắc bén, sắc mặt lạnh lùng. Thanh niên tuấn mỹ trong thần sắc lộ ra một tia e ngại, người ta liên thủ chưa chắc sẽ thua, giết hắn, lại đem người buông tha đến, đại sự đều có thể, không phải vậy ta mà chết trong tay hắn, ngươi cũng sẽ bị hắn truy sát. Thanh niên tuấn mỹ trong nháy mắt trên thân trải rộng đạo đạo phù văn, phản phất hình thành một bộ màu đen khôi giáp bình thường, Kỷ Như Yên thần sắc biến hóa, trong lòng thầm mắng, thế nhưng biết rõ thanh niên tuấn mỹ này nói có đạo lý. Đạo nhân tuổi trẻ trong tay thanh đao này lúc này lộ ra khí tức cực kỳ cường hãn, Kỷ Như Yên cũng không có nắm chắc thắng qua hắn, lúc trước gió bấc chết ở nhân gian, chẳng lẽ chính là chết tại người này trong tay? Trong nháy mắt Kỷ Như Yên ánh mắt biến hóa, khí tức trên thân cũng tăng lên, ầm ầm. Một đạo lưu quang từ chân trời phá không mà đến, sau khi rơi xuống đất, đại địa từng khúc rạn nứt, trong kim quang sáng chói bao phủ một bóng người. Nguyên bản hai người muốn liên thủ đối địch ma vực đạo chủ lúc này như lâm đại địch. Đạo kim quang này cực kỳ cường hãn, kim quang chậm rãi tán đi, lộ ra một cái độc tí lão nhân. Kỷ Như Yên cùng thanh niên tuấn mỹ trong lòng cảm giác nặng nề, người này tới tốt lắm nhanh. Thanh niên tuấn mỹ ánh mắt tại độc tí lão nhân cùng Lý Ngôn Sơ trên thân đảo qua, trong miệng có chút phát khổ. Độc tí lão nhân hướng về phía Lý Ngôn Sơ có chút mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía cái này hai tôn ma vực đạo chủ, tới tốt lắm à. Ngày đó giết vào trong ma vực, độc tí lao nhân hiện ra cực kỳ cường hành võ lực, võ đạo nhân tiên cận thân sát phạt đích thật là cực kỳ đáng sợ. Hai đối hai, hai người hoàn toàn không có ưu thế, Kỷ Như Yên lập tức truyền âm cho Cáo Xương Bà, đi động quật kia bên trong đem vết rách mở ra. Cáo Xương Bà lúc này trong thần hồn đã thụ lấy nàng cấm chế, bị nàng chỗ nô dịch, lúc này thu đến Kỷ Như Yên truyền âm đằng sau, Cáo Xương Bà trong thần hồn lập tức truyền đến một cỗ cường đại lực lượng. Cáo Xương Bà bản nhân thuộc về tam cảnh đỉnh phong cao thủ, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn thần thông, Kỷ Như Yên lặng yên không tiếng động liền đem một đạo lực lượng quán trú tại trong cơ thể của nàng, lập tức Kỷ Như Yên ngẩng đầu, hướng về phía trên bầu trời một già một trẻ hai đạo nhân ảnh cười. Nhặt một tiếng, bất quá là đến nhân gian làm khách, đây chính là các ngươi đạo đại khách. Lý Ngôn Sơ trả lời cực kỳ dứt khoát, nâng lên trảm dao đao, lưỡi đao chỉ phía xa Kỷ Như Yên, đây chính là nhân gian đạo đại khách. Khí tức của hắn cường hành, ánh mắt bên nễ, thoại âm rơi xuống, liền có một cỗ không hiểu bá khí. Lập tức, hắn trực tiếp cầm trong tay trường đao giết tới Kỷ Như Yên trước người. Kỷ Như Yên lấy tay một chiêu, một ngụm hẹp dài cổ kiếm xuất hiện, nắm trong tay, nô câu song kiếm. Kiếm này cực kỳ sắc bén, nàng đột nhiên phất tay, hai đạo sáng chói kiếm khí phá không mà ra, tựa như trong sáng minh nguyệt bình thường. Lý Ngôn Sơ vung đao chém xuống, kiếm khí trong nháy mắt phá toái, một đạo sáng chói đao quang trong nháy mắt đem Kỷ Như Yên vị trí chém vỡ, lan tràn ra ngoài vài dặm. Lúc này, Kỷ Như Yên bên người Cáo Xương Bà thân hình như sương mù bình thường tiêu tán không thấy, trực tiếp hòa vào vùng thiên địa này bên trong. Kỷ Như Yên thấy thế, mỉm cười, tiểu đạo sĩ, không nên quá xem thường anh hùng thiên hạ. Lập tức tay nàng cầm nô câu song kiếm hướng Lý Ngôn Sơ giết tới, hai cái kiếm cực kỳ sắc bén. Lý Ngôn Sơ lúc trước đã từng cùng Kỷ Như Yên hai lần giao thủ, chạm giao đao đều bị nàng nô câu song kiếm ngăn lại, Kỷ Như Yên đối với cái này rất có lòng tin. Lúc này đao kiếm tương giao, keng. Trong đó một thanh trường kiếm lập tức chấn vỡ, hóa thành một biển. Sắc bén khí cơ đem Kỷ Như Yên quần áo trên người bạch phá, lộ ra da thịt trắng nõn, Kỷ Như Yên tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng trải rộng vết cắt, vết máu loang lổ. Trong mắt nàng giật mình, cây đao này cực kỳ bá khí. Nô câu song kiếm chính là cực kỳ cường đại bảo kiếm, lúc này vậy mà một kích tức nát. Mặt khác một bên, thanh niên tuấn mỹ bị độc tí lao nhân hai quyền liền đập thổ huyết, cả người bay ngược mà ra, lúc trước ngũ tạng lục phủ của hắn liền bị Lý Ngôn Sơ chấn vỡ, nếu không có chân ma thể phách, lúc này đã mất đi chiến lực. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Kỷ Như Yên nô câu song kiếm bị Lý Ngôn Sơ một đao chém nát, trong lòng vậy mà sinh ra một loại mừng thầm, lập tức khóe miệng của hắn giật một cái, quá bất tranh khí, tại sao có thể có loại ý nghĩ này. Quanh người hắn ma khí tung hành, huyễn hóa ra từng đầu hung ác yêu ma từ trên người hắn lan tràn ra ngoài, hướng về độc tí lao nhân đánh giết mà đi. Võ thánh khí tức cường hành, cảm ứng được vùng thiên địa này ra lục địa tiên cấp khác chân ma, liền lập tức chạy đến, tốc độ nhanh chóng để cho người ta kinh ngạc. Lúc này gặp đến chân ma huyễn hóa ra đáng sợ ma vật, cái này độc tí lao nhân phất phất ống tay áo, một đạo lăng lệ khí cơ trực tiếp đem ma vật này chém giết. Lập tức hắn đi vào thanh niên tuấn mỹ này trước người, lấy tay cầm ra, phốc phốc. Lập tức vào thịt ba tấc, bàn tay của hắn giam ở thanh niên tuấn mỹ trên bờ vai. Vị thanh niên này bị đau, trên bờ vai chỉ cảm thấy gân cốt vỡ vụn, hắn vội vàng hướng độn về sau đi, lại phát hiện một khối lớn huyết nhục phốc phốc lập tức bị người kéo xuống. Độc tí lao nhân đem cái kia huyết nhục bóp nát, cười lạnh, lại đến. Thanh niên tuấn mỹ trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, lại đánh như vậy xuống dưới, chính mình một bộ da thịt còn có thể còn lại bao nhiêu? Một bên khác, Kỷ Như Yên trong tay một cái khác miệng nô câu song kiếm lần nữa bị Lý Ngôn Sơ ánh đao sáng chói đánh nát, đao quang này vô cùng sắc bén, trong thân đao tích chứa cái kia cỗ thần bí rung động, chấn động ngũ tạng lục phủ. Kỷ Như Yên lúc này thất khiếu chảy máu, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn cực kỳ thê lương, so với vài tôn ma vực đạo chủ, tài sản của nàng cực kỳ hùng hậu, nô câu song kiếm bị đánh nát đằng sau, nàng lại hướng không trung một trảo, lại có một ngụm bạch cốt trường tiên hiện. Bạch cốt này trường tiên phảng phất là do một loại nào đó cự thú xương sống lưng luyện hóa mà thành, tận chứa khí tức đáng sợ, nàng nhẹ nhàng run, không trung liền hiện đáng sợ tiếng gào thét. Lập tức ầm phong trận trận, ma khí phô thiên cái địa. Lý Ngôn Sơ vung đao bổ ra, trường tiên nhưng trong nháy mắt bị chấn nát. Kỷ Như Yên một cánh tay tận gốc mà đứt. Chân ma thân thể cực kỳ cứng hãn, nàng muốn tái sinh máu thịt, thế nhưng là chạm dao đao lại ngăn cách loại hoa này bên trong hồ chạm canh gác năng lực khôi phục. Kỷ Như Yên vẫn như cũng là ở vào cụt một tay trạng thái, ánh mắt của nàng lập tức có chút âm động, phân tâm điều khiển bị nàng khống chế Cáo Xương Bà. Lúc này, Cáo Xương Bà thi triển thần thông đã đi tới thanh ma động bên trong, đợi nàng tới gần thanh ma động cửa hàng, trên người huyết đục đột nhiên bắt đầu phát toái, nhưng nàng giống như chưa tỉnh. Khi nàng đi vào vết nước kia trước đó, trên thân đã bị thất bảo kim tràng hùng vĩ Phật quang cho luyện chỉ còn một bộ từng chồng bạch cốt. Lúc trước tại ma vực mở không ra nơi đây phong ấn, thế nhưng là lúc này từ nhân gian phá vỡ, cùng nhau tới nói lại càng dễ, huống chi là hiến tế một tôn tam cảnh đỉnh phong cao thủ. Lúc này, Cáo Xương Bà trong ánh mắt có dãy rủa thần sắc, nhân gian cơ duyên sắp xuất hiện, đến lúc đó nàng liền có thể kiếm một chén canh, bây giờ lại bởi vì các loại cơ duyên xào hợp, trở thành đại nhân vật đấu tranh vật hy sinh. Chỉ là lúc này nàng hối hận đã vô dụng, nàng bộ bạch cốt này mục nát, hóa thành cho bụi tan đi trong trời đất, thành công ô nhiễm nơi đây lưu hòa Phật quang. Một tiếng ầm vang, khí tức đáng sợ hiện hiện, lập tức liền có một bóng người tránh thoát chạy tới. Đại hắn hoàn toàn thoát ly đạo vết rách này mới có thể nhìn ra, người này cực kỳ khôi ngô, khoác trên người lấy một kiện trọng giáp, trong tay quang mang lấp lóe, hóa thành một cây cự phủ. Nếu là ngay cả mấy người ở giữa tu sĩ cũng đối phó không được, còn nói gì cướp đoạt khí vận, nhập chủ nhân gian. Dáng người khôi ngô ma vực đạo chủ thân hình phá vỡ sơn động, hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời bay đi, tại hắn đằng sau, còn có một đạo hắc ảnh hiện hiện, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hắn hiện hiện đằng sau, cũng không tìm được nam tử khôi ngô kia thân ảnh, thân hình của hắn nhất chuyển, trong tay liền hiện hiện một cái mâm bạch ngọc, ngọc bàn này phía trên có càn khôn bát quái hình vẽ, mặt sau có sông núi hoa, chim, cá, sâu, vừa mới hiện hiện, liền ẩn chứa một đạo tử kim chi khí đưa nàng bao khỏa. Bóng đen này chậm rãi rời đi thanh ma động, rời đi động phủ này đằng sau, liền biến thành một cái mi thanh mục tú thanh niên, một thân thư quyền khí. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi đây tú lệ phong cảnh, nhịn không được mỉm cười, hơn 1000 năm, rốt cục lại đi tới nơi đây. Vừa nghĩ đến đây, thân hình hắn bước ra một bước, biến mất tại Nam Cương trong núi rừng. Chương 1027 chân ma đến tội 2, chương 1027 chân ma đến tội 2, trên người mâm bạch ngọc phát ra tử kim chi khí để thân hình hắn triệt để che đậy. Thanh ma động trong động vết nước kia mất đi lực lượng, hoàn toàn biến mất. Nguyên lai một lần chỉ có thể thông qua hai tôn đạo chủ, lúc trước thanh ma động vết rách bị phòng, tương đương với ở chỗ này lưu lại một cánh cửa khác, chỉ bất quá lúc này lực lượng hao hết, không người chủ trì trận pháp, đã triệt để phá thoái. Ầm ầm, ầm ầm. Bốn tôn lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ ở chỗ này đấu pháp, trung quanh sơn lâm từng khúc dạng nước chấn vỡ, hóa thành một vùng phế tích, từng đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, phảng phất xối đất rồng bình thường. Vâng. Một cái đại hán khôi ngô từ trên trời giáng xuống, trong tay mang theo một cây cự phủ, trên cự phủ có ngập trời khí thế hung ác, hơi tới gần, liền phảng phất đưa thân vào trong núi thây biển máu, đánh chết mấy người này ở giữa tu sĩ, để bọn hắn biết một chút ma vực lợi hại. Tráng hán khôi ngô quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt phảng phất có vô tận lửa giận, kiềm chế quá lâu, rốt cục đi vào nhân gian, nhất định phải thật tốt sát lục một phen. Chỉ bất quá đại hán cầm trong tay cự phủ giết tới thời điểm mới phát hiện, Kỷ Như Yên đã bị đánh hai tay bẻ gãy, quần áo trên người pha toái, máu me đầm địa, thanh niên tuấn mỹ đồng dạng trên thân vết thương chồng chất, rất nhiều nơi đều lộ ra bạch cốt âm u. Chân ma hẳn là so với nhân gian tu sĩ càng thêm cường đại, đây là tiên thiên quyết định, cùng cảnh giới chân ma mạnh hơn so với lục địa thần tiên, đây cũng là bọn hắn dám vào xâm nhân gian lực lượng. Nhưng lúc này, nam tử khôi ngô lại có chút không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam tử khôi ngô mặc dù đỉnh đầu một mảnh xanh mượt thảo nguyên, nhưng trên thực tế tu vi của hắn mới là bốn tôn ma vực đạo chủ bên trong mạnh nhất, lúc này hắn huy động tự phủ, trực tiếp liền giết đi lên. Hắn lựa chọn công kích là Lý Ngôn Sơ. Lần trước cái kia độc tí lao nhân giết vào ma vực, để lại cho hắn ấn tượng cực sâu, nhất là lúc này, Lý Ngôn Sơ đem Kỷ Như Yên đánh thành bộ dáng này, nam tử khôi ngô bản năng có đối với hắn có chút phản cảm, để mặc lại. Thoại âm rơi xuống, hắn một búa bổ ra, trong tay hắn cự phủ có một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh mãnh liệt mà ra, có thể chấn động thần hồn, làm cho người thần hồn thất thủ, sợ vỡ mật, không cách nào chiến đấu. Chỉ là lúc này Lý Ngôn Sơ ngưng tụ chân lý võ đạo, cực kỳ bá đạo, đối với cái này phảng phất giống như không nghe thấy, một cước đá vào Kỷ Như Yên cao ngất trên lồng ngực, răng rắc. Ngực của nàng xương bị gãy nát, trung điệp đụng nát một ngọn núi, lập tức Lý Ngôn Sơ trở tay một đao bổ ra, keng. Một tiếng vang thật lớn. Nam tử khôi ngô trong tay cự phủ hiện hiện vết rách, lập tức biến hóa thành một mịn, chỉ còn lại có một cây rìu trôi. Nam tử khôi ngô, cái này cùng hắn tưởng tượng chiến đấu không giống với, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay miệng trên đao, lập tức thi triển thần thông, trong tay cự phủ mặc dù mất đi, thế nhưng là lúc này hắn thân cao 100 mét, trên thân bắp thịt cuộn cuộn, trên lưng mọc lên đáng sợ gai nhọn, đồng nhiên, trước mắt hắn hoa một cái, Lý Ngôn Sơ hóa thành cự nhân trăm trượng, đột nhiên một cước liền đạp xuống dưới. Một tiếng ầm vang, một cước này trực tiếp động sơn diêu, hung hăng đạp ở trên người hắn. Ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ khí cơ hướng chung quanh quét tán, đại địa từng khúc rạn nứt, nam tử khôi ngô thân thể phá toái, xoạt 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 xoạt. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay chạm dao đao chém đi qua, đem hắn tứ chi cấp tốc chặt đứt, vị này ma vực đạo chủ mặc dù khôi phục thân thể, có thể bị phá rơi pháp thân đằng sau, lúc này đã bị trẻ thành một cây người. Lý Ngôn Sơ đồng dạng thu pháp tiên tượng địa thần thông, giơ tay chém xuống, một vòng sáng chói đao quang hiện hiện, oeng. Vị này ma vực đạo chủ trực tiếp chôn bụi, hồn phi phách tán. Kỷ Như Yên quá sợ hãi, lập tức thi triển thần thông hướng chân trời bỏ chạy. Ma vực so với nhân gian cường đại, chân ma hơn xa lục địa thần tiên. Lúc trước số tôn lục địa thần tiên vây công, mới đưa nàng bức về ma vực, mà lúc này nhân gian đi ra cái này trẻ tuổi đạo nhân, vung đao có thể giết, đã vẫn lạc hai tôn ma vực đạo chủ ở nhân gian, có chút dọa người. Đống nhiên, Kỷ Như Yên còn chưa rời đi nơi đây, bầu trời đống nhiên hiện hiện một cái hoàng kim cái lồng. Kỷ Như Yên ngẩng đầu, cái lồng này cấp tốc biến lớn, đưa nàng giam ở trong đó. Cái lồng này chung quanh có 9 đầu thượng cổ chân long, thần uy bá đạo. Lúc này đống nhiên bắt đầu tràn ngập ra tiên hỏa, đốt cực kỳ hung mãnh. A a a a a. Kỷ Như Yên phát ra từng đợt kêu thảm, thống khổ không thôi. Sau một lát, nàng liền bị cái này cựu long thần hỏa che đậy triệt để luyện chết. Tôn này vốn có thể quấy thế gian phong vân chân ma, còn chưa chân chính ở nhân gian làm những gì, mới vừa tới ở đây, liền hồn phi phách tán. Thanh niên tuấn mỹ sợ vỡ mật, ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, khắp cả người phát lạnh. Trong mơ hồ, hắn có chút cảm giác, bây giờ nhân gian tựa hồ cùng lúc trước có chút khác biệt, nguyên bản ma vực nhập chủ nhân gian đại thế, lúc này tựa hồ muốn phá diệt, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia độc tí lão nhân một trưởng vỗ tại ngực, một tiếng ầm vang, lồng ngực của hắn bị đánh ra một cái lỗ máu, không để ý thương thế muốn hướng chân trời bỏ chạy, độc tí lão nhân cười lạnh, bây giờ muốn đi, lập tức thi triển thần thông, phanh 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 phanh, trực tiếp đem thanh niên tuấn mỹ này vây khốn, thanh niên này liên tiếp mấy lần muốn phá vây, lại đều bị cái này độc tí lão nhân quyền cước đánh trở về. Lúc này, chân trời cái kia hoàng kim cái lồng lần nữa bay về phía hắn, không, thanh niên tuấn mỹ có chút hoảng sợ, hắn bản tại ma vực tiêu giao khoái hoạt, sớm biết liền không đến nhân gian tranh đoạt vũng nước đục này. Đi. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, cựu long thần hỏa che đậy bay ra, trực tiếp đem thanh niên tuấn mỹ giam ở trong đó. A a a a a a a, tiên hỏa thiêu đốt phía dưới, thanh niên phát ra trận trận kêu thảm, tự nam tự nữ hai đạo hồn phách đan vào một chỗ, thanh niên tuấn mỹ liên tiếp thi triển các loại thần thông cũng vô pháp ngăn cản cựu long thần hỏa che đậy uy năng, rất nhanh liền cũng triệt để chôn bụi, hồn phi phách tán. Trong lúc thoáng qua liền giết chết tam đầu chân ma, Lý Ngôn Sơ đứng lơ lửng giữa không trung, một tay cầm trảm dao đao, một tay nâng Cửu Long thần hỏa che đậy, tay áo tung bay, phản phất trảm yêu trừ ma thiên đỉnh thần thánh bình thường. Độc Tí lão nhân mỉm cười, đạo của ta không cô. Lúc này, đứng ở giữa núi rừng Phương Thanh Lam chân đạp một thanh cổ kiếm, trong ánh mắt cũng hiện hiện thần sắc kinh ngạc, cực kỳ lợi hại. Nàng chưa tới lục địa thần tiên cảnh giới, không có cách nào tham dự loại tầng thứ này đấu pháp, thế là xa xa ở một bên quan chiến, Lý Ngôn Sơ phất tay chém giết tam đầu chân ma, để nàng cực kỳ động dung. Nơi đây hai đạo vết rách đều chôn vùi, triệt để tiêu tán vô tung vô ảnh, trong nháy mắt, liền chôn vùi một tôn tam cảnh đỉnh phong cao thủ, còn có tam tôn ma vực đạo chủ, phương viên hơn 10 dặm đều hóa thành phế tích, còn sót lại lấy đủ loại lực lượng khí tức. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, bây giờ thế đạo này thật không yên ổn, lần này sự tình lại là những cái kia đại thương di dân cách làm. Độc Tí lão nhân nói lần trước bị đại thương di dân mở ra ma vực cửa vào, lần này có lẽ là những ma đầu này chính mình kìm nén không được suy nghĩ biện pháp cũng có nói. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, tiền bối vì sao cảm ứng nhanh như vậy? Hắn có chút hiếu kỳ, trước kia chưa tới lục địa thần tiên cảnh giới, coi là đây là lục địa thần tiên đặc hữu cảm ngộ, thế nhưng là bây giờ, hắn cùng cái này Độc Tí lão nhân đều là võ đạo nhân tiên, nhưng mình như tại Ngụy Thành, đối với cái này cũng sẽ không có chút cảm ứng. Độc Tí lão nhân nói ta có Càn Quốc quốc vận cung cấp nuôi dưỡng, tại Càn Quốc cảnh nội, chỉ cần xuất hiện lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ, ta đều có thể cảm ứng. Lý Ngôn Sơ có chút giật mình, có chút suy nghĩ một lát liền nói ra, có chút giống thành hoàng thổ địa chi ấn. Độc Tí lão nhân nói không sai, giống nhau đến mấy phần, Nam Cương đã sớm xưng thần, cũng coi như Càn Quốc bản đồ, khí vận hội tụ nhập Càn Quốc, không phải vậy ta cũng vô pháp cảm giác nơi đây. Lý Ngôn Sơ nói thì ra là thế. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, tiền bối khả năng tìm tới những cái kia đại thương rời gì dân hạ lạc. Độc Tí lão nhân lắc đầu, những người này làm việc quỷ bí, cực kỳ giỏi về ẩn tàng, ta cũng một mực tại lưu ý. Nếu như có thể tìm tới những cái kia đại thương di dân, tối thiểu ở nhân gian bên này liền sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Độc Tí lão nhân có chút vui mừng, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngày sau nhân tộc đi hướng không rõ, bây giờ xem ra, phổ thông ma vực chi ma cũng không phải là địch thủ của ngươi, cuộc chiến này có đánh. Bản thân hắn võ lực cực kỳ siêu tuyệt, nhưng là muốn ma diệt một đầu ma vực chân ma liền cực kỳ khó khăn, bởi vậy nếu như một khi gặp được ma vực quy mô xâm lấn, toàn bộ nhân gian liền sẽ bấp bênh, bây giờ, hắn lại tại Lý Ngôn Sơ trên thân gặp được hy vọng. Vị lão nhân này bỗng nhiên nói ra, ngươi có hứng thú hay không thụ Càn Quốc quốc vận cung cấp nuôi dưỡng? Chương 1028 mưa gió sắp đến, 1, chương 1028 mưa gió sắp đến, 1, Lý Ngôn Sơ nghe vậy sửng sở, lập tức lắc đầu, tiểu đạo chí không ở chỗ này. Hắn không muốn cùng Càn Quốc hoàng tộc thương lượng quá sâu, cũng không muốn tiếp trấn quốc võ thánh vị trí. Hai người tại Nam Cương phân biệt, Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam trở về Ngụy Thành, lần này đối chiến, Phương Thanh Lam mặc dù cũng không xuất thủ, có thể đếm được tôn lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ giao chiến, đối với nàng tới nói cũng rất có cảm ngộ. Vừa về tới Ngụy Thành liền lập tức bế quan, lĩnh hội kiếm đạo. Mấy ngày sau, bà chủ mang theo Vân Nương trở về, lần này các nàng dòng dã đi ra 5 ngày. Đang đang đang. Bà chủ đem một chỗ kim loại để dưới đất, những kim loại này có nhìn như hoàng kim bình thường, có lóe ra quang mang màu trắng, có lấp lóe ngũ thải quang mang, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy đằng sau cũng rất là kinh ngạc, lấy ở đâu nhiều như vậy vật liệu luyện khí? Bà chủ cười nhạt một tiếng, tự nhiên là từ một chút tu sĩ trong mộ được đến. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, tu sĩ? Vân Nương gật đầu nói, không sai, mấy ngày gần đây nhất liên tiếp tìm 10 cái tu sĩ đại mộ mới tìm đến những vật liệu luyện khí này. Lý Ngôn Sơ yên lặng giơ ngón tay cái lên, tình cảm trong khoảng thời gian này là làm Mạc Kim giáo ý đi. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, Vân Nương luyện khí học như thế nào? Vân Nương trên mặt hơi đỏ lên, thở dài, tư chất của ta giống như không quá đủ. Lý Ngôn Sơ nghiêm trọng hoài nghi, có khả năng cũng không phải là Vân Nương tư chất không cao, mà là bà chủ luyện khí đường đi cực kỳ ngang tàng, dù sao ai sẽ nghĩ biện pháp luyện được ngàn dặm phụ truyền tin này chủng loại giống như video thông tin pháp khí. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua Vân Nương, thu hồi ánh mắt. Lại qua nửa tháng, bà chủ triệt để từ bỏ, hiển nhiên Vân Nương cũng không có biện pháp kế thừa nàng con đường luyện khí, đối với cái này, nàng cũng không có kiên trì. Thúy Hoa rốt cục luyện hóa huyết mạch trong cơ thể, phá phong mà ra, lúc này, khí tức của nàng cực kỳ hùng vĩ, hành tẩu bên trong liền dẫn phong lôi dị tượng, có thể hô phong hoán vũ. Chỉ bất quá Thúy Hoa có chút buồn rầu, theo hai loại huyết mạch càng phát ra cường đại, ta hóa hình độ khó tựa hồ cũng càng ngày càng cao. Mèo con có chút bi thương, bây giờ, thân hình của nàng chỉ có thể biến lớn thu nhỏ, nhưng lại không cách nào hóa thành hình người. Đối với cái này, bà chủ cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết, hai loại huyết mạch, một loại là thượng cổ yêu tộc đại thánh mèo chín mạng, một loại là thiên long, đều là đỉnh cấp thần thú, đến thứ nhất chủng huyết mạch liền tiền đồ vô lượng, nhưng Thúy Hoa lại có được hai loại huyết mạch, lại thêm thức tỉnh lại trễ chút, bởi vậy gặp phải khốn nhiễu này liền có chút khó giải quyết, càng đáng nhắc tới chính là, Thúy Hoa trên thân khí tức tăng lên đằng sau, vậy mà lại từ mèo trắng biến thành con miêu, không có tan thành hình người, liền đã để nàng có chút buồn rầu, bao sắc đổi tới đổi lui, càng làm cho Thúy Hoa cảm giác có chút bi thương. Huyết mạch vấn đề nếu như không giải quyết được, ngày sau ta sợ rằng sẽ biến thành một cái mèo hoa. Nghe vậy, Lý Ngôn Sơ cười ha ha một tiếng, đột nhiên hắn nghĩ tới thứ gì, trong tay của ta có hương hỏa thần lực, không biết đối với ngươi là có hay không hữu dụng. Thúy Hoa thở dài, hương hỏa thần lực tự nhiên hữu dụng, chỉ là nếu muốn giải quyết huyết mạch vấn đề, cần thần lực là một cái trình độ đáng sợ. Lý Ngôn Sơ lấy ra cái kia thanh đồng thần đăng bên trong có khổng lồ hương hỏa, đến từ Bạch Liên Thánh Nữ cùng Bạch Liên giáo chủ, chỉ bất quá hai loại hương hỏa có cùng nguồn gốc, Lý Ngôn Sơ hoài nghi đây là Bạch Liên giáo truyền thừa hương hỏa thần lực, bị hai người này chưa cắt. Thúy Hoa nhìn thấy cái này thanh đồng thần đăng bên trong hương hỏa thần lực, trong mắt lập tức hiện hiện vui mừng, thật mạnh hương hỏa thần lực. Nàng không chỉ thân có hai loại huyết mạch, còn tu luyện thần đạo, bởi vậy thông qua thần đạo chi lực, ngược lại có thể kích thích huyết mạch thức tỉnh. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, nếu đối với ngươi hữu dụng, liền đem hương này hỏa chi lực nuốt vào. Thúy Hoa có chút kinh hỉ, a, thế nhưng là nếu như không có hương này hỏa chi lực, thần đăng này tựa hồ không cách nào vận dụng. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không có việc gì, một kiện pháp bảo mà thôi, vì ngươi tăng lên cảnh giới quan trọng hơn. Thúy Hoa lập tức cảm thấy có chút cảm động, nhịn không được tại Lý Ngôn Sơ trên mu bàn tay cọ sát, miêu miêu miêu. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào Lý Ngôn Sơ trong ngực, lại đang Lý Ngôn Sơ ngực cọ sát lên mấy lần, hai chân vươn ra, lộ ra cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lý Ngôn Sơ cười cười, đại thủ đuốt ve qua Thúy Hoa thân thể, Thúy Hoa lúc này lại meo vài tiếng, con mắt đều híp lại, chỉ bất quá khi Thúy Hoa đi vào thành vân quan bên trong, nhìn thấy tại trong quan nằm rạp trên mặt đất thực thiết thú, lập tức liền có chút cảnh giác. Nguyên bản hề bại nằm ở nơi đó thực thiết thú lập tức cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện là tới từ Lý Ngôn Sơ trong ngực cái kia quất miêu, thực thiết thú có chút ủy khuất, hắn vì cái gì nhận lớn như thế để ý. Làm toàn bộ nhân gian duy nhất một đầu thực thiết thú, hắn trong lòng có chút nạo khí, lúc này nhịn không được hướng về phía Thúy Hoa thử nhai răng, Thúy Hoa lông mày dương lên, Lý Ngôn Sơ cho nàng giới thiệu, đây là ta vừa thu tọa kỵ, thực thiết thú. Thúy Hoa trong mắt hiện một vòng nộ khí, ngóc lên cái cằm, không được, ngươi chỉ có thể cưới ta. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ có chút kinh ngạc, khả Thúy Hoa đã hóa thành một ngọn gió, nào về phía thực thiết thú. Thực thiết thú mặc dù cũng không thích tranh đấu, nhưng cũng là một tôn cảnh giới thứ ba thần thú, làm sao lại sợ một cái nho nhỏ quất miêu. Vâng, hắn đột nhiên phóng thích khí tức, thế nhưng là trước mắt lại hoa một cái, bị Thúy Hoa một bộ nhanh đến tàn ảnh con rùa quyền đổ ập xuống đánh một trận. Một lát sau, thực thiết thú hấp hối nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, Thúy Hoa ngạo kiều hất cằm lên, ánh mắt bén nghệ, biết ai là lao đại rồi. Thực thiết thú thở hổn hển nói, biết, đại tỷ vi vũ. Thúy Hoa đầu lệch ra, hừ một tiếng, cái này còn tạm được. Nàng rất nhanh liền xác lập tại trong quan địa vị, làm sao nàng bế quan trong khoảng thời gian này, Lý Ngôn Sơ vậy mà muốn đi cưới người khác. Việc này tuyệt không cho phép. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, lại bay đến Lý Ngôn Sơ trong ngực, meo. Lộ ra cực kỳ nhu thuận. Ngạo Kiều Sơn thần đại nhân lúc này vì tranh thủ tình cảm, cũng không nhịn được biểu hiện ra nhu thuận lanh lợi một mặt. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Thực thiết thú so sánh thật không có ý kiến, trong khoảng thời gian này hắn qua cực kỳ tiêu sái, làm một đầu thượng cổ thần thú, hắn vốn là dựa vào huyết mạch chi lực tu hành, nhưng hắn từ khi đầu nhập Thanh Vân Quan, liền tu tập một môn đường đường chính chính tiên kinh, Cựu Tiêu Tiên Kinh, bản này tiên kinh cùng từ gia lão tổ sở học giống nhau như lúc, bà chủ đặc biệt vì hắn sửa đổi một chút, càng thích hợp yêu tộc luyện khí sĩ tu hành, hắn bằng vào khổng lồ huyết mạch chi lực, rất nhanh liền nắm giữ Cựu Tiêu Tiên Kinh yếu quyết, tu vi tiến triển cực nhanh, viễn siêu chính hắn tại núi Lạc Hồn trong núi đóng cửa làm xe, bởi vậy, thực thiết thú đối với việc này cực kỳ ưa thích. Trong lòng đối với khi Lý Ngôn Sơ tọa kỵ mục tiêu nhỏ đã lặng yên phát sinh biến hóa, hắn bây giờ cho mình định vị là Thanh Vân Quan Thủ Sơn Đại Thần. Đương nhiên, Thủ Sơn Đại Thần bốn chữ này là hắn nhìn Tây Du học được, hắn cảm thấy cực kỳ hợp với tình hình, rất là thích hợp bản thân. Trở về trong khoảng thời gian này, Lý Ngôn Sơ liền lưu tại Ngụy Thành tụ kinh, luyện quyền, tản bộ, thời gian qua cực kỳ tiêu sái, lúc không có chuyện gì làm lỗ lô miêu, ban đêm liền cùng bà chủ song tu, chỉ là gần nhất hắn phát hiện, bà chủ tựa hồ có chút tâm sự, ngày hôm đó, hắn rốt cục nhịn không được hỏi thăm, có thể bà chủ lại lắc đầu, không có việc gì. Lời tuy nói như thế, nàng lại nhịn không được nhào vào Lý Ngôn Sơ trong ngực, đầu tựa ở trên ngực của hắn. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt nhu hòa nhẹ nhàng ma sát một chút bà chủ phía sau lưng, có chuyện nhất định phải nói cho ta biết. Bà chủ khẽ ừ, nguyên bản nàng luôn luôn đóng vai an ủi Lý Ngôn Sơ nhân vật, bây giờ tựa hồ muốn bị Lý Ngôn Sơ khuyên bảo, chỉ là Lý Ngôn Sơ tay lúc này có chút không thành thật, bà chủ đỏ mặt lên, khẽ hừ một tiếng, phong tình bà chủ. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, xích lại gần Lý Ngôn Sơ bên hai, mặc chỉ đen cho người chơi. Một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, phong hoa tuyệt đại, lúc này ghé vào bên hai, gần như thì thầm giống như nói ra câu nói này, không khỏi làm cho người tim đập thình thịch. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, bà chủ đối với sự vật mới mẹ tiếp nhận cực nhanh, không chỉ làm ra chỉ đen, đồng phục y tá, gần nhất giống tất dây đeo, di cờ chờ chút quần áo tất cả đều làm đi ra, mỗi ngày một cái mới làng ra, giải tỏa càng yêu kiều hơn thế. Hai chân này tròn trịa tuyết trắng, mặc vào chỉ đen đằng sau, càng lộ ra cực kỳ vũ mị, hai tay nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn, quay đầu, nói khẽ, phải thật tốt tu luyện. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, một đôi thu thủy giống như trong con ngươi tựa hồ lộ ra sương mù. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngôn Sơ tại Thanh Vân Quan bên trong đọc Hoàng Đỉnh Đạo trải qua, có chút cảm ngộ, bây giờ thiên địa đại đạo tựa hồ phát sinh biến hóa, hắn rõ ràng cảm giác được đối với tu tiên giả trói buộc biến thấp, đây là một cái hậu tích bạc phát thời đại, tuyệt đối sẽ hiện lên không ít cao thủ. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói ra. Hắn gần nhất ẩn ẩn có chút cảm giác, cái gọi là phi thăng cơ duyên tựa hồ sắp xuất hiện, chương 1028 mưa gió sắp đến, 2, chương 1028 mưa gió sắp đến, 2, đến lúc đó không biết nhân gian sẽ phát sinh sự tình gì. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, thiên nhân nếu như quy mô lớn giáng lâm, nhập chủ nhân gian, đối với toàn bộ nhân gian tới nói chính là tai họa. Đến lúc đó nguyên bản gông xiềng thối lui đằng sau, sẽ hiện lên một đợt cao thủ, có thể khí vận bị thiên nhân bộ tộc tụ lại đằng sau, sợ rằng sẽ thịnh cực mà suy, phụ dung sớm nở tối tàn, nếu như đến lúc đó cảnh giới thứ hai đều trở thành nhân gian truyền thuyết, thành tiên chỉ sợ thật trở thành hy vọng xa vời. Lý Ngôn Sơ đem trong tay Hoàng Đình Đạo trải qua buông xuống, đứng dậy đi tới Thanh Vân Quan bên trong. Ngô Đồng Trấn, thôn trấn này dân phong thuần phát, chỉ là gần nhất trong trấn lại náo loạn quái sự, trong sông thường xuyên có thủy quỷ ẩn hiện, đã chết 7 người, lấy bắt cá mà sống ngư dân lòng người bàng hoàng, rất nhiều bách tính cũng không dám tới gần bờ sông. Lúc này, bên bờ chính mời đến một tên đạo quán quan chủ thi pháp, cái này triệt để bày biện hương án, cái kia quan chủ chung quanh nổi danh đệ tử cầm trong tay tam thanh linh, một tên đạo trưởng mặc trên người đen trắng áo choàng, nhìn vô cùng có uy nghiêm, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay nắm nuốt một sấp lá bừa, trong miệng nói lẩm bẩm, tóc hai bù xù, theo hắn ngâm sướng chú ngữ, đột nhiên có một ngọn gió thổi qua, trên mặt sông nổi lên một đạo gió lốc, mặt sông hình thành một cái vòng xoáy. Thủy quỷ muốn tới. Trương Tung đạo trưởng thật sự là có đạo hạnh cao nhân. Nhỏ giọng chút, không cần đã quay dày đạo trưởng cách làm. Vây xem bách tính lập tức nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đứng xa xa nhìn, có chút chờ mong lại có chút e ngại. Đột nhiên, trên mặt sông âm phong trận trận, có một cái tóc hai bù xù, nam tử sắc mặt tái nhợt từ trên mặt sông chậm rãi hiện hiện, trên người hắn không ngừng hướng xuống tích thủy, nhìn nước nhẹp, ánh mắt oán độc nhìn xem cái này người mặc hắc bạch đạo bào đạo sĩ, ngươi cái này tặc đạo sĩ, vì sao muốn hỏng chuyện tốt của ta? Vị này Trường Tùng đạo trưởng cũng là Trảm Yêu trừ ma đạo môn cao thủ, có chút pháp lực, lúc này, nghe vậy quát lạnh một tiếng, ngươi ác quỷ này hại người tính mệnh, còn có mặt mũi đến chất vấn bần đạo, xem kiếm. Hắn bỗng nhiên đem trong tay kiếm gỗ đào ném ra ngoài, trên thân kiếm có một đạo hoàng quang nhàn nhạt hiện hiện, bay thẳng ra ngoài, một kiếm liền đâm vào cái này tóc hai bù xù thủy quỷ trên thân. Thủy quỷ kêu thảm một tiếng, có chút bị đau, trung quanh âm phong càng gấp rút, gào thét lên hướng bốn phía khuyết tán mà ra. Từng cái vây xem bách tính thân thể nhịn không được đánh run rẩy, nhao nhao lui về phía sau. Một vị lao nhân sợ hãi thán nói, nước này quỷ ban ngày cũng có thể tại chỗ, có chút đạo hạnh. Trương Tùng đạo trưởng không biết có thể hay không đối phó nước này quỷ. Mọi người vây xem có chút khẩn trương, vị này người mặc hắc bạch đạo bào đạo trưởng tựa hồ thật sự có chút bản sự, rất nhanh liền đem nước này quỷ đánh rớt, hóa thành một trận âm phong rơi vào trong sông, biến mất không thấy gì nữa. Trương Tùng đạo trưởng quay đầu đối với mọi người nói, nước này quỷ đã bị ta phá mất pháp thân, mấy trăm năm đạo hạnh biến mất không còn tâm tích, về sau không thành tài được, đoàn người về sau có thể yên tâm bắt cá đi săn. Lúc trước đấu pháp một màn kia cực kỳ đặc sắc, đám người đối với vị này Trường Tùng đạo trưởng thủ đoạn cực kỳ tôn sùng, một tên thân hình cao lớn, đã có bụng nhỏ nam tử trung niên đi tới, hắn là bản địa cửa hàng tơ lụa trưởng quỹ, nghe vậy liền chắp tay đối với Trường Tùng đạo trưởng nói ra, đạo trưởng pháp lực cao thâm, đến đây cho chúng ta Trảm Yêu trừ ma, thật sự là chúng ta vinh hạnh. Hắn là bản địa tài chủ, thủy quỷ họa loạn một phương, ảnh hưởng rất nhiều bách tính sinh hoạt, lòng người bàng hoàng, là hắn xin mời bỏ ra nhiều tiền xin mời vị này Trường Tùng đạo trưởng mà đến. Trường Tùng đạo trưởng thần sắc lạnh nhạt, lã trưởng quỹ quá mức cất nhắc vấn đạo, Trảm Yêu trừ ma là chúng ta người tu hành chức trách. Lúc này lã trưởng quỹ đã phái người đưa dâng lên ngân lượng, hạ nhân bưng lấy hai cái đĩa đi tới, để đó việc này thù lao. Trường Tùng đạo trưởng thu bạc, vị đám người mở tiệc chiêu đãi một phen, mới rời khỏi nơi đây. Hai cái đạo sĩ đi trên đường, Trường Tùng đạo trưởng đệ tử Tôn Minh Hồng là một tên cơ linh người trẻ tuổi, lúc này cung duy nói ra, sư phụ thật sự là hảo thủ đoạn, bất quá diễn một tuần kịch liền thu mấy trăm lượng ngân. Trường Tùng đạo trưởng cười nhạt nói, học tập lấy một chút đi, hành tẩu giang hồ đến có chút thủ đoạn giữ mình, chúng ta nắm chặt thay đổi một chỗ, lại bớt lên một phiếu. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Lúc này, có một cái nhìn tiên phong đạo cốt lão đạo, trên người có một cái thái cực bát quái xích sắt, cánh tay trong ngực ôm một thanh hoàng chỉ tán, cưới một đầu lừa đen, ung dung mà tới. Lúc này, mặc dù thời tiết đã có chút mát, thế nhưng là lão đạo mặc một bộ áo mỏng, trên người đạo bào đã tẩy tới trắng bệnh, trừ bỏ cái này tiên phong đạo cốt khí chất, đó có thể thấy được lẫn vào cũng không thế nào. Trương Tùng đạo trưởng chỉ nhìn đối phương một chút, liền thu hồi ánh mắt, tục ngữ nói, đồng hành là bằng già, hắn liền không để ý đến vị này có chút dáng vẻ hào sảng đạo môn đồng hành, chỉ bất quá lão đạo cưới con lừa đi đến bên cạnh hắn, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ấy, ai nha, ai nha, ai nha. Hắn mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tại Trường Tùng đạo trưởng cùng hắn bên người đệ tử Tôn Minh Hồng trên thân đổi tới đổi lui, kinh thán không thôi. Tôn Minh Hồng bị hắn giật nảy mình, thấy đối phương cách hắn mặc, nhịn không được quát lớn, lao ra hỏa, nhất kinh nhất xạ làm cái gì? Lão đạo sĩ này kinh ngạc nói, ta nhìn hai người các ngươi trên mặt mây đen, đây là có họa sát thân nha. Trường Tùng đạo trưởng nghe vậy, cùng đệ tử Tôn Minh Hồng liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Trường Tùng đạo trưởng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hướng về phía lao đạo sĩ thản nhiên nói, bần đạo cũng sẽ thôi diện đoán mệnh, ngươi những trò xiếc này cho ta thu, đừng ở bần đạo trước mặt lừa gạt. Lão đạo sĩ theo dõi hắn mặt, nói nghiêm túc, ngươi thật sự có họa sát thân. Trương Tùng đạo trưởng nhíu mày, quát lạnh nói, đi một bên. Lại nói nhảm, ta để cho ngươi lão già này trước có họa sát thân. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng nhảy xuống con lửa, cầm hoàng chỉ tán đi vào Trương Tùng đạo trưởng trước mặt, hướng về phía hắn mỉm cười. Trương Tùng đạo trưởng nhíu mày, vừa muốn quát lớn lão đạo sĩ này, liền nhìn thấy lão đạo sĩ bỗng nhiên đưa tay, một quyền nện ở trên mũi của hắn, răng rắc một tiếng. Trương Tùng đạo trưởng xương mũi trực tiếp đứt gãy, máu tươi tuôn ra, đau hắn nước mắt chảy ngang, a. Hắn che cái mũi, liên tiếp lui về phía sau. Đau khuôn mặt đều bầm méo. Ngươi làm cái gì? Tôn Minh Hồng trừng to mắt, trên người hắn có chút công phu, lúc này từ trong ngực móc ra một cây bằng đao, đao phong này sắc vô cùng, trực tiếp đâm về lao đạo sĩ cổ họng. Có thể lao đạo sĩ lại chỉ là tiện tay vô, liền đem hắn trong tay đoạn đao đánh rơi, lại là một quyền nện ở Tôn Minh Hồng trên mũi, răng rác một tiếng. Tôn Minh Hồng xương mũi cũng đứt gãy, máu tươi chảy ngang. Hai tên đạo sĩ che mũi lùi lại, thần sắc dữ tợn, kẹp lấy hoàng chỉ tán lao đạo hướng về phía hai người cười cười, lao đạo đoán mệnh tuyệt không lừa gạt, ngươi nhìn, đây không phải họa sát thân là cái gì? Trương Tùng đạo trưởng không nghĩ tới đi trên đường vậy mà gặp được dạng này một cái lão đạo, nhịn không được giận dữ, mẹ nó, dám chọc đạo gia. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp vô vô bên hông một cái túi vải bên trong lập tức âm phong trận trận, có một thanh niên bộ dáng lệ quỷ đánh giết ra ngoài. Còn có một cái tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt, toàn thân tích thủy nam tử, chính là lúc trước tại trong sông thủy quỷ, nước này quỷ vốn chính là Trường Tùng đạo trưởng nuôi, hắn để nước này quỷ sát nhân hại mệnh, làm hại một phương, hắn trở ra hàng phục, đổi chút bạc. Lúc này, hai đạo lệ quỷ đánh giết đi lên, lão đạo sĩ lại là thần sắc bình tĩnh, bấm tay gảy nhẹ, hai đạo kim quang bay ra, hai đạo lệ quỷ lập tức quỳ rạp xuống đất, cực kỳ hoảng sợ. Tiên trưởng tha mạng, tiên trưởng tha mạng. Đều là cái này Trường Tùng tặc nhân sai xử chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hai cái lệ quỷ lập tức quỳ rạp xuống đất, đội vàng giải thích nói, không chút do dự, trực tiếp đem Trường Tùng đạo sĩ bắn đi. Lão đạo nháy mắt, nghĩ gì thế? Việc này lão đạo không đã điều tra xong, có thể như thế tìm tới cửa. Thoại âm rơi xuống, trên tay hắn bắn ra hai đạo hỏa diễm, hai cái lệ quỷ lập tức liền bị tiêu chết, hồi phi yên diệt. Lúc này, Trường Tùng đạo trưởng cùng đệ tử Tôn Minh Hồng cảm ứng được lão đạo này cũng không phải là thường nhân, sắc mặt đại biến, các hạ đến tột cùng là ai? Lão đạo sĩ thản nhiên nói, chuyện trên giang hồ ít hỏi thăm. Trường Tùng đạo trưởng, Tôn Minh Hồng, thoại âm rơi xuống, lão đạo sĩ trực tiếp ném ra hai đạo phù lục, một trái một phải, trực tiếp dán tại Trường Tùng đạo trưởng cùng Tôn Minh Hồng trên trán. Phanh phanh. Hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, phản phất hai khối gạch vàng đập đi lên, cái này hai đạo kim đồng bệnh phù lục phản phất có vạn quân chi trọng, chỉ là hai người đầu lâu cũng không nổ nát vụn, mà là ngã về phía sau, trực tiếp mất mạng. Nhân mạng tiền cũng kiếm lời, thật cho đạo môn mất mặt. Lão đạo hùng hùng hổ hổ nói ra. Lúc này, nếu như Lý Ngôn Sơ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này chính là Long Hổ Sơn lão thiên sư, Trương Hoài Hòa. Chỉ bất quá hắn đánh chết cái này hai tên giết người cấp của yêu đạo sau, vốn nên là trực tiếp rời đi, khả lão thiên sư lại đi vào tên đệ tử trẻ tuổi kia Tôn Minh Hồng bên người, đến cùng là đường nào giá thần, mượn yêu này đạo thân thể cư trú, mau mau cho bần đạo cút ra đây. Lão đạo một tiếng quát lạnh, đinh hai nhức óc. Sau một lát, một đạo bạch quang từ Tôn Minh Hồng trên thân thể chậm rãi bay ra, ngưng tụ thành một cái khuôn mặt thanh giật đạo sĩ trung niên, Bạch Dương chân nhân. Lúc này, Bạch Dương chân nhân hai con ngươi nhìn chăm chú lão đạo, ẩn hàm nộ khí. Ngươi thật là biết hành hiệp trưởng nghĩa. Ánh mắt của hắn băng lãnh, lộ ra một cỗ sát khí. Chương 1029 bại gia tử, 1, chương 1029 bại gia tử, 1, bạch quang này ngưng tụ Bạch Dương chân nhân tiên phong đạo cốt, khí chất lối lạc, cực kỳ giống một ít đạo môn cung phụng tổ sư, trên người xương mù có chút hư vô mờ mịt, làm cho người nhịn không được rũa ra quỷ bái chi ý. Lao thiên sư nhíu nhíu mày, không phải phổ thông cô hồn giáp ủy, ngươi là cái quái gì? Bạch Dương chân nhân nhàn nhạt quét Lao thiên sư một chút, bản tọa chính là thượng giới tiên nhân, ngươi phàm phu tục tử này gặp bản tọa dám không bái, lớn mật. Thoại âm rơi xuống, một luồng áp lực vô hình tựa như núi cao bao phủ đi qua. Bạch Dương chân nhân ở nhân gian đạo phân thân này, mặc dù thực lực cũng không khôi phục, nhưng chỉ là cái kia cỗ tiên nhân khí tức, liền đủ để cho rất nhiều người tu hành run rẩy. Lão thiên sư nhịn không được cười lên, làm ra vẻ nha. Đối mặt cỗ này như sơn tự nhạc khí tức đáng sợ, lão thiên sư phảng phất không có chút nào cảm giác, trên tay hắn cầm bước lên một đạo pháp quyết, đem một đạo phù lục ném ra ngoài, dùng danh nghĩa của ta, gọi ta chân lôi, lập tức tuân lệnh. Lão thiên sư niệm xong pháp chú, Bạch Dương chân nhân cười nhạo một tiếng, lão đạo sĩ này cảnh giới không đủ, học lôi pháp cũng không đủ chính tông, khẩu quyết này nghe dở dở ương ương, danh hào của ngươi có thể gọi buổi chưa lôi. Lão thiên sư là Long Hổ Sơn tứ đại thiên sư một trong, chỉ tiếp rơi xuống cảnh giới, lúc này ở vào cảnh giới thứ hai âm thần tu vi, Bạch Dương chân nhân một chút đó có thể thấy được, nghe đối phương đọc pháp chú cũng cảm giác cũng không phải là huyền môn chính tông, không chỉ có như vậy, lão thiên sư niệm xong pháp thuật đằng sau, giữa thiên địa cũng không có phát sinh biến hóa chút nào. Bạch Dương chân nhân cười lạnh, khẩu khí rất lớn, chỉ có ngần ấy bản sự, để bản tọa đến dạy ngươi chân chính lôi pháp. Hắn vừa muốn động thủ, nhưng bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, từ trên trời giáng xuống, giang giác một tiếng, trực tiếp đem Bạch Dương chân nhân thân thể chém nát, chỉ còn sót lại một chút bạch quang, phiêu phiêu miểu miểu. Lão thiên sư nói hồi lâu không cần lôi pháp, vậy mà lại nhạt. Vừa rồi đạo lôi pháp kia lại có trì hoãn, may mắn đối diện người này bức cách chần đấy, cũng không lập tức động thủ. Bạch quang cấp tốc mở rộng, lần nữa hóa thành Bạch Dương chân nhân bộ dáng. Lúc này, vị này tiên giới chân nhân trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, không có khả năng, ngươi làm sao làm được? Lão thiên sư nghĩa chính ngôn từ, chứng trạc đàng hoàng quát lớn, một cái cô hồn giã quỷ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Trên tay của hắn lần nữa bóp một đạo pháp quyết, một vệt kim quang hiện hiện, xoay quanh như dao long bình thường, cấp tốc đem Bạch Dương chân nhân trói lại. Bạch Dương chân nhân trên thân hiện hiện tiên nhân hùng vĩ khí tức, trong chốc lát liền muốn thi triển pháp thuật, đạo phân thân này mặc dù cũng không khôi phục, cần phải đối phó một cái cảnh giới thứ hai người tu hành, cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ là để hắn kinh ngạc sự tình lần nữa phát sinh, trên thân đạo tia sáng này vậy mà để hắn không cách nào tránh thoát, dùng danh nghĩa của ta, gọi ta chân lôi, lập tức tuân lệnh. Lão thiên sư ngón tay một chút, râu tóc đều dựng, giang giác. Thiên lôi đánh xuống, đem Bạch Dương chân nhân trực tiếp chém nát, hồi phi yên diệt. Lão thiên sư gõ gõ bụi bặm trên người, kẹp lấy dù giấy vàng chậm rãi hướng đi đại hắc, đầu năm nay cái gì cô hồn dã quỷ cũng có thể tự xưng tiên nhân, lừa ai đó. Dứt lời, liền cưỡi lên đại hắc, một kỵ nhanh chóng đi, không mang đi một tháng mây. Lưu thị tông tử, nơi đây cỏ dại rậm rạp, khắp nơi là đổ nát thê lương, lần trước có Phật môn đạo môn người tu hành thất lạc ở chỗ này, Lý Ngôn Sơ từng ở chỗ này đại sát tứ phương đằng sau, Lưu thị tông tử liền rốt cuộc không có náo qua hung. Vào đêm sau, trời lạnh như nước, ánh trăng vẩy vào Lưu thị tông tử phía trên, Lưu thị tông tử bỗng nhiên rực rỡ hẳn lên, nguyên bản bứt bỏ từ đường lúc này phảng phất bị người một lần nữa xây dựng bình thường, xa xa nhìn lại, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, phảng phất đã từng thất lạc thôn trấn lại xuất hiện ở nhân gian. Nơi đây phụ cận người ở thưa thớt, bởi vậy nơi đây thần dị cũng không có bị người chú ý tới. Lúc này, một người mặc màu đỏ quần áo nữ tử chậm rãi từ Lưu thị tông tử bên trong đi ra, nàng đi cũng không nhanh, chỉ là mỗi đi một bước, Lưu thị tông tử liền lắc lư một chút. nữ tử này trước mặt phảng phất có trở lực gì, không ngừng đi ra phía ngoài, sau lưng hình ảnh liền không ngừng biến hóa, phảng phất sóng nước một dạng dập dờn. Nơi đây trấn áp rất nhiều quỷ dị đồ vật, có được đặc thù quy tắc, bên ngoài trấn mênh mông trong thiên địa cũng có một chút hung thú ẩn nút, làm người sợ hãi, chỉ bất quá lúc này, thôn trấn này trở nên cực kỳ tường hòa, phảng phất tất cả quỷ dị đều biến mất. Nữ tử này đi ra thôn trấn đằng sau, sau lưng mảnh này từ đường chậm rãi tiêu tán, cho đến triệt để pha toái, duy trì nơi đây lực lượng phảng phất đã biến mất, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng từ đường lần nữa phá diệt, biến thành một vùng phế tích. Nữ tử áo đỏ chậm rãi đi ra, như chút được gánh nặng, rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lúc trước Lý Ngôn Sơ ở chỗ này phá tan cấm chế rời đi về sau, nữ tử áo đỏ đã từng hiện hiện thân hình, cùng bên ngoài trấn man hoang hung thú đối chiến. Lúc này, nàng đưa tay duỗi cái lưng mệt mỏi, uyển chuyển dáng người hiện lộ không bỏ sót, nhẹ nhàng bước ra một bước, hoàn cảnh chung quanh liền không ngừng xem nhẹ, xúc địa thành thốn. Không biết qua bao lâu, đi vào một chỗ tòa nhà trước, Lý phủ. Trước cửa có hai cái sư tử đá, ẩn chứa hương hỏa chi lực, có thể trấn tà tích hung, người tu hành mở thiên nhãn đằng sau, liền có thể nhìn thấy lực lượng ở trong đó. Toàn bộ tòa nhà phía trên bị một cỗ tường vân bao phủ, lộ ra cực kỳ huyền diệu, hẳn là ở chỗ này. Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu, trong lòng bàn tay hiện hiện một đoàn hào quang màu đen, nhìn kỹ, trong tia sáng này phảng phất có một cây cờ mở dạng, dài khoảng 3 thước, ở trong đó bốc lên có huyền diệu khí tức vần quanh. Nữ tử áo đỏ thân hình lóe lên, liền tiến vào tòa đại trạch này bên trong, cái này đại trạch ba vào ba ra, trong đó có đỉnh đài lầu cát, núi giả hồ nước, phong thủy vô cùng tốt, loại này phong thủy cách cục, đừng bảo là cô hồn dã quỷ, chính là một chút chịu hương hỏa dã thần, tu luyện có thành tựu yêu tinh, cũng căn bản không xông vào được đến. Đối với vật âm tà tới nói, có thể nói là từng bước sắc cơ. Lúc này, mặc dù đã đêm khuya, có thể một chỗ ưu tĩnh trong sân vẫn như cũ đốt lửa đèn, đây là nơi đây chủ nhân thư phòng, tên là Nghe Gió Hiên. Lý phủ chủ nhân nghe nói là một cái con em thế gia, tuổi nhỏ tiền nhiều, tiêu sái tối lãng, có kiều thê mỹ thiếp làm bạn, tại mắt thành bên trong mặc dù thanh danh không hiện, nhưng phủ cận trên đường phố ở bách tính cũng đều biết vị này Lý công tử, giống như có tiền tiêu không hết bình thường, nữ nhân bên cạnh một cái thi đấu một cái xinh đẹp, rất nhiều Bắc Phong quận bên này thanh lâu nổi tiếng hoa khôi, vậy mà đều có thể tại hắn trong phủ đệ nhìn thấy. Quả thực là làm cho người hướng về. Lúc này, trong thư phòng truyền ra để cho người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm, một tên khoác trên người lấy lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, tướng mạo vũ mị nữ tử đang ngồi ở một cây trên bàn đu dây, trong thư phòng đung đưa tới lui, hai đầu phấn nộn chân dài tuyết trắng lúc gần lúc hiện, để cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Không ai từng nghĩ tới, danh tự cực kỳ ưu nhã Nghe Gió Hiên, trên tường là tràn đầy bức tường thứ nhất sách, thế nhưng là trong phòng lại có một cái bàn đu dây, mà lại đêm khuya, lại có một cái mỹ mạo hoa khôi trong này đung đưa tới lui. Một thanh niên trái ôm phải ấp, cười nhìn xem một màn này, trong ngực hai người cũng là Bắc Phong quận nổi danh hoa khôi, rất nhiều quan to hiển quý muốn thân cận cũng là không có khả năng. Đây là hai tên tài nữ, tinh thông cầm kỳ thư họa, tầm mắt cực cao. Bắc Phong quận mặc dù không bằng Giang Nam văn phong cường thịnh, thế nhưng là dạng này thành quan người đồng dạng bị người truy phủng, rất nhiều người vung tiền như rác, vì thu được mỹ nhân cười một tiếng. Lúc này, cái này hai tên hoa khôi giúp vào thanh niên này bên người, là thanh niên này miệng đối miệng cho ăn rượu, mắt ngọc mày ngài, nữ cười thản nhiên, hiển nhiên đối với nó cực kỳ cảm mến. Thanh niên này khí độ bất phàm, trên người có một cỗ quý khí, cho dù là rất nhiều vương hầu quý tộc ở trước mặt hắn cũng là ảm đạm phai mờ. Lúc này hắn mặc bình thường nhất quần áo, phảng phất rơi xuống vũng bùn hoàng quý tộc bình thường. Nữ tử áo đỏ chậm rãi đi vào Tĩnh Vũ Hiên trước cửa, nghe được trong đó oanh oanh yến yến thanh âm, khỏe miệng hơi bật lên, chỉ là lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có một con khỉ con nhảy ra ngoài, đối với nàng nhe răng trợn mắt, chi chi chi. Con khỉ này trên nhảy dưới tránh, hướng về phía nữ tử áo đỏ trợn mắt nhìn, hai tay rủ xuống đất biểu thị phẫn nộ. Nữ tử áo đỏ mỉm cười, không có mắt tiểu xuất sinh, sống lại một đời là của ngươi phúc phận, không cần sai lầm. Tiểu hầu tử này nghe vậy lập tức giận dữ, muốn hướng về phía nữ tử áo đỏ nhào tới. Trong phòng một cái âm thanh trong trẻo vang lên, dừng tay. Khi nhỏ tức giận bất mãn ngừng lại, một đôi mắt còn tại trừng mắt nữ tử áo đỏ này. Cửa phòng chưa mở, có thể một cái mặt như ngọc thanh niên đi ra, cùng trong phòng người thanh niên kia sinh giống nhau như lúc, nhưng trong căn phòng Lý công tử còn tại ôm hoa khôi trái ôm phải ấp, uống rượu làm vui. Chương 1029 bại gia tử 2. Chương 1029 bại gia tử 2. Nữ tử áo đỏ thản nhiên nói, nguyên thần xuất khiếu tới gặp ta, ngươi thật sự là không sợ? Mặt này như quan ngọc thanh niên mỉm cười nói, cô nương đường xa mà đến, vốn nên là tự mình nên đón, chỉ bất quá sợ đã quấy rầy trong phòng hoa khôi, các nàng đều là người bình thường, còn xin cô nương chủ tội. Nữ tử áo đỏ bình tĩnh nói, Thải Vân tiên tử ngược lại là có cái hảo đồ đệ. Mặt như ngọc thanh niên nói ra, cô nương cũng là vì xây một mà đến. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói, không sai. Thanh niên mở ra tay, trên mặt nổi lên một vòng cười khổ, vật kia thật không trong tay ta. Nữ tử áo đỏ nhíu mày, lời này ngươi tin? Thanh niên ung dung thở dài, cô nương cũng không tin tưởng, ta cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đánh nhau một trận. Nữ tử áo đỏ nói, ngươi ngược lại là rất quan côn. Thanh niên nhẹ nhàng nói ra, không có cách nào, khó khăn sống lại, đặc biệt tiết mệnh, nhưng là một chút nhân quả, luôn luôn tìm tới ta. Nữ tử áo đỏ đống nhiên nhọn miệng cười, xây một ta có thể không cần, lục hồn cờ món kia tín vật ngươi phải cho ta, ta liền rời đi. Thanh niên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đống nhiên nói ra, nguyên lai cô nương là vì thứ này mà đến. Nữ tử áo đỏ nói, như thế nào, đem lục hồn cờ tín vật giao cho ta, việc này coi như thôi. Thanh niên cười nói, có loại chuyện tốt này, cô nương không nói sớm. Trên tay hắn tử hư không chung một chảo, một đoàn hắc khí bị hắn bắt đi ra, tại trong lòng bàn tay của hắn vần quanh, cùng nữ tử này trong lòng bàn tay đổ vật giống nhau như lúc, trong đó cũng có một cây cờ hiện hiện, có huyền diệu khí tức vần quanh, hắn đem hắc khí kia giao cho nữ tử áo đỏ, nữ tử áo đỏ sững sờ, lập tức liền đem hắc khí kia thu tới, hơi xem xét một chút, phát hiện quả nhiên là lục hồn cờ tín vật. Thải Vân tiên tử vậy mà thu ngươi dạng này một cái đồ đệ. Nữ tử áo đỏ ánh mắt có chút cổ quái. Thanh niên nháy nháy mắt, bại gia tử. Nữ tử áo đỏ nói ta cũng không có nói như vậy, bất quá ngươi thật sự như cái bại gia tử. Thanh niên không quan trọng đúng bay, bại gia tử liền bại gia tử, nào có cái gì đồ vật sánh bằng rượu mỹ nhân càng đáng giá để cho người ta lưu luyến. Nữ tử áo đỏ nhìn thật sâu hắn một chút, quay người liền đi. Thanh niên lập tức nói ra, đúng rồi, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Hồng nữ tử dừng bước lại, quay đầu, một đôi mang theo sát khí đôi mắt nhìn chăm chú thanh niên, một lát sau mới chậm rãi nói ra, Đỗ Hồng Anh. Thanh niên chắp tay, nguyên lai là Hồng Anh tiên tử, khó trách như vậy trói lọi, chúc mừng tiên tử thoát khốn. Đỗ Hồng Anh trong con ngươi lộ ra một tia hiếu kỳ, lần nữa trên dưới quan sát một chút cái này mặt như ngọc công tử ca, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi gọi Lý Tuân có đúng không? Thanh niên nhẹ gật đầu, không sai, làm có Hồng Anh tiên tử biết tên của ta. Đỗ Hồng Anh dừng lại một lát, thản nhiên nói, sư phụ của ngươi đâu? Thanh niên lắc đầu, tiền duyên đã hết, sư phụ hạ lạc ta cũng không thể mà biết. Đỗ Hồng Anh thu hồi ánh mắt, thanh niên còn nói thêm, thiên trụ bí cảnh gần đây sắp mở ra, còn lại lục hồn cờ tín vật hẳn là ngay tại trong đó, tiên tử nếu như có ý, có thể tiến đến nhìn qua. Đỗ Hồng Anh vốn định quay người rời đi, nghe vậy lập tức dừng bước lại, nhìn thật sâu hắn một chút, làm sao ngươi biết? Thanh niên mở ra tay cười cười, ta cũng là tin đồn, tiên tử nếu như có ý, liền có thể đi xem một chút, địa điểm ngay tại Ngũ Đài Sơn. Đỗ Hồng Anh nghe vậy trầm mặc một lát, cũng không trở về hắn, liền trực tiếp quay người rời đi. Đợi nàng rời đi về sau, khỉ nhỏ đi vào mặt như ngọc thanh niên bên người, hầu ra, cứ như vậy đem lục hồn cờ tín vật giao cho nàng. Nữ tử này khí tức chưa hồi phục, thừa cơ hội này có thể cầm xuống nàng. Thanh niên này chính là đại hạ trấn Nam Hầu, Lý Tuân, nghe vậy cười cười, nhìn về phía bên cạnh hắn khỉ nhỏ này, để những người này đi đả sinh đả tử tốt, ta thật vất vả sống lại, không cần cùng người chém chém giết giết. Khỉ nhỏ chính là tại trong mộ con vượn giặc kia, thoát thai hoang cốt, sống lại một đời, lúc này yêu khu cường hành, hơn xa lúc trước, nghe vậy lập tức nói ra, có thể tiếp tục như vậy, nếu là những cái kia lúc trước kết xuống nhân quả người từng cái tìm tới cửa, có bao nhiêu bốn liếng cũng không đủ. Lý Tuân không quan trọng cười nói, cùng lắm thì liền đi thôi, vẫn có thể không động thủ liền không động thủ. Lý Tuân vừa muốn trở về phòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, dừng bước lại, sát khí của ngươi quá nặng, sống lại một đời đều không có biến mất, ngày mai ta dẫn ngươi đi chuyến Nga Mi Sơn, tìm một chút vị kia di trạch. Khi nhỏ sửng sốt một chút, đều nghe hầu già phân phó. Lý Tuân mỉm cười, trở lại trong phòng, cùng cái kia ôm hoa khôi trái ôm phải ấp thanh niên hòa làm một thể, đây vốn là hắn một đạo nguyên thần ra ngoài. Lúc trước hắn cùng nữ tử áo đỏ ở bên ngoài đối thoại, trong phòng ba tên hoa khôi đều không có nghe được bất kỳ thanh âm nào. Cả phòng phảng phất bị ngăn cách một dạng, Lý Tuân thần sắc gảy nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ngay tại nhảy dây hoa khôi quần áo trên người giống một trận gió một dạng giải khai, trôi xuống, hoa khôi kia thở nhẹ một tiếng, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Danh trấn Bắc Phong quận thanh quan nhân lúc này hơi có vẻ thẹn thùng, tay che ngực, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào, một đôi mắt nhìn chăm chú mặt này như quan ngọc thanh niên, công tử, ngươi lại trêu đùa nô gia. Ngũ Đài Sơn, một tôn Phật tượng trước đó, có một vị lao tăng ngồi xếp bằng, lao tăng thân hình cao lớn, chỉ là ngồi ở chỗ đó liền so người bình thường cao hơn nửa cái đầu, chắp tay trước ngực, trên thân mang theo một chuỗi chẳng hạn, trước mặt có một cái cực lớn mõ, lúc này trong miệng ngay tại tụng niệm kinh văn. Ngũ Đài Sơn pháp minh thần tăng quanh năm ở đây thanh đăng lễ Phật, không hỏi thế sự, trong đại điện này có rất nhiều Phật môn trận pháp cường đại, là pháp minh thần tăng kéo dài tuổi thọ, tránh né thiên cơ. Đống nhiên pháp minh thần tăng tụng kinh thời điểm, trên người chàng hạt đống nhiên đứt gãy, rầm rầm rơi xuống một chỗ, vị này Phật môn thần tăng mở mắt, trong một đôi tròng mắt kim quang nổ bắn ra, hắn vận chuyển thần thông rất nhanh liền nhìn khắp Ngũ Đài Sơn, ngẫu nhiên liền thu hồi ánh mắt, ung dung thở dài một tiếng, hai họa. Hắn nhíu nhíu mày, lập tức vận chuyển thần thông truyền âm cho Ngũ Đài Sơn chủ trì, Chí Vân, đưa tin Ngũ Đài Sơn chư tự, nghiêm cấm đệ tử xuống núi, mở ra kim cương trận. Lúc này, đồng dạng tại tụng kinh Ngũ Đài Sơn chủ trì Chí Vân đại sư thân thể chấn động, chắp tay trước ngực, tôn pháp chỉ. Trong đại điện, luôn luôn thanh đăng lễ Phật pháp minh thần tăng chậm rãi đứng dậy, lần này bí cảnh tại Ngũ Đài Sơn mở ra, tuyệt không thể để Ngũ Đài Sơn bên trong đệ tử Phật môn cuốn vào trong thị phi. Hắn từ nhỏ ở Ngũ Đài Sơn tu hành, vốn là một cái nhà bếp đốn tuổi tiểu hòa thượng, không có danh tiếng gì, về sau tụng kinh thời điểm linh quang bốn phía, bị một vị cao tăng chọn chúng, thu làm đệ tử nhập thất, truyền thụ Phật pháp, mai cho đến bây giờ, lúc trước cao tăng từng cái đại nạn sắp tới, chỉ có cái này đốn tuổi tiểu hòa thượng sống đến bây giờ, tuổi thọ kéo dài. A Di Đà Phật, lao tăng vậy mà cũng động phàm tâm, kiếp nạn đem sinh, không biết có thể hay không qua cửa này. Pháp minh thần tăng một lần nữa ngồi xuống, trên đất tràng hạt trống rông hướng hắn bay tới, dần dần hội tụ vào một chỗ, treo ở trên cổ của hắn, nhưng nguyên bản gãy mất tuyến cũng không có một lần nữa kết nối, là một vệt kim quang đem những này chàng hạt xuyên. Luôn luôn làm thánh địa tu hành Ngũ Đài Sơn đống nhiên phong sơn, khách hành hương không thể lên núi, danh nghĩa đệ tử cũng không còn xuống núi hoạt động, để rất nhiều phụ cận tu hành môn phái nhao nhao chấn động, tới giao hảo môn phái gửi ra thư hoặc phái người tiến về xem xét, Ngũ Đài Sơn bên này cho ra đáp lại thì là cực kỳ đơn giản, thiên hạ tai họa sắp nổi, đệ tử Phật môn không muốn cuốn vào trong thị phi, bởi vậy phong bế sơn môn. Nơi đó rất nhiều tu hành thế lực, danh môn chính phái, cùng đại lý tự phân bộ đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngũ Đài Sơn phong bế sơn môn thời điểm, một tên đệ tử Phật môn mang theo thư đi tới đại lý tự phân bộ, đại lý tự bây giờ nhân viên khổng lồ, thế lực trở nên cực kỳ cường hãn, bản thân phía sau chính là triều đình, bây giờ lại liên hợp rất nhiều thế gia lực lượng của môn phái, cao thủ trong đó rất nhiều, bản địa đại lý tự người phụ trách là một tên hơn 30 tuổi bộ dáng người tu hành, là một tên tán tu, truyền thừa là đạo pháp, hắn môn này không tu đan đỉnh, chỉ tu luyện phù lục. Tên này tán tu tên là Lưu Kỳ, nghe danh tự cũng không xuất chúng, không có người xuất ra mở miệng chi ý, thế nhưng là từ khi hắn chấp trưởng phân bộ đằng sau, trung quanh yêu ma cấp tốc bị diệt sát, rất nhiều ma đạo môn phái đều cấp tốc bị tiêu diệt, toàn bộ khu vực trị an vì đó một rõ ràng. Khi Ngũ Đài Sơn trung niên tăng nhân này cầm thư đi vào đại lý tự phân bộ thời điểm, Lưu Kỳ tiếp nhận thư xem xét, lập tức đổi sắc mặt, đại sư mời về bẩm Chí Vân Phương Trượng, nói việc này Lưu Mộ đã biết được. Tên này tăng nhân trung niên chắp tay trước ngực, thiện hai, bần tăng cáo lui. Thoại âm rơi xuống, hắn liền rời đi. Tăng nhân này thần thông quảng đại, mở rộng bước chân chính là mấy trăm trượng, thi triển chính là Phật môn thần thông, chính là Chí Vân Phương Trượng quan môn đệ tử. Bây giờ đại tranh chi thế, thiên kiêu cùng nổi lên, rất nhiều người phá vỡ gông xiềng, tốc độ tu hành cực nhanh. Tên này tăng nhân trung niên chính là một trong số đó, trong vòng nửa năm liên tiếp phá số cảnh, bây giờ đã là âm thần đỉnh phong, triển lộ ra cực cao tư chất. Lưu Kỳ nhìn xem thư tín trong tay, phía trên kia nói Ngũ Đài Sơn trùng quanh có thiên trụ bí cảnh mở ra, liền đem việc này báo cáo triều đình. Ngũ Đài Sơn tăng nhân không nguyện ý tham dự việc này, Lưu Kỳ lập tức lấy ra pháp khí truyền tin, đem việc này báo cáo đại lý tự tổng bộ. Trong lòng có của hắn chút ý động, chỉ bất quá lập tức liền áp chế xuống, ngay cả Ngũ Đài Sơn đều phong bế sơn môn, chuyện này hay là đừng đi tranh, cơ duyên tuy có, nhưng là muốn có mệnh đi lấy. Đây cũng là đại lý tự phân bộ người phụ trách Lưu Kỳ thái độ. Chương 1030 cổ lao pháp khí, 1, chương 1030 cổ lao pháp khí, 1, Ngụy Thành, Thành Y Liễu Nương Nương Miếu, một cái thiếu niên mi thanh mục tú bộ đầu ngừng chân ở chỗ này, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Bên người một cái tiểu lão đệ lập tức nói ra, Trịnh bộ đầu, thế nào? Trịnh Hoan nhìn về phía Thanh Y Liễu Nương Nương Miếu, ngay tại thần du, nghe được tiểu lão đệ lời nói cười cười, không có việc gì, đi thôi, tiếp tục tuần mai đi. Tiểu lão đệ mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Trịnh bộ đầu thần thông quảng đại, còn dạy bọn hắn luyện khí chi pháp, để bọn hắn cường thân kiện thể, không kém chút nào võ lâm cao thủ. Một đám tiểu đệ đã đối với hắn phục làm thần minh, lúc này nếu lão đại đều nói như vậy, hắn liền lập tức đi theo. Trịnh Hoan trong lòng có chút hiếu kỳ, Thanh Y Liễu Nương Nương Miếu bên trong hương hỏa chi khí rỗng, có chút ý tứ. Một cái miếu thần tại thụ hương hỏa thời điểm, trong đó hương hỏa vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mà lại vì sao ngay cả ta cũng không nhìn thấy tung tích của nàng? Hắn đã từng tới Thanh Y Liễu Nương Nương Miếu, bản địa hương hỏa cường thịnh nhất một cái đại miếu, tự nhiên muốn đến xem thử. Đương nhiên lấy cảnh giới của hắn tới nói, đừng nói là cái gì miếu thần, chính là một chút thâm thụ hương hỏa cung phục nhiều năm đứng đắn thần linh hắn cũng không để trong mắt, chỉ bất quá vì bồi nàng dâu, Trịnh Hoàn liền tới mấy lần. Nhưng lúc này đây, Thanh Y Liễu Nương Nương Miếu hương hỏa bỗng nhiên giống, Trịnh Hoàn có chút hiếu kỳ, thế nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, có Lý đạo trưởng tọa trấn Ngụy Thành, còn có thể có chuyện gì? Trịnh Hoàn cười cười, tiếp tục đi tuần ngay. Thanh Bất Quan, Lý Ngôn Sơ quanh chân ngồi trong phòng Thần Du Thái Hư, Thần Du Thái Hư chi pháp cực kỳ huyền diệu, trong lúc thoáng qua hắn liền tới đến Nam Cương. Nam Cương thập vạn đại sơn chỗ sâu, một cái ôn nhuận như ngọc tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi đi qua, hắn ngừng chân tại Thanh Ma động trước đó, dừng bước lại nhìn thật sâu một chút, không có cái gì dị thường. Hắn tuần tự tại mấy chỗ địa phương xem xét, cũng không có phát hiện Nam Cương có vấn đề gì, cũng không có phát hiện ma vực có lần nữa xâm lấn tình huống. Trong đạo quan, Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân linh khí bốn phía, trong mắt có tử kim chi khí hiện hiện, võ thánh cũng không thể giám sát đến càn quốc bên ngoài khu vực, nếu là ở một chút chỗ hẻo lánh, những cái kia đại thương di dân làm mưa làm gió cũng vô pháp thăm dò. Hắn chậm rãi đứng dậy, thời gian này hắn thường xuyên Thần Du Thái Hư, Cửu Phong Sơn, Mao Sơn, rất nhiều nơi đều từng tra xét, cũng không có phát hiện vấn đề gì, gió êm sóng lặng, có thể càng như vậy, Lý Ngôn Sơ trong lòng liền càng phát ra sinh ra một loại dự cảm không tốt, những này đại thương di dân thật sẽ trung thực như vậy. Đã từng hắn tiếp xúc U Minh Sơn cùng Xuân Thu Lâm đã hủy diệt, Thang Tiên phủ bây giờ hạ lạc không cách nào truy tra, thế nhưng là trước mắt nhìn, núp trong bóng tối đại thương di dân tựa hồ càng thêm đáng giận, bọn hắn là muốn phá vỡ toàn bộ nhân gian. Những người này đến tuột cùng muốn làm cái gì, ma vực xâm lấn nhân gian đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lập tức đi vào bên ngoài, thực thiết thú canh giữ ở trong viện, lúc này hắn hình thể so lúc trước nhỏ hai vòng, thế nhưng là khí tức trên thân lại hùng hậu rất nhiều, bây giờ nhìn chỉ có một người cao, bộ dáng vậy mà cũng tuấn tiếu rất nhiều, để cho người ta nhìn xem cực kỳ thuận mắt, ngươi Cửu Tiêu Tiên kinh luyện được như thế nào? Lý Ngôn Sơ dò hỏi. Thực thiết thú tu luyện Cửu Tiêu Tiên kinh đã có chút thành tựu, hắn liền cùng Lý Ngôn Sơ giao lưu trên tu hành một chút kiến giải, bây giờ hắn cũng không chỉ là thượng cổ thần thú, hay là một tên yêu tộc luyện khí sĩ, công pháp tu hành mặc dù bị cải biến, thế nhưng là cùng nhân tộc công pháp tu hành cũng cực kỳ tương tự, hai người giao lưu một lát, thực thiết thú được ích lợi không nhỏ. Lý Ngôn Sơ bây giờ là võ đạo nhân tiên, tiên đạo cảnh giới cũng luyện đến cấp độ cực cao, hoàng đình đạo trải qua bao la và tượng, công chính bình hẳn, đối với một chút đến công pháp tu hành bên trên tiến giải hắn cũng có chỗ độc đáo, vừa vặn có thể làm thực thiết thú giải hoặc. Thực thiết thú thầm nghĩ, tại cái này trong quan tu hành một năm, có thể chống đỡ ở trong núi tu hành trăm năm. Hắn càng cảm giác tương lai tươi sáng. Thúy Hoa gần nhất luyện hóa hương hỏa chi khí, tiến bộ thần tốc, trên thân hai đạo huyết mạch dung hợp càng cường hành, cùng thực thiết thú một dạng, nàng cũng tu luyện Cửu Tiêu Tiên Kinh. Cửu Tiêu Tiên Kinh cực kỳ cường hành, Thúy Hoa thể nội có Thiên Long huyết mạch, tiến bộ thần tốc, tu luyện Cửu Tiêu Tiên Kinh đằng sau, nàng đem thể nội hương hỏa chi lực triệt để luyện hóa, hòa làm một thể, bây giờ thân có hai đại thượng cổ huyết mạch còn có thần đạo chi lực. Thúy Hoa chiến lực phi phàm, so trước kia cường hành rất nhiều, nàng cố gắng muốn giải quyết hai loại huyết mạch vấn đề, tại tu hành Cửu Tiêu Tiên Kinh đằng sau, lại hướng bà chủ thỉnh giáo, bà chủ đặc biệt vì nàng sửa đổi Thái Âm Tiên Kinh, cái này Thái Âm Tiên Kinh được từ cổ tranh núi Thải Vân Tiên Tử, bây giờ Thải Vân Tiên Tử đã luân hồi, thế nhưng là môn này tiên kinh lại giữ lại. Thúy Hoa đồng thời tu luyện Cửu Tiêu cùng Thái Âm hai đại tiên kinh, bây giờ có chút mê mẩn, khí tức trên thân càng hùng hậu. Lúc này, nàng chính an tĩnh nằm nhòi bà chủ trong ngực, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, thể nội hai đạo tiên kinh khí tức vận chuyển, cực kỳ huyền diệu, chỉ bất quá tại bà chủ đặc thù khí tràng phía dưới, không có người đó có thể thấy được Thúy Hoa trên người dị thường. Lý Ngôn Sơ tìm tới, bà chủ cười nói, ngươi nhìn xem cực kỳ nhàn nhã, so Thúy Hoa còn muốn không dụng công. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, dù sao ta cao hơn nàng một cái đại cảnh giới. Bà chủ liếc mắt, lúc này Thúy Hoa cũng không tỉnh lại, thoải mái vốn tại bà chủ mềm mại trong ngực, yên lặng tu luyện. Gần nhất tu luyện võ đạo có thể có cái gì cảm ngộ? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, võ đạo nhân tiên chi lộ tựa hồ thật có thể tới đất tiên, ta nhìn không thấy con đường phía trước. Bà chủ nháy nháy mắt, nói ra, cái này đã không tệ, một khi thành tựu võ đạo nhân tiên, liền tương đương với nhị cảnh lục địa tiên, cái này đã mười phần khoa trương. Lý Ngôn Sơ nghi tiếng nói, nhị cảnh lục địa tiên? Bà chủ nói, không sai, lục địa tiên tổng cộng chia làm cửu cảnh đằng sau thành tựu thiên tiên. Cho tới bây giờ đều là một bước một cái dấu chân tu luyện, có thể chỉ có võ đạo, vừa bước vào cảnh giới này, chiến lực liền tương đương với nhị cảnh lục địa tiên. Lý Ngôn Sơ nhất mặt kinh ngạc, Hứa Cửu mới chấm tới, lúc trước ngươi không nói với ta qua việc này. Bà chủ trừng mắt nhìn, lúc trước ngươi chỉ là dương thần, ngay cả cái lục địa tiên đều không phải. Lý Ngôn Sơ, bà chủ nói, tiên nhân tuổi thọ kéo dài, động một tí chính là mấy ngàn năm, võ đạo hệ thống có thể nói là cực nhanh. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, tại Thúy Nham động chủ nhân trong ghi chép, cùng Bạch Dương chân nhân trong miệng, võ đạo đường tựa hồ cũng đi đến địa tiên. Hắn hướng về phía bà chủ mỉm cười, đều nói nhà có một giả, như có một bảo, lời này thực là không tồi. Bà chủ hừ một tiếng, trừng mắt Lý Ngôn Sơ, ý của ngươi là nói ta giả? Lý Ngôn Sơ cười nói, ngươi đương nhiên không giả, non rất. Bà chủ nhịn không được đỏ mặt lên, xì hắn một ngụm, phi. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Lý Ngôn Sơ trên người ngọc phù truyền tin bỗng nhiên chấn động, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một khối ngọc phù truyền tin, phía trên có đại lý tự thiếu khanh từ Thiên Nam đưa tin, Ngũ Đại Sơn có thiên trụ bí cảnh mở ra, Lý đạo hữu có thể có hứng thú tiến đến nhìn qua. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lập tức liền cho Từ Thiên Nam hồi âm, thiên trụ bí cảnh, chưa nghe nói qua. Từ Thiên Nam, thiên trụ trong bí cảnh có linh chi tiên thảo, còn rất nhiều thiên tài địa bảo, nghe nói là một vị cổ tiên vẫn lạc chi địa, bên trong chuyển thừa lấy thời kỳ cổ lão công pháp. Lý Ngôn Sơ hỏi, biết là vị nào cổ tiên sao? Từ Thiên Nam, không rõ ràng, rất nhiều ghi chép không được đầy đủ, chỉ biết là thiên trụ trong bí cảnh cất giấu đại bí mật, viễn siêu phổ thông bí cảnh. Lý Ngôn Sơ nói đại bí mật. Từ Thiên Nam đạo, rất nhiều trong ghi chép biểu thị thiên trụ trong bí cảnh tồn tại cô hồn dã quỷ, người tu hành tiến vào bên trong, pháp lực bảo vật không cách nào vận dụng, như là chúng cấm chế bình thường, lại phản phất huyễn cảnh, hoài nghi là một kiện pháp khí lực lượng ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ ngón tay viết nhanh chóng, việc này khơi gợi lên hứng thú của hắn, bà chủ gặp hắn nói chuyện vui sướng, nhịn không được hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ đem Từ Thiên Nam lời nói cho bà chủ nghe vậy lập tức liền nói ra, có thể ảnh hưởng cảnh vật xung quanh, có cô hồn dã quỷ, pháp lực mất hết. Cái này giống hay không ngươi đi qua những thành trấn kia? Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, lúc trước vì tìm kiếm cao phụ thôn hạ lạc, hắn đã từng ngộ nhập qua Kim Thủy Trấn liền cho hắn loại cảm giác này. Về sau mảnh kia cổ lão thành trấn xảy ra chuyện, ở bên trong gặp được ma quân, sáng lập Thiên Ma giáo tu phục trong đó cao thủ, lúc trước chết tại cổ lão thành trấn bên trong những cao thủ kia chính là khí linh giống như tồn tại, nếu là khí linh, tự nhiên có pháp khí, chỉ là Lý Ngôn Sơ cũng không có tìm ra pháp khí hạ lạc, về sau liền gặp trụ phải lão nhân, cùng đối phương sau khi giao thủ, việc này cũng không giải quyết được gì. Chương 1030 cổ lão pháp khí 2, chương 1030 cổ lão pháp khí 2, Lý Ngôn Sơ nghiêm trọng hoài nghi pháp khí kia chính là bị đối phương lấy đi. Lập tức hắn nhớ tới hai cái địa phương, một cái là hắn đã từng đi qua Lưu Thị Tông Tử, còn có một cái là Đảo Nguyên Sơn Động Tiên. Đảo Nguyên Sơn trong Động Tiên có những cái kia quỷ dị đạo quán, âm khi âm u. Lúc trước hắn cũng có chút hoài nghi, trong Động Tiên Phúc Địa tại sao lại xuất hiện loại này tà môn đạo quán, chẳng lẽ những địa phương này đều cùng pháp khí kia có quan hệ? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn đối với cái này thiên trụ bí cảnh không khỏi sinh ra hứng thú, pháp khí kia ảnh hưởng cổ lao thành trấn lực lượng hẳn là lệ tâm tính. Lý Ngôn Sơ mơ hồ có chút cảm giác, sợ rằng sẽ trêu chọc không ít tà môn ngoại đạo tiến đến, cứ như vậy, công đức liền đến. Khụ khụ, thay trời hành đạo, công đức không, công đức không trọng yếu. Ngũ Đài Sơn phụ cận một chỗ trong khe núi, đột nhiên có một đạo hào quang phun ra, thẳng lên mây xanh, không trung hiện hóa ra từng mảnh tường vân, trong đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy phi cầm đầu thú, tiên thảo linh dược, phảng phất một mảnh tiên cảnh bình thường. Chỉ bất quá Ngũ Đài Sơn bên trên ở chùa triền đệ tử đối với cái này mặc dù cực kỳ kinh ngạc, nhưng không có người rời đi chùa triền. Trên núi truyền đến pháp chỉ, gần đây phát sinh hết thảy sự tình đều là ảo ảnh, như mộng giống như bọt nước, có kiếp nạn phát sinh, nếu không thể khống chế bản tâm, chống cự tâm ma, chắc chắn đưa tới bất chấp hai đường. Bởi vậy, lúc này Ngũ Đài Sơn trung tiếng tụng kinh đã huyền chuyển du dương, đệ tử Phật môn đều là tại lễ Phật tụng kinh, không làm ngoại vật mà thay đổi. Ngũ Đài Sơn trung cũng có một mảnh kim quang bao phủ, kim cương đại trận mở ra, phòng hộ sơn môn, bảo hộ đệ tử khỏi bị tà ma quấy rầy. Vùng biển này thị thận lâu bình thường bộ dáng kéo dài một nén hương thời gian, mới chậm rãi tiêu tán, bất quá gây nên đến rất nhiều người thăm dò. Thế gian động thiên phúc địa xuất hiện rất nhiều, cũng đã chết không ít người tu hành, bởi vậy rất nhiều người đối với cái này thái độ mờ, không hề giống nguyên lai như thế nhìn thấy động thiên phúc địa liền không nhịn được cùng nhau tiến lên. Lúc này, lần lượt có mấy người tìm được mảnh tiên cảnh này, từ phát ra dâng chào hào quang chi điệu tiến nhập thiên trụ bí cảnh. Hứa Cửu, một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân đến chỗ này, bên người đi theo một con mèo nhỏ, toàn thân hiện lên màu quýt, nhìn cực kỳ cao ngạo. Nguyên bản thực thiết thú cũng nghĩ ra ngoài do nhà nước cử, thật không nghĩ đến lại bị Thúy Hoa đánh cho một trận, chỉ có thể an tâm lưu tại trong quan, đảm nhiệm thủ sơn đại thần nhân vật. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào mảnh kia hào quang chi địa, mỉm cười, trụ trời này bí cảnh mở ra ngược lại là có chút cao điệu, chỉ bất quá tựa hồ người tới không nhiều. Thúy Hoa suy nghĩ một chút, nói ra, có lẽ là người chết chết sợ, dù sao bảo bối cũng phải có mệnh cầm mới được. Lý Ngôn Sơ rất tán thành, động thiên phúc địa còn dễ nói chút, bất quá là lưu lại một chút vực ngoại thiên ma, nếu có chút cường hành thủ đoạn, ở trong đó cũng có thể thu hoạch được không ít cơ duyên, thế nhưng là cái này cổ lão bí cảnh thì nói không chính xác, giống rời núi đạo cung cất giấu khu vực sâu kia bên trong vậy mà cất giấu thi giải tiền, mà lại trong tiên cung tiên nhân lại là tà ma biến hóa, chuyện này bản thân liền đầy đủ làm người ta sợ hãi. Tam cảnh cao thủ đi vào, hữu tử nhất sinh, liền tắt rất nhiều người tâm tư. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa tiến vào tiên trụ bí cảnh, thấy hoa mắt, cảnh sát chung quanh liền phát sinh biến hóa, lọt vào trong tầm mắt, sơn minh thủy tú, chân núi có một cái thôn xóm, khói hương lượn lờ, cảnh sát gan lành khí tức, biết đến là đi tới bí cảnh, không biết còn tưởng rằng đi tới cái nào chỗ sơn thôn. Thúy Hoa hơi kinh ngạc, có thôn liền đại biểu có người, trụ trời này trong bí cảnh lại có người sinh sống. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt nhìn lướt qua, chưa chắc là người. Nếu như thiên trụ trong bí cảnh có loại kia có thể hình thành cổ lão thành trấn đặc thù pháp khí, như vậy hiện tại nhìn thấy những này sơn thôn, vô cùng có khả năng cũng sẽ phong ấn người tu hành pháp lực thần thức, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ bây giờ là võ đạo nhân tiên, lực lượng rất đủ, vung tay lên, liền nói ra, đi, đi xem một chút. Thúy Hoa nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành một cái bạch hổ lớn nhỏ, trên người có hương hỏa bằng rùa, nhìn cực kỳ huyền diệu, đã không phải thế gian sinh linh, mà là giống một tôn hương hỏa thần linh. Lý Ngôn Sơ cưỡi đi lên, nhẹ nhàng vỗ Thúy Hoa cái mông, Thúy Hoa dưới chân mềm nhũn, một loại cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân, nhịn không được quay đầu đu đoán nhìn Lý Ngôn Sơ nhấp mắt, cưới liền cưới thôi, tại sao phải đập cái mông ta? Lý Ngôn Sơ hai chân kẹp lấy, lại đập nàng một chút, coi chừng bảo bối bị người đoạt đi. Xào rượu rời đi chủ đề, Thúy Hoa quay đầu, thân hình nhảy lên, hóa thành một cơn gió mát. Trong sơn thôn này mặt người mặc quần áo kiểu dáng cổ lão, giống như là đại hạ thời kỳ phục sức, một cái tuổi trẻ đạo nhân cưới một đầu mèo to tiến vào thôn, một cái tuổi trẻ tiểu tức phụ lập tức hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, có yêu quái. Dưới chân mềm nhũn, lập tức té ngã trên đất, nhìn dọa cho phát sợ. Thúy Hoa lạnh lùng nói, ngươi mới là yêu quái, bản tọa là sơn thần hiểu không? Nữ tử trẻ tuổi kia quần áo trên người khinh bạc, làn da có đen một chút, vóc dáng rất khá, nhìn rất rắn chắc, là cái có thể sinh nuôi con. Nàng tiếng hô đưa tới rất nhiều người chú ý, một cái cường tráng nam tử làm thợ săn cách ăn mặc, tay cầm xin thép, tú, đừng sợ, ta tới. Hắn ba chân bốn cẳng bước đi lên, nhìn xem Lý Ngôn Sơ cưới một đầu mèo to, cầm trong tay xin thép ngăn ở nữ tử trẻ tuổi trước người, từ lâu tới yêu quái, dám đến chúng ta Vân ở thôn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào trên người hai người này, thiên nhãn vậy mà nhìn không ra chút nào dị thường, hai người phảng phất người bình thường, chẳng lẽ là người sống? Lúc này lại vây quanh mấy cái thôn dân, còn có mấy cái cường tráng hán tử, tay cầm cung tiễn xuống tới, tuổi trẻ thợ săn cảnh giác nhìn xem Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa, quay đầu lại đối an ủi nữ tử trẻ tuổi kia, Tú Nhi, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Nghe được cái tên này, Lý Ngôn Sơ khỏe miệng nhịn không được giật một cái, Thúy Hoa thản nhiên nói, bản tọa chính là sơ thần, trong miệng các ngươi như ra lại nói tiêu ngạo, đừng trách bản tọa liền không khách khí. Khí tức của nàng thần thánh, hương hỏa chi lực hình thành băng rùa quấn quanh ở trên thân, hoàn toàn chính xác giống như là hương hỏa cung phụng thần linh. Một cái lao nhân đi ra, vô cùng có hy vọng, lập tức nói ra, không nên khinh cử vọng động, đây rõ ràng là một tôn thần linh, ở đâu là cái gì yêu. Lao nhân kia nhìn vô cùng có mị lực, thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao thả ra trong tay binh khí. Lao nhân đầu đội cao quan, quần áo trên người cực kỳ cổ lão, hướng về Lý Ngôn Sơ chắp tay, không biết đạo trưởng từ nơi nào đến, muốn tới nơi nào đi. Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền mở miệng hỏi, lão nhân già, nơi này là địa phương nào? Lão giả nói ra, trong này là Vân Ẩn thôn, là Lương Quốc cảnh nội, đạo trưởng cũng không phải là Lương Quốc người. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Lương Quốc? Có chút suy nghĩ một lát, hắn từ trong ngực lấy ra kiếm bắt quái thần quang soi sáng ra, đi qua từng cái thôn dân, cũng không phát hiện bất kỳ chỗ khác thường, cũng không phải là cô hồn dã quỷ, mà là từng cái người sống sờ sờ. Thôn dân chung quanh gặp Lý Ngôn Sơ cưới một tôn thần linh mà đến, bản nhân dáng dấp lại là phong thần tuấn dật, khí chất xuất trần, bởi vậy liền nhận định đây là một vị có đạo hạnh cao nhân, hoàn toàn quên vừa rồi bọn hắn đem nó nhận định là một cái yêu nhân. Một phen nói chuyện với nhau đằng sau, lão giả này đem Lý Ngôn Sơ đón vào trong nhà, lão giả là Vân Ẩn thôn thôn trưởng, họ Vương. Lý Ngôn Sơ từ lão giả trong miệng biết được, nơi đây tên là Lôi Châu, trong đó có ba cái quốc gia, Lương Quốc chính là một trong số đó. Lão giả này hiển nhiên coi hắn là làm quốc gia khác người tu hành, Thúy Hoa thu thần thông, hóa thành một cái quất miêu, miễn cưỡng nằm nhoài Lý Ngôn Sơ đầu bay. Lão giả nhiệt tình tiếp đãi tha bọn họ hai người, trong thôn trang cơm canh mặc dù cũng không đẹp đẽ, thế nhưng là có cá có thịt, còn có tươi mới trái cây rau quả. Lão giả cực kỳ nhiệt tình, đạo trưởng đường xa mà đến, không bằng trước tiên ở chúng ta Vân Ẩn thôn ở lại, để cho chúng ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Lý Ngôn Sơ ngược lại là không có chối từ, thật tại cái này Vân Ẩn thôn ở lại. Tại thôn trưởng rời đi về sau, Thúy Hoa nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, nơi này không phải thiên trụ bí cảnh sao? Vì sao có mấy cái quốc gia, còn có những thôn dân này? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ở chỗ này, thần thức không cách nào vận dụng, chỉ là thần thông pháp lực đều là tại, cùng lúc trước hắn đi qua những cái kia cổ lao thành trấn cũng không giống nhau. Nhập ra tùy tục, ở chỗ này đi một vòng, cũng không tính là gì chuyện xấu. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ là ngộ nhập chư thiên một trong, mà cũng không phải là một chỗ bí cảnh. Hay là chỗ này vị thiên trụ bí cảnh, nguyên bản là dị vực. Chương 1031 Tam Đại Thần Linh, 1, chương 1031 Tam Đại Thần Linh, 1. Vân ẩn thôn dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, chỉ là tại thôn trưởng nhận ra Thúy Hoa thần linh chân thân đằng sau, những thôn dân này thái độ liền đột nhiên biến đổi. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này quanh chân ngồi tĩnh tọa, phát hiện vùng thiên địa này linh khí vậy mà không cách nào hấp thu, hắn chậm rãi mở mắt nhìn về phía Thúy Hoa, đem chuyện nào nói ra. Thúy Hoa sửng sốt một chút, vừa rồi nàng ngay tại xuất thần, lúc này cẩn thận cảm ứng một chút, nhịn không được khẽ gi một tiếng, "Ấy, thật không cách nào hấp thu linh khí." Thúy Hoa có chút hiếu kỳ, dừng một chút, nói tiếp, "Đây là có chuyện gì?" Lý Ngôn Sơ nói thần thức không cách nào vận dụng, linh khí không cách nào hấp thu, nơi này cũng không phải động thiên phúc địa, càng giống là một chỗ huyễn cảnh. Huyễn cảnh? Thúy Hoa nhíu nhíu mày, còn có giống như thật như thế huyễn cảnh. Lý Ngôn Sơ nói đây cũng chỉ là suy đoán của ta, không chừng là trong bí cảnh này đặc thù quy tắc cũng có nói. Đi qua hồi lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm huyên náo, Lý Ngôn Sơ đẩy cửa ra ngoài, phát hiện trong sân có một đội kỵ binh, những kỵ binh này vũ dũng như hãn, một người trong đó cầm trong tay đại kỳ, trên lá cờ có một đầu màu đen kỳ lân, cầm đầu hai kỵ theo thứ tự là một tên thanh niên tướng quân, còn có một tên mặc sự hy giặc hóa đạo bào luyện khí sĩ, lưng đeo trường kiếm, bên hông treo đeo một viên ngọc bội hình rồng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, còn chưa nói chuyện, thanh niên tướng quân này liền lạnh lùng nói, từ đâu tới tặc tử, lại dám xông vào lương quốc cảnh nội. Lúc này lớn như vậy tiếng vang, vẫn ẩn thôn thôn dân nhưng cũng không có một người đi ra, môn hộ đóng chặt. Thúy Hoa thấp giọng nói, làm sao đưa tới quan binh? Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, tự nhiên là có người đem chúng ta bán. A, Thúy Hoa sững sờ, lập tức liền có chút nghiến răng nghiến lợi, không phải là Vân ẩn thôn người đi. Thấy đối phương cũng không trả lời chính mình, ngược lại xì xào bàn tán, thanh niên tướng quân này quát lạnh một tiếng, đem người bắt lại cho ta. Thoại âm rơi xuống, sau lưng kỵ binh lao vùng vụt mà ra, bọn hắn dưới hông cưỡi ngựa, bốn vó trên có lân phiến, hai con ngươi đỏ bừng, chỗ trán ẩn ẩn có thể trông thấy một cái cốt chất nhô ra, những kỵ binh này khí tức cường hành, lao vụt mà đến tựa như dễ như trở bàn tay bình thường. Lý Ngôn Sơ đưa tay điểm nhẹ, thi triển định thân đạo thuật, thế nhưng là định thân đạo thuật lại tại lúc này mất đi hiệu lực. Bọn này kỵ binh lao vụt mà đến, trong lúc thoáng qua liền giết tới trước mặt hắn, một người trong đó trường thương ngưỡn một cái, liền đâm tới. Lý Ngôn Sơ đưa tay đem trường thương nắm chặt, cái này kỵ binh dáng người khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, cưỡi ngựa mà đến, một thương này đâm ra lại có thế xét đánh lôi đình, thế nhưng là lúc này lại bị Lý Ngôn Sơ giữ tại trong lòng bàn tay, ngựa cũng theo đó ngạnh sinh sinh ngừng lại. Còn lại mấy tên kỵ sĩ đối với cái này hơi kinh ngạc, thế nhưng là bọn hắn nhận qua cực kỳ hà khắc huấn luyện, cùng nhau gào thét mà đến, binh khí trong tay đều xuất hiện. Thúy Hoa vốn định thi triển thần thông, thế nhưng là một thân bảng bạc thần lực lúc này vậy mà cũng đã biến mất một nửa, chỉ có thể bằng vào thể phách mãng đi lên. Phanh phanh, một tên kỵ binh bị nàng bổ nhào, Thúy Hoa vừa định bung ra thân hình, thế nhưng là phát hiện liền biến đại biến nhỏ thần thông đều không thể vận chuyển, bất quá may mắn nàng tốc độ cực nhanh, trên không trung lướt lên từng đạo tàn ảnh, tránh đi những kỵ binh này công kích. Thanh niên tướng quân quát lạnh, đem cái này thần linh bắt lại. Có mấy tên kỵ binh tùy theo mà đến. Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước đến chỗ này thời điểm, rất nhiều pháp bảo đều có thể vận dụng, chỉ có thần thức không cách nào vận dụng mà thôi, chưa từng nghĩ bây giờ gặp gỡ nơi đây kỵ binh, một thân thần thông phảng phất bị hạn chế ở, mà lại thể phách cũng bị chế trụ, tại một cái cực thấp cấp độ, chỉ bất quá hắn phản ứng cực nhanh, hắn cũng không phải là vừa lên đến chính là võ đạo nhân tiên, mà là thực sự một đường đánh lên tới, thần thông đạo pháp với hắn mà nói chỉ là một loại ngăn địch thủ đoạn. Hắn xoay người mà lên, trực tiếp nhảy lên một thất bạch mã, một tên kỵ sĩ rút ra bên hông đoạn đao hướng về sau đâm tới, đoạn đao lóe hàn quang, trên không trung vang lên lăng lệ tiếng xé gió. Chỉ bất quá hắn đầu vai tê dần, bị Lý Ngôn Sơ va vào một phát, cả người liền nhẹ nhàng bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Ngôn Sơ đem dây cương kéo lên, yêu mã nhân lập mà lên, lại có một loại một người đã đủ giữ quan hải vạn phu mạc địch khí thế. Thanh niên tướng quân ánh mắt run lên, ra hiệu bên người luyện khí sĩ xuất thủ, luyện khí sĩ tê ra một đạo lưu quang, đây là một ngụm dài ba tấc phi kiếm, giống như điện quang bình thường hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới chớp nhoáng. Lý Ngôn Sơ muốn rút ra bên hông chạm dao đao, nhưng lại phát hiện chạm dao đao lúc này cũng bị hạn chế lại, cuốn tại trong vỏ đao, không cách nào ra khỏi vỏ, phản phất đã mất đi tất cả linh tính bình thường. Lý Ngôn Sơ nghiêng đầu, tránh đi phi kiếm kia, thân hình đằng không mà lên, tựa như mạnh mẽ hùng ứng bình thường. Đông nhiên kinh lịch loại biến cố này, Lý Ngôn Sơ cũng không có bất kỳ bối rối, vững như lão cẩu, cao cấp cục đánh qua, loại này đê đoan cục hắn cũng không xa lạ gì. Phi kiếm ở sau hót đánh tới, hắn cũng không tránh né, ngược lại như thiểm điện xuất thủ, thẳng hướng thanh niên kia tướng quân. Thanh niên tướng quân đông nhiên rút ra bên hông trường đao, thanh đao này hình dạng và cấu tạo tao nhã, cực kỳ hẹp dài, không trung hóa thành một dải lụa, vào đầu chém về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ người trên không trung lúc đầu không cách nào thụ lực, thế nhưng là thân pháp của hắn cực kỳ mạnh mẽ, thân thể uốn éo, đống nhiên rơi xuống, đống nhiên một trưởng vô hướng thanh niên tướng quân này đầu lâu. Thanh niên tướng quân này trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, đưa tay đấm ra một quyền này nhanh như thiểm điện, uy như lôi đỉnh. Phanh! Hai người dưới một kích, lực lượng vậy mà bất phân thắng bại. Quả nhiên, mặc dù không rõ ràng lúc này lực lượng vì sao bị hạn chế lợi hại như vậy, Lý Ngôn Sơ cũng đại khái quen thuộc một chút. Thanh niên tướng quân này ngồi trên lưng ngựa, khí tức bất động như núi nhạc bình thường, hoàn toàn chính xác có mấy phần thủ đoạn. Hắn không có khai thác cứng đối cứng phương thức, một trưởng cùng thanh niên tướng quân này tương giao tay đằng sau, lập tức lấy tay cầm ra, cổ tay khẽ đảo, liền bắt thanh niên tướng quân này cổ tay, cầm nã thủ. Chém giết gần người công phu, Lý Ngôn Sơ cũng cực kỳ am hiểu. Thanh niên tướng quân chỉ cảm thấy một cỗ cổ quái lực đạo, cổ tay truyền đến một cỗ đau đớn, một tay khắc vung đao đột nhiên bổ ra, thế nhưng là nửa người chợt tê một chút, Lý Ngôn Sơ cái tay còn lại chụp vào eo của hắn, từ hắn áo giáp trong khe hở bắt đi vào. Lúc này, thanh niên tướng quân này cả người đều cảm giác tê, Lý Ngôn Sơ đem hắn thân thể giơ lên, đột nhiên đánh tới hướng phía sau đạo phi kiếm kia. Tên thanh niên này tướng quân hiển nhiên có thân phận, tên kia luyện khí sĩ trong lúc nguy cấp, đội vàng thu hồi phi kiếm, tướng quân này trên người áo giáp ngăn lại một kích này, trơ mắt nhìn xem phi kiếm cùng mình sượt qua người, áo giáp phía trên vạch ra một đạo khắc sâu vết cắt, chỉ bất quá cũng chỉ thế thôi, dừng tay, không phải vậy ta bóp chết hắn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt bên nễ, quát lạnh một tiếng, một kích đem thanh niên tướng quân này bắt giữ, uy phong lẫm liệt. Lúc này, thanh niên tướng quân này bị hắn nắm trong tay, thân thể tê dại, căn bản không làm gì được, đừng qua ta. Cầm xuống hai người này, nhất là Hương này Hỏa Thần Linh, không thể để cho nàng chạy mất. Thanh niên tướng quân cao giọng la lên, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ bàn tay đột nhiên dùng sức, a a a a a. Hắn lời kế tiếp liền nói không nên lời, sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh từ cái trán rơi xuống. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, vị tướng quân này, đừng trách là không nói trước. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua tên kia không chế phi kiếm luyện khí sĩ, ngươi có thể thử một chút, khoảng cách này ta biết đánh nhau hay không chết ngươi. Luyện khí sĩ vốn có chút xem thường, cho là người này làm mưu lợi vừa rồi bắt giữ bên người thanh niên tướng quân, nhưng nhìn đến Lý Ngôn Sơ ánh mắt đằng sau, không khỏi tay chân lạnh bước, như rơi xuống hầm băng, vậy mà cực kỳ e ngại, ngươi là ai, nhanh lên thả điện tướng quân, không phải vậy ngươi cho dù có 100 cái đầu đều không đủ chặn. Lý Ngôn Sơ giơ thanh niên tướng quân này thần uy bá đạo, thúy hoa trên không trung nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra, thần thông thuật pháp tựa hồ bị phong ấn, chỉ có thể dựa vào thể phách, mà lại thể phách cũng bị áp chế rất lợi hại. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng, thể phách của hắn nhục thân rõ ràng so thúy hoa càng cường đại hơn, nhưng lúc trước thúy hoa trên không trung có thể lướt đi tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà Lý Ngôn Sơ lại ngược lại kém xa nàng, có thể bạo phát đi ra khí lực cũng kém rất nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tên này luyện khí sĩ, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới bắt chúng ta? Tên này luyện khí sĩ ánh mắt nhìn tên tướng quân kia trên mặt, chúng ta là kỳ lần quân người, bây giờ không cho phép thần linh thành đạo, dân gian càng không cho phép một mình cung phụng giá thần, hôm nay đến chính là vì bắt giá thần. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào thúy hoa trên thân. Thúy Hoa nhịn không được hừ lạnh một tiếng, phi, ngươi mới là giá thần, cả nhà ngươi đều là giá thần. Luyện khí sĩ Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, mệnh lệnh này là ai ban phát? Hắn hơi kinh ngạc, ở thiên trụ trong bí cảnh sinh hoạt nhân tộc, vậy mà bắt Hương Hỏa Thần Linh. Vấn đề này luyện khí sĩ ngược lại là có thể nhẹ nhõm trả lời, tự nhiên là chúng ta Tĩnh Vương bệ hạ, chỉ bất quá đạo pháp lệnh này là do Tam Quốc quân chủ cùng nhau ký phát, toàn bộ Lôi Châu đều là như vậy. Lý Ngôn Sơ đối với chỗ này càng hiếu kỳ, thiên trụ trong bí cảnh đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Chương 1031 Tam Đại Thần Linh 2, chương 1031 Tam Đại Thần Linh 2, Tam Quốc quân chủ bắt Hương Hỏa Thần Linh, không cho phép dân gian một mình tụ lại hương hỏa. Đồng nhiên, tên thanh niên kia tướng quân ngưng tụ khí lực đột nhiên nổ lên, trở tay một đao chém về phía Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ như thiểm điện xuất thủ, một cái thủ đao chém bổ vào thanh niên tướng quân này trên cổ, răng rắc. Thanh niên tướng quân hai mắt trắng dã, té xỉu trên đất. Luyện khí sĩ nhìn thấy cơ hội, trong lòng bàn tay đột nhiên lấp lóe lôi quang, hướng Lý Ngôn Sơ bổ tới, lôi phát. Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên, bây giờ các loại thần thông pháp bảo bị hạn chế, hắn cũng không xác định chính mình còn có thể hay không chọi cứng tiên lôi, hắn bằng vào linh xảo thân pháp, trực tiếp tránh đi đạo lôi quang này. Bởi vì tọa hạ yêu mã ngăn trở ánh mắt, luyện khí sĩ điều khiển phi kiếm cũng không làm bị thương Lý Ngôn Sơ, lập tức Lý Ngôn Sơ một quyền liền đập vào trên bụng của hắn, phanh. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, tên này luyện khí sĩ lập tức đau nước mắt chảy ngang, thân thể cong giống con tôm, lập tức cổ của hắn liền bị Lý Ngôn Sơ nước tiểu trực tiếp kéo tới dưới ngựa, không nói, đánh. Lý Ngôn Sơ đối với Thúy Hoa nói ra. Thúy Hoa lúc này thể phách quả nhiên so với hắn càng cường hành hơn, nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp đằng không mà lên, huy động con rùa quyền. Chỉ bất quá nàng bây giờ thân hình quá nhỏ, con rùa quyền vung mạnh mặc dù nhanh, thế nhưng là tạo thành tổn thương lại có hạn, phanh phanh phanh. Con rùa quyền hay là đem một tên kỵ binh đánh ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, Lý Ngôn Sơ một trưởng bổ vào tên này luyện khí sĩ trên cổ, người này liền âm thanh đều không có phát ra tới, trực tiếp té xỉu. Lý Ngôn Sơ có một số việc muốn từ cái này luyện khí sĩ trong miệng hiểu rõ. Nhưng lúc này một tên kỵ binh lại cầm trong tay trường thương đâm tới. Thương. Lý Ngôn Sơ sau lưng phảng phất có con mắt bình thường, thân thể uốn léo, tránh đi trường thương, tên này kỵ binh thấy hoa mắt, trường thương trong tay chẳng biết tại sao tụt tay, hắn là nhất dũng mãnh hung hãn kỳ lần kỵ binh, thế nhưng là lúc này ngay cả thương đều không có nắm chặt, không chỉ có như vậy, một đạo hắc ảnh đánh tới, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị trường thương nện ở trên đầu, trực tiếp hất tung ở mặt đất. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa liên thủ, những kỵ binh này trong lúc thoáng qua liền bị đổ nhào, chỉ bất quá đám bọn hắn không có hạ sát thủ. Lý Ngôn Sơ một tay bắt lấy tên kia luyện khí sĩ, xoay người vượt lên thất kia nhất khôi ngô yêu mã, một kỵ nhanh chóng đi. Một chỗ yên lặng trong núi rừng, tu sĩ kia ung dung tỉnh lại, cổ phảng phất bị đánh gãy bình thường, hắn vừa mới mở mắt, liền trông thấy một cái ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mặt mày thần sắc lạnh lùng đạo nhân tuổi trẻ, trong tay mang theo một cây thiết thương, đằng đằng sát khí, ta đem ngươi thật xa mang ra, là có chút nói muốn hỏi, đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói, hoặc là ngươi còn muốn cùng ta đấu một trận. Lý Ngôn Sơ ngữ khí bình thản, cái này luyện khí sĩ nhìn thấy Lý Ngôn Sơ ánh mắt, trong lòng run lên, lập tức nói ra, ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi chính là, hắn đem hai tay mở ra, biểu thị chính mình cũng không tiếp tục đánh xuống ý tứ, đối phương có thể liên tiếp tránh đi phi kiếm của hắn cùng lôi pháp, đem kỳ lân quân tướng quân nhẹ nhõm đánh ngã, quá mức nguy hiểm, không nên tiếp tục đánh xuống. Lý Ngôn Sơ nói đây chính là một cái rất tốt bắt đầu, ta hỏi ngươi, Lương Quốc bây giờ tu hành cái gì hệ thống? Cái này luyện khí sĩ sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này, chỉ bất quá hắn thành thật thật nói ra, tự nhiên là tu tiên, cũng không cái gì hệ thống, chỉ bất quá các đại môn phái tu hành công pháp khác biệt. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, tiếp tục hỏi thăm, theo tên này luyện khí sĩ không ngừng giải đáp hắn nghi hoặc, Lý Ngôn Sơ với cái thế giới này hiểu rõ cũng càng khắc sâu. Vô luận là Lương quốc, Triệu quốc hay là Ngụy quốc đồng dạng đều có tu tiên giả, luyện khí sĩ, trừ cái đó ra, mỗi một quốc gia đều thờ phụng một tôn thần linh. Cái này ba tôn thần linh che chở lấy ba cái quốc gia, tại quốc gia ở giữa lẫn nhau ngẫu nhiên có ma sát, tuy nhiên lại cũng không có bộc phát lớn chiến tranh. Bây giờ, dân gian nghiêm cấm một mình tụ lại hương hỏa, nếu như ẩn nấp không báo, liên lụy cửu tộc. Đây là cực kỳ hà khắc hình pháp. Nghiêm cấm dân gian một mình tụ lại hương hỏa, là vì cung phụng cái kia ba tôn thần linh, không để cho hương hỏa dẫn ra ngoài. Lý Ngôn Sơ trong lòng làm ra phán đoán. Tên này luyện khí sĩ gọi là Thạch Tử Mưu, là Phong Lâm Sơn một tên người tu hành. Phong Lâm Sơn tại Lương quốc chỉ có thể coi là một cái trung đẳng tông môn, Lương quốc cường đại nhất tu tiên môn phái là Thiếu Hoa Sơn. Lý Ngôn Sơ lại hỏi thăm Thạch Tử Mưu một vài vấn đề, Thạch Tử Mưu đối đáp trôi chảy, chỉ là hắn chưa từng nghe nói qua có cái gì dị vực người tu hành đến chỗ này. Lý Ngôn Sơ không có vấn đề gì hỏi lại hắn đằng sau, Thạch Tử Mưu đợi nửa ngày, vị đạo hữu này, nếu như không có chuyện gì, tại hạ có thể rời đi. Thạch Tử Mưu nói ra câu nói này, trong lòng không khỏi vì chính mình lau một vệt mồ hôi. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, đương nhiên, ta lúc nào hạn chế qua tự do của ngươi. Thạch Tử Mưu mỉm cười, đó là tự nhiên, đạo hữu có đức độ, lòng dạ rộng lớn. Chỉ là trong lòng của hắn có thể cũng không nghĩ như vậy, Phương Tài nếu không phải mình phản ứng nhanh, lúc này chỉ sợ đã thành người trẻ tuổi kia dưới thương vong hồn. Thạch Tử Mưu quay người rời đi, mỗi một bước đều đi cực kỳ bình tĩnh, chỉ là trán của hắn nhịn không được có mồ hôi lạnh chảy ra, hồi lâu cũng không có nghe được Lý Ngôn Sơ gọi hàng mới hoàn toàn yên tâm, lập tức tay lấy ra phù lục đập vào trên thân, cả người bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được, bay về phía trước bước đi. Thúy Hoa nói ra, cứ như vậy thả hắn đi. Lý Ngôn Sơ nói vừa rồi ta ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như giết hắn sẽ hao tổn đạo hạnh, không chỉ có như vậy, sẽ còn giảm thọ. Thúy Hoa sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, làm sao có thể? Lý Ngôn Sơ nói ra, đây là một loại rất huyền diệu cảm ứng, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thúy Hoa ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, không có khả năng ở chỗ này sát sinh sao? Lý Ngôn Sơ nói lúc đầu tưởng rằng một chỗ tu hành phúc địa, nhiều lắm thì có vực ngoại thiên ma lưu lại, không nghĩ tới vậy mà hoàn toàn là một phương thiên địa khác. Một người một mèo nhìn nhau, đều lắc đầu. Thúy Hoa nhẹ nhàng nhảy lên, gãi đầu một cái, có chút buồn rầu, sau đó nên làm cái gì? Lý Ngôn Sơ nói nhập ra tùy tụ, đơn thuần dị vực không có khả năng phong cấm thần thông của ta, ta muốn đi cái kia Lương quốc hoàng đô nhìn một chút. Thúy Hoa nhìn hắn một cái nói, ngươi muốn đi nhìn một chút cái kia thần linh. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, lập tức liền trở mình lên ngựa, cưỡi lên thất kia bốn vó trên có lân phiến yêu mã, Thúy Hoa cũng nhảy lên. Vừa rồi hắn đã từ Thạch Tử Bưu trong miệng hỏi rõ ràng Lương quốc hoàng đô phương hướng, nơi đây cũng không phải là hai nước biên cảnh, cưỡi yêu mã này, đại khái 7 ngày liền có thể đuổi tới hoàng đô. Lương quốc hoàng đô, người ở đây miệng mấy chục vạn, cực kỳ phồn hoa, khu phố rộng lớn, có chừng 800 mét, mặt đường đều do đá xanh trải thành, cực kỳ sạch sẽ. Một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân bên người đi theo một con mèo nhỏ, lúc này chính đi tại Lương quốc hoàng đô bên trong. Thúy Hoa hiếu kỳ dò xét phương này phong thổ, nơi đây cùng Ngụy thành chênh lệch không nhiều, chỉ bất quá quần áo trên người nhìn xem phong cách cực kỳ cổ xưa, chỉ bất quá cùng Càn quốc hữu chút khác biệt chính là, nơi đây nữ tử quần áo đều là thanh lương, đại khái cùng Đường Triệu nữ tử trang phục có chút tương tự, mà lại từng cái nhiệt tình xinh đẹp, nhìn thấy một cái tuấn thiếu tuổi trẻ đạo nhân, nhao nhao nhịn không được chỉ trỏ. Những nữ tử này ánh mắt cực kỳ nóng rực, thậm chí còn có lớn mật nữ tử đi đến Lý Ngôn Sơ bên người, cố ý đưa khăn tay rất xuống, hoặc là cố ý đi vào Lý Ngôn Sơ bên người nhẹ nhàng đụng hắn một chút, sau đó ai u réo lên không ngừng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, làm sao cảm giác giống tiến vào nữ nhi quốc một dạng. Chỉ bất quá cảm thụ được nơi đây đặc thù phong thổ, ngược lại là cũng có chút mới lạ. Những ngày này thông qua từ Thúy Hoa so sánh, Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn có chút cảm ngộ, vùng thiên địa này hoàn toàn chính xác tồn tại áp chế, mà lại đối với cảnh giới cao áp chế càng lớn. Hắn là võ đạo nhân tiên, thể phách cường hành, nắm giữ vài kiện cường đại tiên khí, lúc này liền áp chế cực kỳ lợi hại. Thúy Hoa người mang hai đạo cường hành huyết mạch, lại ngưng tụ hương hỏa thần lực, tu hành hai loại tiên kinh, cũng nhận cực mạnh áp chế, chỉ bất quá lúc này thực lực ngược lại so Lý Ngôn Sơ cao hơn một chút. Mà lại Lý Ngôn Sơ đã phát hiện, nơi đây không cách nào vận dụng thần thông thuật pháp, chỉ có thể bằng vào cơ bản thể phách đấu pháp. Không biết là chỉ có hắn bị dạng này áp chế, hay là mặt khác tiến vào nơi đây người tu hành cũng nhận loại trình độ này hạn chế. Lý Ngôn Sơ trong thành này vòng vo không lâu, trên đường phố đông nhiên náo nhiệt lên. Chương 1032 Dịch Vũ Quốc Sư, 1, chương 1032 Dịch Vũ Quốc Sư, 1, Quốc Sư xuất hành, rốt cục có cơ hội nhìn thấy Quốc Sư đại nhân. Quốc Sư đại nhân phụng dưỡng thần linh, là khoảng cách thần linh gần nhất người, Lương quốc mưa thuận gió hòa, toàn bộ nhờ Quốc Sư bản lĩnh. Nhanh nhanh nhanh, đi đã chậm, không giành được vị trí tốt, khó mà quan sát Quốc Sư khuôn mặt. Rất nhiều Lương quốc hoàng đô bách tính nhao nhao hướng một chỗ rung manh lao tới. Lý Ngôn Sơ nghe vậy cũng đi theo đám người đi tới, hai bên đường phố có sĩ tốt duy trì trật tự, ngăn lại những này nhiệt tình bách tính. Một cỗ rộng rãi tôn quý xe ngựa chậm rãi lái tới, xe ngựa chung quanh có cường đại kỵ binh hộ vệ, còn có một số mặc trường bào màu trắng người tu hành, thần sắc thành kính, chân trần, đi theo tại chung quanh xe ngựa, phảng phất một ít khổ sở đi tăng bình thường, trên đầu xúc lấy tóc dài, cũng không quy y xe ngựa này chung quanh cũng không tấm ván gỗ, mà là có lụa mỏng rủ xuống, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí từ xe ngựa hướng ra phía ngoài quyết tán, trong xe ngựa có một cái môi hùng răng trắng, tuấn thiếu người trẻ tuổi, trên thân đồng dạng mặc trường bào màu trắng, dựa nghiêng ở trên xe ngựa, khí độ ung dung, nhìn phong lưu phong khoáng, ngược lại không giống như là cái gì quốc sư, mà giống như là một năm thiếu tiền nhiều con em thế gia. Đó chính là Dịch Vũ Quốc Sư. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. lúc này hắn không cách nào vận dụng thuật vọng khí, thiên nhãn, cũng không có biện pháp xem xét người quốc sư này đến tuột cùng là chính là tà, chỉ bất quá nhìn cái này làm việc diễn xuất, dù sao có chút tà khí ý tứ. Một đoàn người cùng xe ngựa chậm rãi chạy qua phố dài, hướng nào đó một chỗ chùa triển mà đi, đột nhiên, biến cố chợt phát sinh, trong đám người một đạo thân ảnh mảnh khảnh bỗng nhiên đằng không mà lên, cầm trong tay ba thước rõ ràng phòng, dịch vụ yêu ngôn hoặc chúng, để mặc lại. Đây là một cái cực kỳ âm thanh trong trẻo, đạo nhân ảnh này nhìn tinh tế, ngưng thần xem xét, phát hiện là một cái nữ tử che mặt. Nàng đột nhiên từ trong đám người rớt ra, tốc độ cực nhanh. Nhưng lúc này, không riêng gì chung quanh những sĩ tốt kia kịp phản ứng, đem trong tay đao thương nhao nhao lộ ra chém về phía nữ tử này, xe ngựa chung quanh hộ vệ những cái kia áo bào trắng người tu hành cũng đồng thời xuất thủ, đạo đạo bạch quang tuôn ra, nữ tử này trên không trung né tránh, thân pháp cực nhanh, thế nhưng là nhưng cũng bởi vì những này người áo bào trắng ngăn cản, nàng bị ngăn ở bên ngoài, tên kia dịch vũ pháp sư trong xe ngựa thần sắc không thay đổi, mang trên mặt tựa hồ mang theo mỉm cười thản nhiên. Lúc này, một tên người áo bào trắng hơi lớn tuổi một chút, đại khái hơn 40 tuổi, song mi hẹp dài, lúc này bỗng nhiên xuất thủ, thân pháp trên không trung lướt lên tàn ảnh, như thiểm điện một trường đánh phía tên này nữ tử che mặt. Nữ tử che mặt trường kiếm trong tay run run, kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, hết thảy có ba đạo kiếm khí, một đạo so một đạo sắc bén, chỉ bất quá vẫn như cũng bị nam tử mặc bạch bào này đánh nát, lưu lại. Trung niên áo trắng này trầm giọng quát lạnh, lấy tay thành chảo, trực tiếp chụp vào nữ tử này khuôn mặt, cái này nữ tử che mặt thân hình hướng về sau lóe lên, trường kiếm trong tay như điện quang bình thường chém ra. Thế nhưng là đụng phải trung niên áo trắng này tay thời điểm, trôi này sắc bén trường kiếm vậy mà trực tiếp bị chấn nát. Bằng những điều này thuật lừa gạt thế nhân, dịch vũ ta nhìn ngươi còn có thể nhảy đát mấy ngày. Cái này nữ tử che mặt thanh âm thanh thúy, quát lạnh một tiếng hậu thân hình nhất chuyển, giống như cá bơi ở trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Mấy tên người áo trắng vừa định truy kích, trong xe ngựa chuyển tới một cực kỳ chấn định thanh âm, bất quá là cái mao tặc, thả nàng đi thôi. Cái này dịch vũ pháp sư thần tình lạnh nhạt, mỉm cười, lúc này, cái này trung niên tóc trắng cũng tốt, hay là chung quanh những cái kia áo bào trắng người tu hành cũng được, nhao nhao khoanh tay mà đứng. Thần sắc cung kính, cận tuân pháp chỉ. Đó có thể thấy được, bọn hắn đối với tên này dịch vũ pháp sư cực kỳ tôn sùng, đã lên cao đến một loại cảnh giới cực cao. Chỉ là Lý Ngôn Sơ lại nhạy cảm chú ý tới, cái kia dịch vũ pháp sư ngón tay gảy nhẹ, một giọt nước bị hắn bắn đi ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất vô tung vô ảnh, một giọt nước có thể lớn bao nhiêu, xét qua không trùng cũng không hiện. Lúc này ở trong đám người thi triển thân pháp du tẩu, ẩn nấp tại trong phòng xá nữ tử che mặt đông nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Cái này nữ tử che mặt chỉ cảm thấy thể nội huyết khí cuồn cuộn, khí cơ cực kỳ hỗn loạn. Quốc sư đội ngũ xa xa chạy tới, đám người cùng nhiệt, thật chặt đi theo, một chút nữ tử tuổi trẻ càng không để ý quần áo xuân quang đại lộ, điên cuồng la lên dịch vũ danh tự, nghiêm nhiên như ma chướng bình thường. Rất nhiều nam tử trẻ tuổi, đầu đường du côn lưu manh nhìn ánh mắt không kịp nhìn, rất nhiều phong quang để cho người ta thèm nhỏ dãi. Lý Ngôn Sơ cũng không đi theo dòng người mà đi, hắn ở trong đám người nhẹ nhàng nhất chuyển, liền không có bị đám người này chen đi, bước chân hắn cực nhanh, tìm kiếm tên nữ tử che mặt kia hạ lạc mà đi. Thúy Hoa tại trong ngực hắn, không ngừng là Lý Ngôn Sơ báo vị trí. Ở chỗ này, Lý Ngôn Sơ bị áp chế cực kỳ lợi hại. Thúy Hoa một chút năng lực thiên phú ngược lại ẩn ẩn bảo tồn, tỉ như nói nàng cái kia cùng loại với chăm chú nghe một dạng thiên phú thần thông, để Thúy Hoa có thể cảm ứng cực kỳ tinh tế. Nữ tử che mặt chuyển tới một chỗ trong trạch tử, tòa nhà này bên trên dán hai bức tranh, vẽ là hai cái uy mãnh võ tướng. Nữ tử che mặt đi vào trong trạch tử, rất nhanh liền có người tiếp ứng nàng, một tên quản gia bộ dáng nam tử trung niên đưa nàng dẫn tới hậu viện. Trong hậu viện có một tên người mặc quần áo màu xám lão giả này hai con ngươi tinh quang nổ bắn ra, nhìn thấy nữ tử này lảo đảo mà đến, nhịn không được hỏi, thất bại. Nữ tử che mặt nghiến răng nghiến lợi, căn bản không có tiếp cận dịch vũ, liền bị dưới tay hắn đám kia ưng khuyển bức cho lui. Ta còn trúng một thân dịch vũ một chiêu thần thông, lúc này kinh mạch muốn nứt. Hôi sam lão giả thở dài, ta đã sớm nói, dịch vũ cũng không phải là dễ đối phó như vậy, không để cho ngươi hành động thiếu suy nghĩ, ngươi không phải không nghe. Nữ tử che mặt đem trên mặt lụa mỏng hái xuống, lộ ra một tấm thanh lệ thoát tục khuôn mặt, vũ quan cực đẹp, chân mày lại cho nàng bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng, đè lại trên người son phân khí. Lúc này nàng thần sắc thống khổ, thương thế trong cơ thể cực kỳ nghiêm trọng. Dương sư, ngươi lại không vì ta trị thương, chỉ sợ ta liền bệnh tang nơi này. Cái này hôi sam lão giả thở dài, hành động thiếu suy nghĩ không chỉ sẽ hại ngươi, sẽ còn liên lụy ta. Hắn trong ánh mắt mặc dù có quan hệ cắt chi ý, nhưng tương tự mang theo trách cứ thần sắc, đồng thời không có chút nào là nữ tử này trị thương ý tứ. Lúc trước nữ tử này cùng lão giả này chỉ nói là cười, lúc này gặp lão giả này trịnh trọng như vậy, nhịn không được nói ra, xảy ra chuyện gì? Cái này hôi sam lão giả ung dung thở dài, trầm mặc một lát cũng không nói chuyện. Lúc trước đem nữ tử dẫn tới tên kia trung niên quản gia, lúc này thản nhiên nói, Đỗ Quyên cô nương, Dương sư cùng chúng ta đã quyết ý đầu nhập quốc sư môn hạ. Tên này gọi Đỗ Quyên nữ tử trẻ tuổi nghe vậy kinh hãi, thất thanh nói, cái gì? Quản gia này bộ dáng trung niên đi lên phía trước, bình tĩnh nói, quốc sư thần thông quảng đại, là thần linh trực tiếp nhất phụng dưỡng người, chúng ta không nên vì một chút tư đoán tới là địch. Đỗ Quyên dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn xem nam tử trung niên này, vợ con của ngươi bởi vì quốc sư bắt hương hỏa thần linh mà chết, cái này thâm cửu đại hận ngươi quên đi sao? Nam tử trung niên lắc đầu, thê tử chết có thể tái giá, nhi tử chết cũng có thể tái sinh, mất mạng hết thảy đều không tốt. Lúc này nghe được hắn lần này ngôn luận, tên là Đỗ Quyên nữ tử trẻ tuổi nhịn không được chấn kinh, không dám tin nhìn xem trước mặt nam tử trung niên này, lập tức đống nhiên quay đầu nhìn về phía Dương sư. Dương sư, ngươi mối thù giết con cũng mặc kệ. Dương sư thản nhiên nói, tông trạch nói không sai, mạng chỉ có một, không cần vì tư đoán mà lầm tính mạng của mình, ta quyết ý bái nhập quốc sư môn hạ. Tên là Đỗ Quyên nữ tử trẻ tuổi lúc này rất là chấn kinh, thương thế trên người càng nghiêm trọng, nhịn không được thổ huyết, Đông Tịch thôn 83 cái nhân mạng, Thạch Lâm thôn 132 cái nhân mạng, còn có Trần Gia Bảo, Sau Lưu thôn, những địa phương này thảm án đều là xuất từ quốc sư chỉ thị, những sự tình này các ngươi cũng quên. Hôi Sam lão giả thở dài, cũng không nói chuyện, nam tử trung niên lại nói, bọn hắn cùng chúng ta không thân chẳng quen, thê tử huyết cừu còn có thể buông xuống, những người này còn có cái gì không bỏ xuống được. Tên là Đỗ Quyên nữ tử rất là chấn động, cười lạnh nói, nói rất hay. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía hai người, đè nén cổ họng dũng mãnh tiến ra máu tươi, nói như thế, ta hôm nay ám sát quốc sư quả nhiên là hành động thiếu suy nghĩ, chẳng phải là hỏng các ngươi điều lệ. Hôi Sam lão giả trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc, nam tử trung niên lạnh lùng nói, không sai, tại chúng ta quy hàng thời khắc làm ra loại sự tình này, ngược lại để quốc sư một phương hoài nghi chúng ta thành ý. Đỗ Quyên cười lạnh, vậy liền đem ta bắt giữ giao cho quốc sư, chẳng phải là chính có thể bày tỏ minh tâm ý. Nam tử trung niên vừa muốn nói chuyện, Hôi Sam lão giả ung dung thở dài, đừng lại ở Mỹ, Đỗ Quyên ghét gác như kiểu, chỉ bất quá lúc này mọi người nói khác biệt, đưa nàng giao cho quốc sư, tất nhiên nhận hết tra tấn. Hắn nhìn thoáng qua Đỗ Quyên, thản nhiên nói, bây giờ ngươi cũng bị thương, mau mau rời đi nơi đây, mọi người ngày sau mỗi người đi một ngả. Nam tử trung niên nói ra, không được, để nàng đi, vạn nhất quốc sư tra được nàng liên lạc với chúng ta, việc này liền khó có thể giải thích. Trên tay của hắn lúc này đã nắm nuốt một đạo lá bửa, nam tử này rõ ràng là một vị luyện khí sĩ. Hôi Sam lão giả đưa tay, để Đỗ Quyên rời đi, không có khả năng tổn hại ngày xưa tình nghĩa. Đỗ Quyên lúc này hai tay vào ngực, cười lạnh, nàng nhìn chăm chú nam tử trung niên này, trước kia ta còn thực sự xem thường tâm tính của ngươi, không có vào triều làm quan, xem ra thủy chung là tâm kết của ngươi. Lời còn chưa dứt, phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ bàng bạc đại lực, Hôi Sam lão giả đột nhiên xuất thủ, lôi đỉnh trưởng lực trực tiếp khắc ở Đỗ Quyên trên lưng, phanh. Chương 1032 dịch vũ quốc sư 2, chương 1032 dịch vũ quốc sư 2, Đỗ Quyên đột nhiên thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, thân hình bổ nhào về phía trước, mềm nhũn ngã xuống đất, nàng không dám tin quay đầu nhìn về phía cái kia Hôi Sam lão giả. Đối phương vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột, muốn thả chính mình rời đi. Hôi Sam lão giả mỉm cười, đưa nàng còn sống giao cho quốc sư, còn không biết nói ra thứ gì, không bằng đem thi thể giao ra gọn gàng. Nam tử trung niên lúc này mới chợt hiểu, giơ ngón tay cái lên, hay là Dương sư nhìn vấn đề thấu triệt. Lúc này tên là Đỗ Quyên nữ tử hấp hối, chỉ bất quá nàng trong ngực có một tấm lá bửa, bị nàng tế ra đằng sau, một đạo thanh quang liền hướng chung quanh quyết tán, đem hai người này đẩy lui. Lập tức Đỗ Quyên cả người như là hồi quang phản chiếu bình thường, đằng không mà lên, trên không trung liên tiếp bước ra, thi triển cực hạn thân pháp hướng ra phía ngoài lướt đi. Hôi Sam lão giả sắc mặt biến hóa, trầm giọng quát, đừng cho nàng chạy. Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức phất tay, một đạo trưởng tác xoay quanh mà ra, trên không trung tựa như một đầu mãng xà bình thường truy sát nữ tử trẻ tuổi này. Nữ tử trẻ tuổi thân hình trên không trung liên tiếp chuyển hướng mấy lần, mỗi một bước đều để sắc mặt nàng càng tái nhợt, cuối cùng rốt cục thành công chạy ra đại trạch. Nàng muốn cho rằng tới nơi đây tìm cái che chở, không nghĩ tới, ngày xưa đồng bạn lại muốn đối với nàng thống hạ sát thủ. Nam tử trung niên kia thân hình cực nhanh, cơ hồ cùng nữ tử trẻ tuổi này một trước một sau cướp ra ngoài. Lý Ngôn Sơ ôm trong ngực Thúy Hoa, cảm ứng đến vừa rồi tên kia dáng người tinh tế nữ thích khách hạ lạc, Thúy Hoa thính lực cực kỳ cường đại, thế là liền đem đại trạch bên trong lời nói từng cái học cho Lý Ngôn Sơ nghe. Lý Ngôn Sơ mày nhăn lại, cái này dịch vũ vậy mà như thế đã thương người sát hại tính mệnh. Thúy Hoa bỗng nhiên nhíu mày, đánh nhau. Lý Ngôn Sơ nói nàng bị người đuổi kịp. Thúy Hoa lắc đầu, nhanh chóng nói, không phải, là nữ tử kia đồng bạn đầu phục dịch vũ quốc sư, sợ thụ nàng liên lụy, muốn đem nàng giết chết. Lý Ngôn Sơ, lúc này, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa đang khi nói chuyện, bất chi bất giác đã đi tới đại trạch trước đó. Thúy Hoa vừa nói xong không bao lâu, liền nhìn thấy lúc trước đào tẩu dáng người mảnh khảnh nữ thích khách sắc mặt tái nhợt, bị có người sau lưng truy sát. Không chỉ như vậy, hai người này sau lưng còn có một đầu đại mãng màu xanh, ước chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Ngưng thần xem xét, mới phát hiện là một đầu xanh tác. Lúc này, Đỗ Quyên bị thương rất nặng, phía sau không chỉ có nam tử trung niên kia truy sát, còn có thanh quang kia tác. Trong lúc đó nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân, thân hình liền hướng bên cạnh nhất chuyển, không muốn đem tai họa liên lụy đến người khác. Nam tử trung niên lấy tay cầm ra, như thiểm điện chụp vào lấy nữ tử phía sau lưng, thổi phu một tiếng. Đỗ Quyên né tránh không kịp, phía sau lưng một khối quần áo bị hắn bổ xuống, lộ ra da thịt trắng nõn. Nam tử trung niên trong mắt hiện hiện một vòng thần sắc khác thường, hô hấp nhịn không được gấp rút. Đỗ Quyên, đừng lại làm dễ rủa vô vị. Lập tức, thân hình hắn lần nữa đằng không mà lên, chỉ là lúc này một cái vóc người thẳng tắp tuổi trẻ đạo nhân bước ra một bước, ngăn ở trước người hắn. Cùng ngay, nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, giơ vuốt hướng Lý Ngôn Sơ cổ họng chụp tới. Trong lòng bàn tay của hắn ẩn chứa phá vỡ kim liệt thạch lực lượng, thoáng một cái đã động sát tâm. Một khi để cái này Đỗ Quyên đào tẩu, đến lúc đó bọn hắn sợ rằng sẽ bị quốc sư hoài nghi. Tốt đẹp tương lai hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này, nam tử trung niên đã không nghĩ ngợi nhiều được, sát khí cực nặng. Lý Ngôn Sơ trong ngực Thúy Hoa đằng không mà lên, nào về phía đầu kia đại mãng màu xanh bình thường trừng tác. Lý Ngôn Sơ giơ chân đá ra, một thối này vào gàng, thế đại lực trầm, trực tiếp đá trúng nam tử trung niên này bụng dưới. Phanh! Nam tử trung niên bay ngược mà ra, ruột gan muốn đứt đoạn, lông mày của hắn thật sâu nhăn lại. Hắn nhìn về phía cái này trẻ tuổi đạo nhân, vừa rồi chính mình đạo thần thông tia tựa hồ bị cái này trẻ tuổi đạo nhân nhẹ nhõm tránh đi. Lúc này, khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, nhất thời dây rủa không dậy nổi. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, để ai cũng ngay. Phanh! Nam tử trung niên bỗng nhiên quay đầu phát hiện Hôi Sam lão giả tế lên thanh quan tác, lại bị cái kia nho nhỏ quất miều triệt để đè xuống đất, không thể động đậy. Vừa rồi Đỗ Quyên cùng nam tử trung niên này tông trạch là leo tường mà ra, lúc này nghe phía bên ngoài thanh âm, cửa lớn đông nhiên bị mở ra. Cái kia được xưng là Dương Sư Hôi Sam lão giả đứng tại cửa ra vào, tòa nhà này vị trí vắng vẻ u tĩnh, cực ít người ở lúc này đỗ quên nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, liên tiếp gặp mấy lần trọng thương, nàng lúc này còn có thể chịu đựng, đã là thể chất phi phàm. Hôi Sam lão giả nhìn thấy tình huống này, lập tức liền nổi lên sát tâm, bọn hắn bắt giữ đỗ quên nộp lên quốc sư, mặc kệ sống hay chết, chuyện này đều là chiến công của bọn hắn, cũng là bọn hắn trung tâm, nhưng nếu như hắn trực tiếp động thủ dẫn tới binh mã tư nhìn chăm chú, đến lúc đó chuyện này liền giải thích không rõ, bùn đất rơi tại trong đúng quần, không phải phân cũng là phân, hắn không chần chờ chút nào, lập tức đánh ra một đạo phù lục trên không trung hóa thành một mét lớn nhỏ, trực tiếp đem Thúy Hoa bao phủ lại. Chấn áp. Hôi Sam lão giả quát lạnh một tiếng. Thúy Hoa có thể áp chế hắn thanh quang tác, nếu không có yêu quái, chính là chịu hương hỏa giá thần, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp xuất thủ tế ra cường đại phù lục. Thúy Hoa thân hình trên không trung lóe lên, trực tiếp cướp ra ngoài, thần phù không ngừng đánh phía nàng, Thúy Hoa lúc này không cách nào vận dụng còn lại lực lượng, chỉ có thể không ngừng né tránh. Lý Ngôn Sơ hai chân hơi cong, đột nhiên xuống tới, đi ngang qua nam tử trung niên kia thời điểm, thuận thế một cước đá ra, phanh. Nam tử trung niên ngã xuống đất, hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Trời có mắt rồi, vừa rồi hắn không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ, vừa rồi cái này trẻ tuổi đạo nhân vừa ra tay liền dọa sợ hắn, có chút hoài nghi thân phận của đối phương, bởi vậy vừa rồi chỉ muốn xa xa tránh né, không nghĩ tới đối phương thoáng qua một cái đến liền một cước đạp đi lên. Lý Ngôn Sơ giết tới Hôi Sam trước mặt lão giả, Hôi Sam lão giả bóp một cái pháp quyết, trước mặt liền xuất hiện một đạo thật mỏng kim quang, đem hắn bao phủ ở bên trong, bằng vào quyền cước chi lực, chẳng lẽ còn muốn đối phó lao phu phải không? Cái này Hôi Sam lão giả cười lạnh một tiếng, trên tay lại cầm bốc lên một đạo phù lục, trong miệng nói lẩm bẩm. Lý Ngôn Sơ lật tay lại, từ trong tay áo trượt xuống một viên hình rồng phối sức, trực tiếp đập vào đạo kim quang này phía trên. Phong Lâm Sơn pháp khí có được phá phòng ý lực, lúc trước Lý Ngôn Sơ hỏi thăm cái kia luyện khí sĩ Thạch Tử Bưu thời điểm, đem hắn thư ở trên thân lột xuống tới, vào thành thời điểm, yêu mã mặc dù cũng không mang vào, thế nhưng là trên thân cũng mang theo mấy thứ đồ. Giang giác. Trong tay hình rồng phối sức trực tiếp phá toái. Đây là một loại cực kỳ phá sản cách dùng, chỉ bất quá hiệu quả cũng rất là rõ ràng, lão giả bản có thể chống đỡ cả luyện khí sĩ phi kiếm lôi pháp vòng bảo hộ, lúc này lập tức liền bị phá ra. Lý Ngôn Sơ nhắc nhớ Thiên Vương Tháp Tháp đánh vào lão giả này trên cằm, lão giả thể chất mặc dù so với người bình thường lớn mạnh một chút, thế nhưng là cũng không phải chuyên môn rèn luyện qua thể phách, lúc này ngay tại niệm chú, bị Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh vào trên cằm, liền đem răng cắn nát, đầu lưỡi suýt nữa cắn nước. Đầu óc của hắn trống rỗng, Lý Ngôn Sơ song quyền đều xuất hiện, nắm đấm nắm thành mắt phượng quyền, trực tiếp đánh vào lão giả ngực, răng rắc, lão giả xương sườn bị đánh gãy, phổi cửa bị đánh nổ. Lý Ngôn Sơ hai quyền này lực lượng cực kỳ bén nhọn, lập tức hắn cấp tốc bắt lấy lão giả hai cánh tay, một cái chân cắm ở hai chân ở giữa, đầu vai chầm xuống liền thuận thế đụng vào, phanh. Lão giả giống đầu bao tải rách một dạng bay rất ra ngoài, trên không trung liền không có một tia động tĩnh, sau khi rơi xuống đất cũng không có rên gì kêu rên, triệt để hôn mê. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ cái kia va chạm, đầu vai đâm vào lão giả ngực huyệt đàn trung bên trên, đối với luyện khí sĩ tới nói, đàn bên trong là cái cực kỳ trọng yếu khiếu huyệt, không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ xương hông đâm vào lão giả trên đũng quần, hai lần liền đem lão giả triệt để đánh ngã. Nếu không phải có loại kia huyền diệu cảm ứng không thể giết người, chỉ là bằng vào quyền cước, Lý Ngôn Sơ cũng có thể đem lão giả này đánh chết tươi. Lúc này lão giả tỉnh lại, luyện khí sĩ công phu mười thành bên trong phế đi 7-8 phần, khiếu huyệt bị Lý Ngôn Sơ đập nát. Thúy Hoa lúc này hai mắt tỏa sáng, Lý Ngôn Sơ vừa rồi động tác mặc dù hơi hận, thế nhưng là trên thực tế lại là nước chảy mây trôi, dùng lực lượng không lớn, quan quyền chân liền đem đối phương đánh bất tỉnh nhân sự. Chương 1033 mỹ nhân Hoài Xuân, 1, chương 1033 mỹ nhân Hoài Xuân, 1, Đỗ Quyên sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Dương Sư loại này cường đại luyện khí sĩ lại bị người trẻ tuổi này mấy chiêu liền đem thả đổ. Lý Ngôn Sơ đi đến Đỗ Quyên trước mặt, Đỗ Quyên lúc này hai mắt đã có chút mơ hồ, thể nội kinh mạch như lửa đốt đao cắt bình thường, đau đớn không gì sánh được. Nàng từ trong ngực lấy ra đan dược chữa thương ăn vào, chỉ là thương thế khôi phục cũng không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ đi vào trước mặt của nàng, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, ba một chút mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị tứ tán tràn ngập, để cho người ta nghe thấy về sau liền cảm giác tinh thần phấn chấn. Có người nói với ta cái này gọi tiểu hoàn đan là thánh dược chữa thương, ngươi có thể thử một chút. Trong miệng hắn người chính là Thạch Tử Bưu, Phong Lâm Sơn lấy phi kiếm nổi danh, về sau ra một vị tổ sư, phi kiếm luyện qua quýt bình bình, đan dược lại luyện không tệ, đan được chữa thương này thuốc tiểu hoàn đan so Đỗ Quyên trên thân đan dược tốt hơn rất nhiều, Đỗ Quyên nhận lấy, đa tạ. Ăn vào ba viên tiểu hoàn đan đằng sau, Đỗ Quyên sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên hồng nhuận phân tớt, lúc trước đáng sợ thương thế bị áp chế lại. Thuốc này nhìn vẫn được. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Nếu để cho Thạch Tử Bưu nghe được nhất định sẽ đau lòng không thôi, tiểu hoàn đan thế nhưng là Phong Lâm Sơn thánh dược chữa thương, trên người hắn cũng chỉ có 5 viên, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền bị người đoạt, mà lại đạt được đánh giá chỉ là bất được. Đỗ Quyên thương thế hơi khôi phục một chút, chỉ bất quá khí tức vẫn như cũ lại bề ngoài, vừa rồi Hôi Sam lão giả đánh nàng một trường, suýt nữa chấn vỡ kinh mạch của nàng, lúc này phía sau lưng khiếu huyệt cơ hồ đều bị đánh nát, hao tổn đạo hạnh, nhất là lúc trước quốc sư bắn ra một giọt nước kia, Đỗ Quyên liền cảm giác bị điều xấu bao phủ, khí tức suy yếu, lúc này cái chán lại có chút nóng lên, Lý Ngôn Sơ sờ soạn một chút, nhịn không được nhíu mày, phát sốt. Hắn thu thiện hiểu một chút y thuật, nhưng về sau cũng không có tinh tu qua đạo này, dù sao lấy tu vi của hắn, bình thường một đạo linh khí vượt qua, bệnh gì cũng sẽ tốt, còn nữa, trên người hắn có dư thừa đan dược, dùng qua hai viên tiên chu cùng vô số thiên tài địa bảo đằng sau, bây giờ, thể chất của hắn cực kỳ đặc thù, giống một chút cổ độc tố đối với hắn căn bản vô hiệu, pháp lực bên trong tự mang khử độc hiệu quả. Chỉ bất quá bây giờ bị vùng thiên địa này áp chế lợi hại, thi triển không ra. Đỗ Quyên trầm giọng nói ra, ta bị quốc sư gây thương tích, trong thời gian ngắn cũng không lo ngại, đa tạ đạo trưởng xuất thủ cứu giúp. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không sao, việc rất nhỏ. Với hắn mà nói đích thật là làm việc nhỏ, hắn đi vào cái kia hôi sam lão giả trước người, đem trên người đối phương đồ vật đều sờ soạng đi ra, có 7-8 tấm lá bùa, còn có một khối đỏ thâm như máu bảo ngọc. Hắn mặc dù cũng không ra tay giết người, thế nhưng là vừa rồi động thủ cực kỳ bá đạo, lão giả trong thời gian ngắn là không tỉnh lại, lập tức hắn lại đi tới nam tử trung niên trước người, đem trên người đối phương đồ vật sờ soạng đi ra, trên người đối phương chỉ có một thanh đoạn thương, dài không quá 2 thước, đứng ở trên lưng, vẫn là đem đoạn thương. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, bất quá cũng thuận tay đem đồ vật thu vào, đi vào vùng thiên địa này, với hắn mà nói là một loại mới lạ cảm giác, trên người thần thông đạo pháp bị áp chế lại, hắn liền vơ vét bản địa thổ dân bảo vật, lúc trước thạch tử bưu thứ ở trên thân liền đều bị hắn vơ vét đi ra. Đỗ Quyên ở một bên giải thích nói, cái này gọi vệ hồn thương, chuyên thương tâm hồn, một khi đánh trúng đối phương, thần hồn lập tức tiêu vong. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc, ngược lại ghét bỏ đối phương thương có chút ngắn. Trên thân người này có loại pháp khí này nhưng lại không độc dụng, vừa rồi xem ra đối với ngươi là có chút ý khác. Lý Ngôn Sơ nói ra. Đỗ Quyên đỏ mặt lên, vừa rồi nam tử trung niên nhìn nàng ánh mắt hoàn toàn chính xác cực kỳ cổ quái. Thúy Hoa đem thanh quang tắc bắt lấy, vứt cho Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ thuận tay nhận lấy, nắm ở trong tay, đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Đỗ Quyên có chút hiếu kỳ, cái này trẻ tuổi đạo nhân thân thủ lăng lệ, tựa hồ cũng không hiểu luyện khí pháp thuật, thế nhưng là khí chất bất phàm, phần này phong thái nàng cuộc đời ít thấy, chỉ thương người, không giết người, tuy nhiên lại đem trên người đối phương đổ vật vơ vét một ánh sáng. Lý Ngôn Sơ nhìn Đỗ Quyên một chút, lập tức dừng bước, đúng rồi, ta không có khả năng ở chỗ này tùy tiện giết người, hai người này ngươi xem đó mà làm. Từ Thúy Hoa trong miệng đã biết được nhân phẩm của hai người này không phải thấp kém, mà là tương đương ti tiện, từ tiến vào vùng thiên địa này đằng sau, hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được cái kia cố đặc thù áp chế, liền một mực không có độc thủ, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng Đỗ Quyên chính mình tự mình độc thủ. Đỗ Quyên sững sờ, lúc đầu coi là cái này trẻ tuổi đạo nhân là có chút cái gì đặc thù thành quy giới luật, không nghĩ tới lúc này vậy mà chủ động hỏi thăm chính mình, gặp nàng đứng tại chỗ bất động, Lý Ngôn Sơ liêu kỳ, người ta giết người, ngươi liền giết hắn, nếu như không muốn giết, chúng ta liền đi, tại sao lại ở chỗ này mà người? Đỗ Quyên hai mắt tỏa sáng, đạo trưởng nói có lý. Nàng lúc này trên thân mặc dù thương thế chưa hồi phục, thế nhưng là cũng miễn cưỡng nhấc lên chút khí lực, trong tay nắm phệ hồn thương đi vào hai người này trước người, Đỗ Quyên ánh mắt trở nên kiên định, bán bạn cầu đinh, giết vợ giết con cừu hận đều có thể quên mất, ngươi muốn giết ta, cũng đừng trách ta vào lúc này giết ngươi. Đỗ Quyên đột nhiên phất tay trực tiếp đem nam tử trung niên này đâm chết, phệ hồn thương mặc dù có thương tổn thần hồn công hiệu, thế nhưng là bản thân cũng cực kỳ sắc bén, một thương đâm về nam tử trung niên này cổ họng, nam tử trung niên lập tức mất mạng. Lập tức, Đỗ Quyên lại đi tới hôi sam trước mặt lão giả, ánh mắt có chút phức tạp, cái này hôi sam lão giả lúc đầu đối với nàng không sai. Nhưng lúc này nàng mới biết được người này sắc mặt, đột nhiên phất tay, đem hôi sam lão giả cũng một thương đâm chết. Phệ hồn trên thương có máu tươi nhỏ xuống, Đỗ Quyên ánh mắt phát sinh biến hóa, tựa hồ thành thục một chút, đạo trưởng sẽ không cho là ta lúc này là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Lý Ngôn Sơ nghe vậy sững sờ, kỳ quái nhìn xem nàng, vì cái gì nói như vậy? Vùng tiên địa này luyện khí sĩ chú trọng tâm cảnh, khảo nghiệm đệ tử, làm sự tình không thích nói thẳng, luôn luôn để cho người ta rơi vào trong sương mù đi đoán, cho nên Đỗ Quyên vừa rồi mới có thể hoài nghi cái này trẻ tuổi đạo nhân có phải là hay không đang thử thăm dò tâm cảnh của mình. Thế nhưng là lời này nàng lại không có cách nào nói, chỉ có thể hơi hé miệng trầm mặc một chút. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, lơ đễnh, có cừu báo cừu, không cần giải thích quá nhiều, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Hắn cực kỳ bình tĩnh. Thúy Hoa nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào Lý Ngôn Sơ đầu vai, quay đầu, đối với nữ tử trẻ tuổi này cười nhạo một tiếng, tâm tư không đủ kín đáo, tâm địa cũng không rất cứng, kỳ kỳ quái quái quy củ cũng không biết, đáng thương à. Đỗ Quyên đỏ mặt lên, hơi kinh ngạc nhìn Thúy Hoa một chút, lập tức cúi đầu. Lập tức, nàng liền tiến lên đem cái này phệ hồn thương còn cho Lý Ngôn Sơ, có thể Lý Ngôn Sơ lại lắc đầu, giữ lại cho ngươi phòng thân. Hắn là theo thói quen sở thi, nhưng hắn lúc này không có thần thông pháp lực, cho dù cầm tới pháp khí cũng vô pháp vận dụng. Bất quá hắn cử động lần này tại Đỗ Quyên trong mắt lại càng lộ ra thần bí khó lường. Bọn hắn đi vào một chỗ yên lặng trong ngõ nhỏ, Đỗ Quyên khoanh chân ngồi tính toán, nàng cũng là một tên luyện khí sĩ, dựa theo thế giới này đẳng cấp phân chia, Thái Quang, Định Nguyên, Ngưng Đan, Nhập Hư, Quy Bồ, Đỗ Quyên chính là Định Nguyên kỳ luyện khí sĩ, lúc này khoanh chân ngồi tính toán, hai đạo bạch khí từ nàng trong lỗ mũi hút vào. Lý Ngôn Sơ từ người tu hành kia luyện khí sĩ Thạch Tử Bưu trong miệng biết được những cảnh giới này đằng sau, cảm giác có chút đau đầu, vị kia Dịch Vũ Quốc sư nghe nói chính là một vị nhập hư cảnh giới luyện khí sĩ, đương nhiên cũng có người nói hắn là Quy Vô Kỳ, đã thành thần linh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Đỗ Quyên vận chuyển tâm pháp chữa thương, có Phong Lâm Sơn đan dược chữa thương tiểu hoàn đan phụ trợ, rất nhanh liền bình phục khí tức, mặc dù Dịch Vũ Quốc sư đạo thần thông kia không cách nào tiêu trừ, nhưng lúc này nàng xem ra đã cùng bình thường không khác, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Đỗ Quyên lần nữa hành lễ. Lý Ngôn Sơ hỏi, Quốc sư kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Quyên nói ra, Dịch Vũ vì quốc quân luyện chế trường sinh đan thuốc, quốc quân chịu hắn mê hoặc, lấy tim đổ máu, nhau thai luyện chế kim đan, vì thế hại không ít bách tính, quê hương của ta cũng là hủy ở trong tay hắn. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, cái này nghe hoàn toàn chính là ma đạo hành vi, thần linh đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Người rõ ràng sao? Đỗ Quyên sửng sốt một chút, đạo trưởng nói đây là ý gì? Lý Ngôn Sơ giải thích nói, vì sao Tam Quốc cung phụng thần linh đều là không có danh tự, cung phụng thời điểm không sợ tính sai hương hỏa. Đỗ Quyên lắc đầu, thần linh chính là thần linh, chẳng lẽ còn có danh tự? Lý Ngôn Sơ trầm mặc, cái này hiển nhiên là không đồng văn hóa khác biệt. Đỗ Quyên tiếp tục nói, cung phụng hương hỏa vấn đề tuyệt sẽ không phạm sai lầm, Lương quốc thần linh đầu hổ thân người, Triệu quốc thần linh đầu người thân hổ. Thúy Hoa nhịn không được vui vẻ nói, cái kia Ngụy quốc thần linh đâu, khỏe mạnh kháo khỉnh. Đỗ Quyên sững sờ, nhịn không được mỉm cười, Ngụy quốc thần linh thân người đầu rắn. Thúy Hoa nháy mắt, ta còn tưởng rằng là đầu voi đuôi chuột. Đỗ Quyên, Lý Ngôn Sơ lập tức liền kịp phản ứng, lúc trước cũng không hỏi thăm Thạch Tử Vưu thần linh bộ dáng,